mau mau nhanh. Huyết Tôn đại nhân trở về sau đạo thứ nhất mệnh lệnh, mọi người nếu là điều tra không tỉ mỉ, cũng không cần còn sống cho Huyết Tôn đại nhân mất thể diện. Tốc độ, nhất định phải nhanh. Người khác đều tại hành động, chúng ta chữ bằng máu ra lệnh, chính là Huyết Tôn đại nhân dòng chính lực lượng, nếu là rớt lại phía sau người khác, tập thể tự giết được. Vân Dương sau khi trở về, cái kia khối cửu thiên lệnh một mực dán tại ngực. Ẩn ẩn có thể cảm giác được, không ngừng mà có tin tức truyền đến. Theo trong tin tức, có thể nhìn ra được truyền tin tức người kích động trong lòng cùng tâm thần bất định. Lão đại! Lão đại ngươi trở lại rồi! Huyết Tôn lão đại của chúng ta! Lúc nào có thể trở lại hả? Huyết Tôn lão đại, chúng ta Thủy lão đại! Huyết Tôn đại nhân! Chúng ta Vân đại nhân! Nhìn xem thượng diện một mảnh dài hẹp tâm thần bất định bên trong mang theo chờ đợi tin tức, Vân Dương hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được, đưa tin chi nhân hiện tại trên mặt lo lắng, bức thiết, còn có cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt tin tức như vậy, Vân Dương chỉ cảm thấy tâm như dầu sắt thuốc, không thể nào ứng đối. Trong lúc nhất thời, vậy mà đau đến một trái tim cơ hồ co rút, nói không ra lời. Hảo hảo làm việc. Vân Dương thống nhất hồi phục. Nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm, Vân Dương thầm nghĩ muốn thả hét lên điên cuồng một tiếng, cùng loạn phát tiết một phen. Nhưng hắn nhìn rất lâu, cuối cùng. Thật dài thở dài một hơi. Bất quá là rạng sáng thời gian, cựu thiên lệnh bên trên bắt đầu lóng lánh tin tức. Tập trung ở thiên đường thành khu vực quanh mình, nói chung theo một năm rưỡi trước bắt đầu, không ngừng mà có bách chiến tàn binh biến mất, mà mỗi một lần biến mất 9 người tình huống, tổng cộng phát sinh qua 3 lượt. Lần thứ nhất chính là một năm rưỡi phía trước, tháng 2, thiên đường thành miền Tây có 9 tên bách chiến tàn binh mất tích, như châu đất xuống biển, không hề tin tức. Lần thứ 2 thì là tại năm trước ngày 9 tháng 3 về sau, tại 3 tháng 15 bắt đầu, liên tục cửu thiên, tại thiên đường thành phía bắc biến mất 9 cái tàn binh. Mà lần thứ 3, là trước mắt lúc này đây, tại thiên đường thành vùng phía nam. Đã ngoài 3 lượt mất tích sự kiện tồn tại có một cái cộng đồng đặc điểm, mất tích 9 người tầm đó cảm tình thập phần tốt. Mỗi người ở giữa cộng đồng thì là, đều là bách chiến xa trường lao binh, thủ hạ ít nhất có 3 cái nhân mạng đã ngoài lao binh. Quả nhiên là bởi vì 9 tôn mà lên, quả nhiên là thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh lộ, Vân Dương thật sâu hít một hơi, lần nữa phát lệnh, ngay hôm đó lên, tất cả lực lượng tập trung chú ý thiên đường phía đông. Một khi phát hiện tàn binh biến mất sự tình, lập tức thông chi, không được đến trễ. Mệnh lệnh sau khi ra ngoài, Vân Dương ngược lại thoáng cái trầm mặc lại. Tứ Quý Lâu, vậy mà dùng loại này ác độc đến cực điểm phương pháp. Thần hồn lưu đồ, huyết nhục minh lộ chính là một loại cực kỳ ác độc, hơn nữa công hiệu không được chênh lệch định vị bí pháp. Chỉ có suy nghĩ muốn tìm một người nhưng không cách nào tìm được, thậm chí liền mơ hồ vị trí đều không thể nắm chắc thời điểm, mới có thể dùng loại này cực đoan nhất, hiệu suất lại thấp phương pháp. Phương pháp này hiệu suất không cao, nhưng áp dụng điều kiện lại nửa điểm không thấp, hoặc là phải nói là cực đoan nghiêm khắc. Điều kiện chủ yếu là phải tìm được 9 cái lẫn nhau cảm tình người rất tốt, hơn nữa 9 người này còn phải đối với ngươi dục tìm người nọ cực kỳ trung tâm. Tiếp theo, 9 người này trên người còn nhất định phải có chiến hồn. Cái gọi là chiến hồn, là sa trường chi hồn, nói cách khác, phải chơi qua chính quy chiến trường, hơn nữa, trên chiến trường không sợ hãi cái chủng loại kia người, trên người tài năng có đủ loại này chiến hồn. Chỉ có chiến hồn còn không được, còn phải có sát khí. Một người cùng hung cực ác sẽ có sát khí, vào nhà cướp của sẽ có sát khí, thậm chí mổ heo mổ trâu, trên người cũng sẽ có chứa sát khí, nhưng mà trên chiến trường sát khí cũng không phải là những thứ này bình thường sát khí, chính là một loại bách chiến chi sát. Giết địch một người, đi tâm thần bất định, tiêu sợ hãi, giết địch hai người, không sợ hãi, tăng dũng mãnh, giết địch ba người, đều đủ, sát khí thăng. Đây cũng chính là nói, một ít bách chiến tướng sĩ tại hạ chiến trường về đến cố hương thời điểm, có đôi khi mỉm cười lấy người chào hỏi, đều lại để cho người cảm giác được không dám tới gần, không dám thân cận, từ đấy lòng sinh ra một loại khiếp đảm cảm giác nguyên nhân. Cái này là sát khí. Mà loại này sát khí, chân thật tồn tại. Chỉ có trải qua lâu dài tuế nguyệt bình thản về sau, mới có thể đánh tan. Chỉ có thu gom lại thỏa mãn đã ngoài toàn bộ điều kiện, tài năng khởi động thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh lộ. Hoặc là có lẽ nói như vậy, cái gọi là thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh lộ thực chất bên trong tiểu là đem như vậy người hồn phách, đầu nhập tế đàn, chọn dùng một loại tà ác đến cực điểm bí pháp, đến tìm kiếm bọn hắn sở muốn tìm kiếm chi nhân chỗ phương vị. Loại biện pháp này rất huyền, rồi lại tà ác cực độ, hết lần này tới lần khác lại hiệu suất kỳ thấp. Vân Dương chỉ là tại trong truyền thuyết nghe được qua. Đối với cái này dạng bí pháp chẳng những khinh thường càng thêm xem thường, lại chưa từng có nghĩ đến, có một ngày, loại này tà ác cực độ, táng tận thiên lương hoạt động, sẽ phát sinh tại bên cạnh mình, hơn nữa, vẫn là vì tìm kiếm mình. Sinh tử chi tình, chiến sát chi ngũ, thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh đường. Tứ Quý Lâu. Vân Dương trong miệng từng chữ niệm đi ra ba chữ kia, như là thiên cổ băng sơn băng tra tử một loại, lạnh run sợ rét thấu xương. Lục lục, ta muốn bế quan. Vân Dương lửa giận sông lên trời, đem phía trước đè xuống lực lượng cho ta toàn bộ nói ra, ta chỗ sung yếu kích ngũ trọng núi. Cái gì cảnh giới vững chắc, cái gì căn cơ vững chắc, Vân Dương hiện tại rốt cuộc chẳng quan tâm rồi. Hắn thầm nghĩ muốn càng mạnh hơn nữa thực lực. Chỉ cần tu vi đột phá đến huyền khí ngũ trọng núi, chính mình có thể trùng kích huyền phong quyết 4 tầng, vân vụ quyết 5 tầng, tinh hỏa quyết 4 tầng, còn có huyết tôn cùng lôi tôn công pháp, cũng có thể cùng nhau tu luyện rồi. Đến lúc đó, chính mình xê dịch chi địa, còn nhau chi lực tất nhiên tăng nhiều, lại chống lại tứ quý lâu cũng thì có càng lớn nắm chắc, càng nhiều nữa thủ đoạn. Các người đối phó ta, đối phó chín tôn, như thế nào đều không sao cả, mọi người tất cả bằng bổn sự, cứ duy trì như vậy là được rồi. Vân Dương lửa giận phúng dũng, nhưng các ngươi vì sao phải giết hại bách chiến tàn binh? Bọn họ đều là quốc gia anh hùng, dân chúng anh hùng. Bọn hắn vì nước chinh chiến, cho dù thân thể tàn tật như cũ không quên đền nợ nước, từng cái đều là thiết cốt bong bong đàn ông. Mỗi người đều giá trị được các ngươi hổ thẹn tam sinh tam thế. Mà các ngươi cư nhiên như thế phát rồ, sát hại như vậy anh hùng đàn ông để đạt tới mục đích của các ngươi. Ta liền, như các ngươi mong muốn. Đương ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi thời điểm, cũng chớ trách ta. Tâm ngoan thủ lạc. Vân Dương trong mắt huyết quang lóe lên, sát cơ lạnh lạnh. Có lẽ tứ quý lâu người cũng không nghĩ tới, chính là vì bọn hắn cực đoan thủ đoạn, lại để cho Vân Dương làm ra đến như thế nào điên cuồng quyết định. Hoặc là thật ứng với câu nói kia, người đang làm, trời đang nhìn, nhân quả luân hồi, cũng nên hoàn lại. Chương 118, Cửu Thiên lệnh ra. Hôm nay đã là trời thu. Thu phong thời gian dần trôi qua lạnh, một hồi thu vũ về sau, càng là lăng không gia tăng lên vài phần điều hiệu. Thu phong tại thiên đường trên thành không gào thét, cả ngày không ngừng. Cơ hồ từng cái ngọc đường người, nhất là đã từng quân lữ chiến sĩ, đang nghe vù vù tiếng gió thời điểm, đều là kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn. Cái này vù vù tiếng gió, có đôi khi, chính là chúng ta thần hộ mệnh tại hành động. Phong tôn, khống chế thiên hạ làn gió. Chỉ là, hiện tại thiên đường phong cả ngày tại gào thét, nhưng, từng đã là anh hùng, đi nơi nào. 3 ngày sau, sáng sớm, thiên đường thành trên không. Ố ố thanh âm vang lên, thu phong lại tới nữa. Đầy trời lá rụng tung bay, thậm chí, bụi sương mù di không mà khởi, hôm nay phong, tựa hồ so ngày xưa mưa lớn. Vân Dương theo trong mật thất bế quan đi ra, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một hồi thanh phong, vô thanh vô tức xông lên thiên không, cùng trên bầu trời cái kia gào thét thu phong, dung làm một thể. Cái này thu phong, lập tức bắt đầu quái dị. Thần hồn u đồ, huyết nục minh đường. Sát khí bố trí, hóa nghiệm ngập trời, gió lạnh hồn sương mù. Đều có đến chỗ, hoan nghiệt chỗ tổn, trời xanh có mắt. Vân Dương biết rõ. Phàm là chọn dùng loại này cực đoan thủ đoạn người hoặc tổ chức, tất nhiên muốn bị thiên nhân chung vứt bỏ, thần quỷ đều ghét, cái này bản thân tiểu là nghịch thiên mà đi cách làm. Đồng dạng, đã minh bạch đối phương như mèo nham hiểm nền tảng Vân Dương chỉ cần quan sát sát khí chỗ, âm khí nặng nhất địa phương, là mục tiêu chỗ. Thu phong trong lúc đó nổi lên xoay quanh, trên không trung vụ vụ địa tạo thành một cỗ vòi rồng, trong chốc lát. Toàn bộ thiên đường thành phiêu linh trên không trung lá rụng, trong lúc đó lại lần nữa lượn vòng mà lên. Trên không trung tạo thành một đạo thông thiên triệt địa vòi rồng cây cột. Sau đó theo vòi rồng không ngừng biến hóa phương vị. Nguyên bản tình huống như vậy, dĩ vãng cũng có thường xuyên xuất hiện, cho nên, tại mọi người xem ra, chút nào cũng không thấy thần kỳ, tận đều cho rằng chỉ là một cái rất bình thường thì khí trời hiện tượng mà thôi. Thành Nam. Vòi rồng đảo qua, bay tán loạn lá rụng, như là phiêu linh vô lực hồ điệp. Trên không trung nhẹ nhàng bay múa. Thành Nam không có vấn đề. Trước mắt một mảnh bình thản hiện tượng, không thấy chút nào sát khí dấu vết, Vân Dương tiếp tục duy trì vòi rồng thế, hướng thành Tây mà đi. Tứ quý lâu người đã làm như vậy, bảo lưu lấy thành Đông không có động tác, nhìn như hiểm nghi lớn nhất điểm phải làm rơi vào thành Đông, nhưng mà Vân Dương cũng hiểu được, thành Đông bên này chính là tuyệt đại đa số tàn binh căn cứ, dân nghèo tụ tập khu, căn bản là khó có thể phát hiện ra đã đủ thiết trí chuyến về sử thần hồn đũ đồ. Huyết nhục minh lộ quỷ dị tế pháp sân bãi. Càng sâu cấp độ nguyên nhân còn tại ở. Hoán khí sâu nặng địa phương, thường thường tiểu là khu nhà giàu, hoặc là quan viên khu, mà trong thiên hạ hoán khí sâu nhất trọng địa phương, càng là hoàng thành, hoàng cung nơi ở. Mỗi một quốc gia, đều là như thế. Cho dù quân chủ lại khai sáng, hoàng cung cũng là trong quốc gia này mặt, nhất thịnh hoán khí tập trung địa. Mà thiên đường đông thành người giàu có số lượng cũng không nhiều. Đại đa số đều tụ tập tại Tây Bắc Nam trong cái này 4 cái phương vị, thành Đông, ngược lại thành này trong thành đoán khí nhất mỏng manh khu vực. Vừa rồi Vân Dương khống chế vòi rồng phóng lên trời, đã sớm đem mấy cái phương vị đại khái xem đã qua. Ngoại trừ chính giữa bộ vị hoàng cung quanh mình đoán khí trùng thiên bên ngoài, tự là Tây Nam Bắc Tam Phương oán khí so sánh cường, mà khu Đông Thành, lại là một mảnh bình thản. Hiện tại, chỉ cần thời gian dần qua trải vớt là tốt rồi. Vân Dương không vội không táo, tự một chút như vậy điểm trải vớt đi qua. Đây là một phần nặng nề công tác. Hơn nửa canh giờ về sau, vòi rồng biến mất. Thu Phong Y Dì Nguyên gào thét, nhưng, tại khu Tây Thành bên này, lại là biến thành gió lùa. Phố lớn ngõ nhỏ, tận đều biến hóa nhanh chóng, biến thành đầu gió, cuồng phong gào thét lên theo mỗi một đầu ngõ, mỗi một đầu hẹp hòi đường đi, mỗi một đầu đường cái tùy ý mà qua. Suốt một ngày một đêm, gió thổi nhưng vẫn thủy chung không tức. Cho đến Vân Dương trở lại Vân Phủ thời điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như quỷ mị một loại, mới bất quá ăn vài miếng cơm đường, tiểu suýt nữa ngủ đi qua, thật là mệt mỏi thẳng rồi. Hơi chút nghỉ ngơi Vân Dương lại lần nữa tiến nhập luyện công trạng thái. Lại mệt mỏi cũng muốn kiên trì, trước mắt nhiệm vụ ngoại trừ tìm kiếm sát khí vị trí, tiểu la luyện công, chỉ có trên phạm vi lớn tăng cường bản thân thực lực, mới có thể có tiền vốn ứng phó sắp sửa đối mặt những mưa gió. Nửa đêm, thu phong tái khởi. Như thế liên tiếp 3 ngày xuống, chưa từng có bạo ngược thu phong trà sát được toàn bộ thiên đường thành trên đường phố đều là chân bóng vô hạn sạch sẽ, liền bụi đất cũng không trông thấy rồi. Năm nay như thế nào như vậy ta muốn hắc, cái này thu phong la không dứt. Đúng vậy à, những năm qua thu phong 3 ngày la, đến buổi tối như thế nào cũng nên ngừng dừng lại, nhất là nửa đêm về sáng trên cơ bản một chút cũng không có, năm nay lại là càng đến nửa đêm về sáng, càng như là quỷ đang gọi một loại, lại để cho người toàn thân khởi nổi da gà. Nói đúng vậy a, ta nguyên bản còn không sao cả chú ý, thật sự là tà phong. Trong đám người, một cái diện mục lạnh lùng đại hán thủy chung chưa từng xâm nói, chỉ là một mặt lẳng lặng nghe, hắn trong mắt càng hiện lên một tia nhỏ không thể thấy vui mừng, lập tức sải bước rời đi. Tại một cái che giấu chỗ, mấy người sắc mặt dị thường trầm trọng ngồi vây quanh lấy, có khác mấy người đang bước nhanh hướng cái này vừa đi tới. Các huynh đệ, có lẽ là tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Mấy ngày nay thu phong không ngớt, cực kỳ tà môn. Chẳng lẽ các ngươi đều không có cảm thấy cổ quái sao? Thu Phong. Chẳng lẽ ngươi nói là... Cái này Thu Phong thoạt nhìn bình thường, nhưng nếu là tổng hợp trước đây ít năm đến xem, rồi lại chưa hẳn cũng rất bình thường. Nói chuyện đại hán vẻ mặt phân chấn, áp thanh âm thật thấp, chúng ta cũng biết, mấy ngày hôm trước huyết đại nhân hiện thân rồi. Ban bố mệnh lệnh. Kỳ thật lần trước cái kia một dịch, phong hỏa hai vị đại nhân chẳng phải đã từng ra tay sao, mặc dù đều truyền thuyết là hai vị đại nhân anh linh không muội, hiển linh tương trợ. Nhưng ta Tể Lao Sáu cũng không tin. Hiện tại Thu Phong lại như vậy kỳ quái. Vị này tên là Tể Lao Sáu đại hán nhất hầu tựa hồ bị nghẹn ở, trong mắt mãnh liệt lăn ra đây một mảnh lệ quang, có phải hay không là? Chúng ta Phong đại nhân tại động tác. Tất cả mọi người nghe vậy phía dưới, sắc mặt đều là đột nhiên chấn động, trong mắt ngay ngắn hướng toát ra kinh hỉ nảy ra thần sắc. Chấn định. Cầm đầu đại hán sắc mặt trầm ổn, nhíu mày quát, này sẽ kích động cái gì kình? Chúng ta bây giờ cần chính là kiên nhẫn. Mười phần kiên nhẫn, tuyệt đối kiên nhẫn, thời gian dần qua chờ đợi, tất cả đều cho ta nhịn ở tính tình, còn nhớ rõ chín vị đại nhân nói qua sao. Cửu thiên chi lệnh, vĩnh viễn tồn tại. Các ngươi hiện tại mới bắt đầu hoài nghi. Vị này khôi ngô trầm ổn đại hán thanh âm cũng nhịn không được run, trong mắt cũng là một mảnh óng ánh, bờ môi run rẩy, lại là cố giả bộ lấy chấn định cười lớn một tiếng, lao tử cho tới bây giờ sẽ không có đã tin tưởng chín vị đại nhân sẽ chết. Tất cả đều cho ta tất cả tư hán trước. Mỗi người đều cho ta làm sự tình tốt. Cái này trầm ổn đại hán ánh mắt sấm lánh, nếu là ở ai chỗ đó ra chỗ sơ suất, cho đại nhân ném đi mặt. Hừ, chớ trách ta Triệu Lao Đại nói chuyện không dễ nghe. Còn trong dùng ngươi Triệu Lao Đại nói chuyện không dễ nghe. Mọi người cùng nhau cười rộ lên, ai ra chỗ sơ suất, mọi người cùng nhau lên tiểu đánh chết hắn. Hừ. Triệu Lao Đại hừ một tiếng, nói, chín vị Lao Đại mất tích trong khoảng thời gian này, vì sao cửu thiên chi lệnh một chút cũng bất loạn. Bởi vì mọi người đều tin tưởng, chín vị lao đại nhất định sẽ trở lại. Cho nên, càng là các lao đại không tại thời điểm, chín cái đường khẩu nhân thủ mới càng phải dồn hết sức lực nhi so đấu. Người ta đều tại mạt binh lệ mã, mỗi một cái đều là đang làm chính sự, chúng ta quyết không thể cho Phong đại nhân ném đi mặt. Còn muốn là tối trọng yếu nhất một điểm, khẩu quan trọng hơn, hành động phải nhanh, muốn mật. Triệu lao đại ánh mắt như lao, chín vị lao đại chính là thiên cổ không có anh hùng nhân vật, chúng ta... quyết không thể yếu đi cái này tên tuổi. Vâng. Toàn thể giải tán. Triệu lao đại đứng lên, trở về nguyên một đám coi được thủ hạ đám tiểu tể tử. Nếu cái đó một cái chỗ đó ra chỗ sơ suất, chúng ta cho dù nhìn không thấy, không sẽ động thủ đánh chết ngươi. Nhưng hỏi một chút các ngươi lương tâm của mình, có thể hay không không có trở ngại, còn không có có không có mặt mũi sống tạo. Đồng dạng nói chuyện, lục tục ngao ngoe xuất hiện tại không ít bí mật địa phương. Hiện tại huyết đại nhân hiện thân, hiện tại thu phong tà mị. hư hư thực thực Phong đại nhân cũng lại hiện ra rồi. Như thế nào chúng ta lão đại còn không có có tin tức, nhưng là càng là loại này thời điểm, chúng ta càng phải ổn định đầu trận tuyến, nếu ai cho lão đại ném đi mặt. Hừ, ta không nói, tất cả mọi người minh bạch. Phong hỏa hai vị đại nhân, từng tại Thiên Huyền Nhai ra tay, mà bây giờ Huyết đại nhân lại hiện ra coi trần, một mực thời gian dài như vậy không có động tĩnh, lại không sai khắc xuất hiện làm đại động tác. Cái này tất nhiên là có người chủ trì. Mà chúng ta Vân đại nhân được xưng chín tôn chi hồn, từ trước đến nay bày mưu nghĩ kế, như vậy lừa dối, trực tiếp đem người trong thiên hạ đều đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa cách làm, đúng là Vân đại nhân thủ bút. Không phải ta tự ngạo, trừ chúng ta Vân đại nhân, cho dù mấy vị khác lão đại tự mình vận chủ, cũng là tuyệt đối làm không được. Chúng ta Vân chữ môn, quyết không thể bị những thứ khác mấy gia dựng lên xuống dưới. Ổn định đầu trận tuyến, cố gắng làm việc. Vân đại nhân, sẽ trở lại. Phủ nguyên soái, thật là Phong trở lại rồi sao? Thu lão nguyên soái đi tới đi lui, lão phu nhân trơ mắt nhìn, lão gia hỏa này đã tại trong nhà mình trong sân đi không sai biệt lắm hơn 10 dặm đường. Lão nguyên soái, bệ hạ triệu kiến. Ta lập tức đi ngay. Lão nguyên soái thậm chí cũng không kịp thay quần áo, tùy tiện choàng một kiện áo khoác, liền là lên ngựa đi ra cửa. Vân Dương tiếp tục không ngừng tìm tòi, không ngừng sàng chọn, cuối cùng nhất tuyển đi ra 11 chỗ, tận đều là Vân Dương cho rằng có khả năng nhất mục tiêu địa điểm. Hoàng cung đại nội, đứng núi chịu sào, nơi đây hoán khí nặng nhất, có thể nói là hành xử tà pháp tốt nhất địa điểm. Tiếp theo, thì là pháp trường, thì ra là trọng tội tội phạm quan trọng, thu được về hỏi trạm chi địa, nơi đây chính là Ngọc Đường Thành người chết nhất chúng chi địa, cũng là hành xử tà pháp địa điểm tốt, nhưng mà lại để cho Vân Dương dị thường kinh ngạc. Lại là xếp hạng thứ 3 cùng thứ 4 thứ 5 ba cái địa điểm, rõ ràng là Phủ Thái Tử, Tam Hoàng Tử Phủ, Tứ Hoàng Tử Phủ. Triều đại chư vị trong Hoàng Tử, ngoại trừ mấy cái còn không có lớn lên, nhưng phàm là trưởng thành, hắn phủ đệ chỗ ẩn ẩn đoán khí tận đều sâu nặng, bài danh thấp nhất cũng sắp xếp đã đến thứ 9. Tổng cộng 5 vị trưởng thành Hoàng Tử, phủ đệ của bọn hắn rõ ràng chiếm cứ Vân Dương nốt lại 11 đại hiểm nghi địa điểm danh ngạch bên trong năm thành. Chương 119, Phủ Thái Tử dạ nghị. Đối với kết quả này, Vân Dương đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, những cái thứ này bình thường đều đang làm những gì. Còn có 4 cái địa phương, một cái phủ thái sư, một cái trấn bắc vương phủ, một cái thái úy phủ, một cái tĩnh vương phủ. Vân Dương một mực nhớ kỹ. Cái này 11 chỗ, tất nhiên có một chỗ là làm ra chuyện này mục tiêu chỗ. Nhưng, càng là xác định điểm này, Vân Dương lại càng tăng lửa giận sông lên trời. Bị chính mình xác định 11 cái hiểm nghi mục tiêu, vậy mà toàn bộ đều là quyền cao chức trọng chỗ. Không phải hoàng tộc hậu duệ quý tộc, tự là quyền khuynh thiên hạ đại thần chi gia. Một nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi cảm giác được một hồi thám thiết bi ai. Các ngươi thân cư cao vị, cầm y liền ngọc thực, ta cần ta cứ lấy, chẳng phải biết các ngươi vốn có loại này tài phú, địa vị, an nhàn, hưởng thụ, đều là tại bên ngoài chém giết các tướng sĩ phục vụ quên mình đổi lấy. Nhưng lại tại các ngươi yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy thời điểm, nhưng vẫn là có người cấu kết tứ quý lâu, tàn sát công thần, thực có thể nói là thiên lương mất hết. Phát rổ. Có đôi khi, Vân Dương thậm chí đều cảm thấy mình không có thể hiểu được, loại hành vi này, chuyện như vậy, tại sao phải phát sinh? Chẳng lẽ, các ngươi không phải Ngọc Đường người sao? Thậm chí, các ngươi hay vẫn là người sao? Người, sao có thể vô sỉ hết cách đến bực này tình trạng? Tối nay trùng kích ngũ trọng núi. Vân Dương mang theo một cỗ trùng thiên đoán khí, nghiến răng nghiến lợi, trùng kích Vân Vũ quyết ngũ trọng, Huyền Phong quyết tứ trọng. Ngày mai... ta nhất định phải điều tra ra cái này mối họa rốt cuộc là ai. Nếu thật là trong 9 người này bất kỳ một cái nào, như vậy ta đem không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt này liêu. Vân Dương cũng không có hoài nghi qua hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn không có hoài nghi qua. Bởi vì tại cái này trong mọi người, nhất không có lý do gì làm như vậy đúng là hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà con của hắn chưa hẳn. Mãnh liệt linh khí, theo 4 phương 8 hướng mà đến. Liên tục 3 ngày xuống, Vân Dương đều không có hoàn thành đột phá. Lục lục chính xác địa khống chế được sinh linh chi khí phát ra, thủy chung lại để cho Vân Dương bảo trì tại đột phá biên giới, lại tiểu là chênh lệch một chút như vậy điểm, chưa từng chính thức đột phá. Mà Vân Dương mấy ngày nay hóa thân thành phong, mỗi một ngày đều là tại cực hạn nghiền ép chính mình huyền khí, bảo đảm bản thân huyền khí tiêu hao tới cực điểm mới vừa về, cho nên trở lại trên cơ bản tiểu mệt mỏi cùng tử cầu đồng dạng, liền đứng cũng không vững. Nhưng mà như vậy cực độ tiêu hao, cực độ mệt nhọc về sau mỗi một lần hồi khí khôi phục, đều làm Vân Dương cảm thấy mình lại có trên phạm vi lớn tinh tiến, tại loại này không ngừng mà cực hạn tiêu hao, thủy trung du tẩu cùng đột phá biên giới cực độ ma luyện phía dưới, Vân Dương tu làm căn cơ đã nhận được càng tiến một bước vững chắc, đậm. Nhưng mà Vân Dương lại là không bao giờ nữa muốn mang xuống rồi. Cưỡng ép đột phá. Lục Lục đối với cái này cũng bề ngoài không thể làm gì. Dựa theo Lục Lục cách nhìn, ít nhất còn phải lại một ngày thời gian, tiếp tục loại này cực hạn tiêu hao, du tẩu cùng đột phá biên giới ma luyện, tối thiểu cũng muốn cam đoan đem loại này hồi khí hồi phục số lần đạt tới 5 đến 6 lần mới tương đối thỏa đáng. Thế nhưng mà thân vi chủ nhân Vân Dương lên tiếng, Lục Lục chỉ có thể làm theo. Mãnh liệt huyền khí ngoại trừ từ phía trên không tụ lại mà đến bên ngoài, còn có tinh danh hơn túy bảnh trướng linh khí theo Lục Lục dây leo bên trên chen chúc mà ra. Vân Dương chỉ cảm thấy, cái kia nguyên nay đã bị sông đến lung lay sắp đổ ngũ trọng núi bình trướng, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, đột nhiên sụp đổ. Trước mắt hiện ra vô số kim tinh, như là có một cái vũ trụ đột nhiên trong đầu bạo tạc, mặc dù là nhắm mắt lại, Y Lệ Nguyên có thể cảm giác được cái loại này thiên điệu đột nhiên sụp đổ, lập tức lại xuất hiện một mảng lớn muôn tiếng nghìn hồng mỹ lệ sáng lạ. Cái loại cảm giác này, Vân Dương đột nhiên cảm giác của mình nhãn giới, tựa hồ thoáng cái khoáng đạt rất nhiều, tựa hồ là nguyên bản có nhiều thứ, rõ ràng tiểu tại trước mắt mình, chính mình lại làm như không thấy, nói cái gì cũng chú ý không đến. Chỉ có đột phá trước mắt cái này cấp độ về sau, mới phát hiện, nguyên lai ta lại không để ý đến nhiều như vậy. Đây là một loại dị thường cảm giác kỳ diệu không khí. Nay niệm cả đời, Vân Dương không khỏi nghĩ các huynh đệ bên trong tu vi cao nhất thổ tôn từng nói qua một câu, chỉ có đột phá ngũ trọng núi, thấy được ngũ trọng thiên, mới có thể cảm giác được, chính mình kỳ thật chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Mà ở đột phá ngũ trọng thiên phía trước, thậm chí liền nhận thức đến chính mình là hết ngồi đáy giếng tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không có đủ. Lúc ấy Vân Dương nghe được câu này thời điểm, chỉ là cười cười, rất là cảm giác lao đại là không là có chút quá mức nói quá sự thật rồi hả. Nhưng mà cho tới hôm nay biết rõ, đã có bản thân nhận thức mới hiểu được. Những lời này, chân thật không ổng. Thậm chí, đều còn có chút còn chưa nói hết toàn bộ. Ngũ trọng núi. Vân Dương cũng chỉ là nhận thức loại này tươi mới cảm giác không đến một phút đồng hồ thời gian, liền là bắt đầu một lần nữa ngồi xuống nhập định, Vân Vũ Quyết, Huyền Phong Quyết, Tinh Hỏa Quyết. Bắt đầu tu luyện. Này tế Vân Dương chính là tại cùng thời gian cạnh nhanh chóng, nhất định phải lại trong thời gian ngắn nhất đem tu vi, thực lực, bí thuật tất cả đều tăng lên. Dũng cảm tiến tới xông về phía trước. Tu luyện, ngoại trừ là mình chính thức đứng thẳng bảo vệ tánh mạng tiền vốn, đồng thời cũng thế. Vân Dương cảm giác. Tại tu luyện trong không khí mình có thể cùng các huynh đệ nhờ thêm gần, cũng càng có thể cảm nhận được lẫn nhau còn cùng một chỗ cái chủng loại kia dựa sát vào nhau. Vân Vũ Quyết đột phá đối với Vân Dương mà nói, chỉ là một cái nước chảy thành sông quá trình, Huyền Phong Quyết đột phá cũng không thế nào rất khó khăn. Nói chung tu vi đã đến, cảnh giới đã đến, tự nhiên mà vậy cũng đã đột phá. Nhưng mà Tinh Hỏa Quyết tiến độ tu luyện, lại là đi được tại trước cả hai hoàn toàn bất đồng đường đi. Cho dù bản thân tu vi cấp độ đầy đủ, đột phá vốn có cảnh giới nhưng cần tương đương quá trình. Một mực đến rạng sáng, Tinh Hỏa Quyết như cũ không có đột phá tầng thứ tư. Nhưng Vân Dương đối với mình trước mắt tiến độ đã rất hài lòng. Hiện tại tu vi của mình đạt đến ngũ trọng núi, đã có thể nói là cao thủ. Ân, so sánh với mà nói, xác thực là như thế này. Huyền khí ngũ trọng núi, sơ giòm ngũ trọng thiên, mây mù tầng thứ năm, đã là giòm con đường, Huyền Phong tiến 4 tầng, cũng đã đạt đến năm đó phong tôn ngang nhau cảnh giới. Trình độ như vậy đã đầy đủ rồi. Đầy đủ ứng phó trước mắt này cục. Tu vi, thực lực mức độ lớn nhảy vào Vân Dương 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 đắc ý địa người nhẹ nhàng đi ra ngoài. Phủ Thái tử. Thái tử này sẽ còn bởi vì mất tích Thủy Nguyệt Hàn mà giận dữ. Thủy Nguyệt Hàn mất tích về sau, Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc người không ngừng đến thăm đến yếu nhân gây hấn, mà Thái tử Điện Hạ vốn ngay tại cấm túc trong lúc, tâm tình không tốt. Như thế liên tiếp bị người bức bách lại vẫn không thể không tốt nói tương hướng, tâm tình tự nhiên càng phát ra không tốt. Đã sớm biệt khuất được phải chết muốn sống được. Cái này Thủy Nguyệt Hàn, ta vẫn không rõ, ngày bình thường rất thông minh một người, sao có thể làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình đến đâu rồi. Thái tử Điện Hạ hiện tại nghĩ tới đến, tự là khí không đánh một chỗ đến. Trời đã sáng có thể không có việc gì rồi, cũng tại trước hừng đông sáng vượt ngục trốn đi. Thực chênh lệch như vậy gần nửa đêm thời gian sao. Thái tử Điện Hạ anh tuấn trên mặt tất cả đều là xoắn xuýt cùng phẫn nộ, đây không phải không có việc gì kiếm chuyện chơi sao. Thái tử Điện Hạ. Tại thái tử bên người một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão giả trầm ngâm sau nửa ngày, đống nhiên nhẹ nói nói, lão hủ đối với chuyện này ngược lại là không có cùng cách nhìn. Thái tử Điện Hạ, ân. Hôm nay khoảng cách sự tình phát ngày đã nhiều ngày rồi. Lão giả này chậm quá nói, nếu là cái kia Thủy Nguyệt Hàn không có chết, vô luận như thế nào đều có lẽ cùng chúng ta điện thoại cái rồi, nhưng lại không có. Chúng ta tuyệt sẽ không bán đứng hắn, càng sẽ không đưa hắn tùy tiện giao ra đi. Mà Thủy Nguyệt Hàn nhiều năm như vậy tại phủ thái tử từ trước đến nay trung thành và tận tâm, một thân càng là có phần có vài phần trí kế, làm ra bực này sự tình thật đúng hoàn toàn không có lý do gì. Dâu bạc trắng lão giả thản nhiên nói, cho nên, lão hủ cho rằng, Thủy Nguyệt Hàn hơn phân nửa là đã là chết rồi. Hơn nữa còn là tại truyền ra cướp ngục một chuyện phía trước, tiểu đã bị chết. Tạo thành cướp ngục đào tẩu biểu hiện giả dối, một người khác hoàn toàn. Còn có cái kia Phó Quan Sơn, có lẽ cũng đã chết. Đây hết thảy đều có tâm người bố cục. Dâu bạc trắng lao giả sắc mặt bi thương, nói, nếu không, trước sau đủ loại căn bản không cách nào giải thích. Lui nữa một vạn bước mà nói, coi như là Thủy Nguyệt Hàn thật sự vượt ngục, nhưng hắn căn bản không có tất yếu lại đi đánh lén mấy cái hoàng khố. Đây mới thực sự là phức tạp. Hắn nếu là thật sự muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, như thế nào biết đi chủ động đắc tội Xuân Hạ Đông Tam đại gia tộc. Cần biết tại cái đó đương khẩu hướng ba người kia ra tay, là cùng cấp cùng Tam gia kết xuống tử thủ, vĩnh viễn không khoan nhượng, cái gọi là hạ thủ lưu tình không hạ sát thủ vân vân, bất quá là che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp, chỉ cần muốn sâu một tầng tiểu không khó suy nghĩ cẩn thận, không, cái kia căn bản chính là tiến thêm một bước làm sâu sắc Thủy Nguyệt Hàn cùng mấy cái hoàn khố tầm đó thù hận thủ đoạn, đem song phương triệt để kháng tử thủ cử. Ưu lịch đối với quan hệ. Thái tử điện hạ sắc mặt dần dần trắng bệnh, chết rồi hả? Không có những thứ khác khả năng sao? Dâu bạc trắng lão giả khẳng định nói, 89 phần 10 tiểu là như thế, cái kia Thủy Nguyệt Hàn cùng Hàn Vô Phi chính là anh em kết nghĩa, hai người tương giao tâm đầu ý hợp, dù nói là đồng sinh cộng tử tình nghĩa cũng không đủ, hai người phía trước thế nhưng mà mới bước chân vào giang hồ rất nhiều năm, mới đi đến thái tử điện hạ dưới trướng hiệu lực, nếu là Thủy Nguyệt Hàn không có chết, coi như là tâm có điều cố kỵ không nói cho chúng ta biết, cũng nhất định sẽ nói cho Hàn Vô Phi. Một bên, khuôn mặt tuấn lãng Hàn Vô Phi vẻ mặt đau thương, Thủy Huynh tất nhiên là gặp không may độc thủ. Thái tử điện hạ, xin ngài nhất định vì Thủy Huynh làm chủ, không thể để cho hắn tại thân bị đột tử lớn lao hoan khuất, còn muốn thừa nhận cái này không hiểu ô danh, đây chính là vượt ngục tội lớn a. Thái tử chậm rãi ngồi xuống, nói, như Thủy Nguyệt Hàn thật là tại hình bộ liền đã đột tử, dưới là ai như vậy tay. Dâu bạc trắng lão giả trầm mặc ngồi, con mắt nhìn về phía những thứ khác mấy cái mưu sĩ. Nhưng những thứ khác mấy người nhưng đều là không nói gì, ngược lại đem ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Hiển nhiên tiểu một cái ý tứ, ngươi nói tiếp. Lão hủ tạm thời vừa nói, xem như tung gạch như ngọc, sau đó thỉnh chư vị đi thêm bổ sung. Dâu bạc trắng lão giả tựa hồ là rất bất đắc dĩ cười cười, nói, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đến tột cùng chết ở trong tay ai, lão hủ cho rằng, bên ngoài mà nói, không ngoài tiểu như vậy mấy cái mục tiêu. Mọi người nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Tam hoàng tử bên kia hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Thủy Nguyệt Hàn chính là trong phủ thái tử yếu nhân, cái chết của hắn, thế tất sẽ đối với tại phủ thái tử thực lực hình thành một cái trọng đại đả kích. Mà lại việc này về sau, càng sẽ để cho thái tử cùng hình bộ người chống lại, cùng Xuân Thu Đông Tam đại gia tộc kết thù kết toán, không duyên cơ dựng nên rất nhiều cường địch, mà tam hoàng tử bên kia nhưng căn bản cái gì cũng không có bạo lộ, hoàn mỹ không đếm xỉa đến. Thật đúng có thể nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đương nhiên, căn cứ vào đồng dạng tâm tư, hơn nữa khả năng làm như vậy, còn có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử. Sở dĩ nói tam hoàng tử hiểm nghi lớn nhất, quá nặng đại lý do tại ở hiện tại tam hoàng tử thân thuộc với vua Chính Long, một khi thái tử điện hạ thất thế, hắn được ích cũng đem lớn nhất. Mà bỏ mấy vị hoàng tử hiểm nghi bên ngoài, còn có tiểu là tứ đại gia tộc người, cũng có hiểm nghi. Thậm chí quân đội hai vị lao nguyên soái cũng có hiểm nghi. Hoặc là có lẽ nói như vậy, chỉ nếu là có thể từ nay về sau sự tình trong thu hoạch lợi ích người, thế lực, đều có tương đương hiểm nghi, khác biệt chỉ ở tại hiểm nghi trình độ lớn nhỏ, cùng với khả năng lấy được ích bao nhiêu mà thôi. Duy chỉ có tại trong vụ án này thủ đương bay thẳng, ở vào vòng xoáy trung tâm, hiện tại đồng dạng sức đầu mẻ chán hình bộ bản thân, ngược lại là không có nhất hiểm nghi. Dâu bạc trắng lao giả trên mặt là cơ trí, còn có tràn đầy trí châu nắm, hết thể đều ở nắm giữ. Chương 120 Hà Lao trọng thương. Hắn vừa nói, mọi người một bên gật đầu, một bên trầm tư. Bất quá, ngoại trừ sở hữu bên ngoài người bên ngoài, ta còn có một hoài nghi phương hướng. Dâu bạc trắng lao giả dừng một đoạn mới thản nhiên nói, ta hoài nghi, việc này cũng có khả năng là Chín Tôn gây nên. Chín Tôn. Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt một chút. Thái tử sắc mặt cũng trong nháy mắt biến, vội vã truy vấn, vì sao có này vừa nói. Dâu bạc trắng lao giả trên mặt lộ ra một tia chần chờ, nói, chuyện này. Lão hủ cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào đáng nói. Cho nên, cũng chỉ là tạm thời vừa nói. Thái tử sắc mặt, chậm rãi châm xuống, trong mắt ánh mắt chớp động, ý tứ hàm xúc phức tạp khó hiểu. Sau nửa ngày về sau, thái tử đột nhiên thấp giọng nói, nếu là thật sự có Chín Tôn thế lực tham gia, vậy bọn họ vì sao tham dự đến trong sự kiện này mà đến? Dù sao cũng phải có cái lý do à, còn có, bọn hắn có thể tịch việc này lấy được loại nào lợi ích? Đối với thái tử vấn đề này, tất cả mọi người đều không thể giải thích. Bởi vì nếu là dưới muốn như vậy đi, đến tiếp sau không khỏi tiểu quá kinh khủng. Loại này thuyết pháp cuối cùng nhất kéo dài tới, mà lại không phải nói chín tôn muốn đối phó thái tử. Nay luận tạm thời đè xuống, dù sao tiểu trước mắt vị trí, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cùng dấu hiệu có thể nói rõ chín tôn thật đúng nhúng tay việc này rồi. Thái tử lẩm bẩm nói, tựa hồ tại khuyên chính mình. Dâu bạc trắng lao giả vớt dâu mỉm cười nói, tạm thời đè xuống cũng tốt, nói cho cùng đây chỉ là lao hủ một loại cảm giác, lao hủ mình cũng không có bất kỳ bằng chứng, nói đến hiểm nghi, thậm chí tương quan lợi ích, chín tôn phương diện xác thực hiểm nghi nhẹ nhất. Nhưng hắn càng là nói như vậy, thái tử trong nội tâm ngược lại càng phát ra bồn chồn. Có phải hay không chín tôn thật sự xuất thủ? Chín tôn xử sự, bề ngoài giống như cho tới bây giờ tiểu không dùng lợi ích để nhãn điểm, cái gọi là hiểm nghi nhẹ nhất, căn bản không có ý nghĩa. Cùng loại bí mật nói chuyện, tại mấy cái hoàng tử trong phủ cũng cơ hồ mỗi ngày đều có tiến hành. Đủ loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, bị bợm chồng chất, lại thủy chung khó có thể kết luận, dù sao, không có thực chất chứng cứ, đàm gì chân tướng. Nhưng, không biết vì sao, sở hữu thảo luận, đến cuối cùng đã đến chín tôn cái tầng thứ này, sẽ hết hạn. Một mảnh lặng im. Trên bầu trời một đám thu phong vẫn du đang qua, Vân Dương tìm lần cái kia 10 chỗ mục tiêu chỗ sở hữu nơi hẻo lánh, đều như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, mà là càng thêm chăm chú. Tứ quý lâu tỉ mỉ bố trí, nếu là bị chính mình khinh địch như vậy tiểu tra xét đi ra, đó mới là kỳ quặc quái gở. Đối phó tứ quý lâu, nhất định phải có càng lớn kiên nhẫn. Mà đang ở hắn đã xong hôm nay tìm kiếm, phải đi về Vân Phủ thời điểm. Trong lúc đó có chỗ cảm giác, một cỗ cường đại dị thường khí tức, tựa hồ tại chính mình phải phía sau xuất hiện, nhưng, rồi lại lóe lên rồi biến mất. Vân Dương lập tức cảm giác không tầm thường, bản năng hướng về bên kia, thanh phong quét mà đi. Cuối thu vân đạo. Thu phong tập 444 phủ hôm nay nghị sự đã tất, cái kia dâu bạc trắng lao giả bước chân tập tễnh đi tới. Hàn Vô Phi tại sau lưng tương theo, ta tiễn đưa Hà Lao trở về, thuận tiện cũng là cảm tạ Hà Lao tối nay vi huynh đệ của ta bên vực lẽ phải, hùng hồn trần tử. Vị này Hà Lao ha ha cười cười, tuổi già sức yếu nói, vậy thì phiền toái Hàn đại nhân. Lao hủ cũng đích thật là có chút mệt mỏi. Chính có thể thuận tiện cùng Hàn đại nhân trên đường đi trò chuyện, trong phòng nghị sự không khí đúng là vẫn còn trầm trọng chút ít. Thái tử nhìn thấy hai người nói như thế, thích thú bỏ đi lại để cho người hộ tống ý niệm trong đầu, thích thú nói, như thế, hai vị thuận buồm xuôi gió. Này dạ an gối. Kỳ thực thái tử cũng đã buồn ngủ hung ác rồi. Chỉ là muốn bảo trì chiêu hiền đãi sĩ phong độ lúc này mới nỗ lực ủng hộ, mắt thấy mọi người đều đi, vô ý thức địa đánh một cái ngáp, thẳng trở về nghỉ ngơi. Hà Lao hai người đi ra phủ thái tử, dọc theo đường cái đi phía trước từ từ đi về phía trước, một đường trầm mặc không nói gì. Tinh quang chiếu rọi phía dưới, gì trên mặt giày Lao nhân ban, cũng là thanh thanh sở sở. Đi đường thời điểm, hai cái đùi, tựa hồ đã ở run lên. Gần đất xa trời, nhìn một phát là thấy hết. Thật lâu. Đi thẳng tới cái kia Hà Lao trước cửa nhà thời điểm, Hàn Vô Phi mới rốt cục đè nặng thanh âm trầm thấp địa nói một câu nói, Hà Lao, hiện tại ném ra ngoài chín tôn chủ đề, có thể hay không quá sớm. Hà Lao trong ánh mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, Hàn Vô Phi. Ba chữ kia, một chữ một chầu. Này Lao đột nhiên hiện một cỗ lâm nhiên khí thế, mặc dù vừa phát lại thu, thoáng qua tức thì, nhưng trong đó uy nghiêm lại là lại để cho Hàn Vô Phi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lạnh run. Mà cũng chính là cái này cổ khí thế cường đại hiện ra tức liễm. Kinh động đến chính trên không trung Vân Dương. Đúng, đúng thuộc hạ liều lĩnh, bất quá. Thuộc hạ Thủy Trung cho rằng, hiện tại tiểu đối với thái tử bên này ném ra ngoài chuyện này. Tệ lớn hơn lợi. Rốt cuộc là không có bằng chứng. Hàn Vô Phi cuống quýt giải thích, nói, một cái không tốt. Chỉ sợ ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Ôn nhu thu phong, tại trên bầu trời từ từ thổi qua, phong qua vô ngân. Dâu bạc trắng lao giả nhàn nhạt nói ra, điểm này, ngươi không cần lo lắng, ta đều có. Lại nói một nửa chi tế, cái kia Hà Lao nói đến đây trong lúc đó dừng lại khẩu, toàn thân một cô núi lửa bộc phát một loại bàng đại khí thế, đột nhiên bốc lên, đống nhiên ngẩng đầu, đoạn quát một tiếng nói, xuống. Hai chữ. Tựa như là trời quang vang lên lưỡng đạo sấm sét. Hắn khô gầy bàn tay một phen, hướng lên trời đánh ra. Vô số đạo lợi hại kình phong mang tất cả mà ra. Trong nháy mắt liền hợp thành thoáng như thiên la địa vong tầng tầng duệ kình, hướng lên trời không trung trong giây lát bay đi. Hà Lao cái này vừa ra tay, nếu không thế đạo mạnh mẽ, phạm vi công kích càng rộng, trọn vẹn bao phủ vài chục trượng phương viên không gian. Ô một tiếng, tựa hồ cả thiên không thu phòng, cũng bị một trưởng này đánh tan. Bên trên bầu trời, vậy mà tại hắn công kích lập tức xuất hiện một cái cực kỳ thâm thúy tà ác lỗ đen. Tựa hồ, có thể thôn phệ trong cuộc sống hết thảy. cái kia phần đã đạt đến cực hạn âm trầm khủng bố, đang theo trong lô đen này tràn ngập. Thu phong gió thổi duệ diệt, lại như cũ tồn tại, ở trên không trong như có như không. Từng đợt trời thu mát mẻ, vẫn thấm vào ruột gan. Nhân lực cho dù cường hành, lại thì như thế nào diệt được tự nhiên làn gió. Vị này Hà Lao sắc mặt chưa từng có ngưng trọng địa ở trước cửa đứng trọn vẹn một phút đồng hồ, một hai cái lỗ thai thủy trùng tại chú ý đến không trung động tĩnh, thật lâu về sau, trong mắt hiện ra hồ nghi thần sắc, hừ một tiếng, nói. Chẳng lẽ không phải? Tại vị này Hà Lao ra tay đồng thời, Hàn Vô Phi cũng nhanh chóng lui về phía sau ba bước, cả người thuận tiện giống như lợi tên trên dây cung một loại, tùy thời đều có thể một bắn mà ra, toàn lực đánh lén. Mà ở Hà Lao thu khí thế cùng một thời gian, Hàn Vô Phi cũng lại lần nữa gom góp đem tới, thanh âm thật thấp, Hà Lao. Thế nhưng mà có phát hiện gì? Hà Lao cao mày, ánh mắt y y nguyên tại trên bầu trời tới lui tuần tra, nhẹ giọng nói, rất cổ quái. Vừa rồi ta phát giác gió này âm thanh tựa hồ có chút không tầm thường biến hóa. Càng có một loại ẩn ẩn bị người nhìn xem vi diệu cảm giác. Vi sách và toàn, tức thời ra tay thăm dò. Nhưng mà thăm dò phía dưới, lại vừa rồi không có phát hiện dị thường. Hàn Vô Phi trong lòng tim đập mạnh một cú, thanh âm càng giảm thấp xuống ba phần, nói, Hà Lao có ý tứ là phong tôn. Hai chữ này, thanh âm càng thêm là nhỏ khó thể nghe. Có thể tại quanh mình toàn bộ không bất cứ dấu vết gì dưới tình huống. Cận thân rình mò, nhìn chung thiên hạ, cũng xác thực cũng chỉ được phong tôn phong hành bí thuật. Hà Lao cao mày, đã trầm mặc sau nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng là âm trầm, nói, nếu là cái kia phong tôn không chết. Ta đây vừa rồi liền không phải là sai cảm giác. Hàn Vô Phi sắc mặt đều thay đổi. Vĩnh viễn không muốn khinh thường bọn hắn dị thuật hóa tương chi lực. Hà Lao sắc mặt ngưng trọng, về sau muốn càng thêm khắp nơi coi chừng, nói chuyện làm việc, đều muốn tại trong lòng tự định giá một phen tài năng động, có thể không động, tắc thì bất động. Hiểu sao? Trừ phi là chính thức đã đến không sơ hở tí nào ngày nào đó. Hà Lao cái kia giống như có lẽ đã mắt mở trong hai mắt, nhưng bây giờ tất cả đều là một loại ngăm đen thâm thúy, tựa như phía trước hiện ra chính là cái kia tà ác lô đen. Vâng. Về sau ở bất kỳ trường hợp nào, có thể không nhắc tới mấy chữ này, cũng đừng có lại để lên. Hà Lao lần nữa cảnh cáo một lần. Vâng. Hà Lao vẫn không có vào cửa, như cũ tại cửa ra vào đứng chắp tay, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Con mắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, tựa hồ còn đang đợi cái gì. Một hồi lâu sau về sau, liền Hàn Vô Phi cũng cảm giác mình đứng được có chút mỏi mệt lúc mệt mỏi, Hà Lao rốt cục nói ra. Xem ra, có lẽ, ân, trở về đi. Ống tay háo phất một cái, quay người tiến nhập cái này phủ đệ. Hàn Vô Phi lúc này mới như được đại xá, chắp tay thi lễ một cái, thẳng quay người bước nhanh rời đi, lại đi ra mấy trượng về sau, triển khai thân pháp, như là một vòng khói xanh. Cấp tốc biến mất tại con đường cuối cùng. Tiếng gió như cũ tinh tế, tựa hồ có thể dùng như thế vô hưu vô chỉ phương thức trên không trung vĩnh cửu quét. Như thế từng có sau nửa ngày về sau, cái kia Hà Lao giàn mùa thân thể lại lần nữa xuất hiện tại cửa ra vào, ngẩng đầu ngắm nhìn, thật lâu bất động. Lại qua rất lâu, mãi cho đến phương đông tảng sáng, phía chân trời lộ ra một tia tinh dịch cá, ở giữa thiên địa, dần dần bắt đầu minh phát sáng lên, cái kia Hà Lao mới rốt cục quay người, chậm quá địa từng bước một hướng về trong phủ đi đến. Trong miệng, Y Lệ Nguyên Tại thì thảo tự nói, hoặc là nói, đang nói cho người nào nghe. Phong tôn đại nhân, nếu là ngươi không chết, lão phu đương dâng hương cảm tạ thương thiên. Ngọc Đường nguy tại sớm tối, đại lục các quốc gia nhìn chằm chằm. Thật sự không thể bất chín vị đại nhân a. Thanh âm thành kính, yêu dường như là một cái gần đất xa trời lão nhân, tại đối với thương thiên chân thành cầu xin, ứng thuận chính mình nhất hy vọng nguyện vọng. Sắc trời có chút địa phát sáng lên. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai Chính trong phủ chăm chú luyện công, dốc lòng tăng lên. Trong lúc đó, phù một tiếng truyền đến, đi theo giữa không trung một người thẳng ngã xuống. Phương Mặc Phi chấn động, như thiểm điện vọt tới trước, đem vé xuống người tiếp trong tay, người nọ áo tím áo bào tím, không phải Vân Dương lại là cái kia. Chỉ là này sẽ Vân Dương mặt như giấy vàng, hô hấp đứt quãng, không sai biệt lắm tiểu là một bộ tùy thời đều có thể hội đi đời nhà ma bộ dạng. Liên đồng tử đều phóng đại rồi. Tại nhìn rõ ràng Phương Mặc Phi gương mặt về sau, Vân Dương cái này mới rốt cục thở dài một hơi, đột nhiên há miệng ra, hoa 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 liên tục nhổ ra 7-8 ngụm máu tươi. Lập tức vậy mà không kịp nói câu nào, thẳng đầu nghiêng một cái, cả người hôn mê bất tỉnh. Chương 121, vĩnh viễn không cần đến. Lao Mai mau tới. Phương Mặc Phi cái này thế nhưng mà sợ hãi, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lao Mai cũng là lòng nóng như lửa đốt, ba bước cũng làm một bước bay tới, nhìn thoáng qua tiểu cơ hồ dọa hôn mê bất tỉnh, gấp đến độ xoay quanh. Ngươi trước tiễn đưa công tử vào phòng coi chừng an trí ta đi tìm đan dược đúng rồi nhớ rõ dùng huyền khí bang công tử ổn định tâm mạch, vô luận như thế nào đều muốn ổn định a đan dược đặt ở cái đó kia mà ta mụ nội nó chứ đúng rồi ngươi dùng huyền khí tra thoáng một phát còn có hay không không có nhổ ra tụ huyết có lời nói tiểu nếm thử bước đi. Ra không đúng sự thật ngươi tiểu. Lao Mai nói chuyện nhanh như chớp bỏ chạy rồi, bịch một tiếng rõ ràng đem chính hắn ở lại gian phòng đụng phải một cái động lớn, lập tức tiểu chuyển đến lục tung thanh âm. Cũng thua lô hắn giải như vậy một đoạn lời nói vài chuyện rõ ràng chút nào cũng không có nửa điểm dừng lại công tác liên tục tiểu nói ra. Ngược lại là Phương Mặc Phi nghe được suýt nữa hít thở không thông. Cuối cùng trong khoảng thời gian này xuống, tâm lý tố chất đề cao rất nhiều, nỗ lực duy trì tâm tư trầm tĩnh, tranh thủ thời gian tiễn đưa Vân Dương trở về phòng trên giường. Vân Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều cắt thành một tiết, trong đầu càng tựa hồ là đồng thời có hàng tỷ căn cương châm đang không ngừng đâm xuyên. Cái kia phần đau nhức triệt nội tâm mà lại đều không có gián đoạn, không ngớt không dứt cực hạn đau đớn, quả nhiên là sống không bằng chết, thống khổ. Thậm chí liền thần trí của mình linh hồn, cũng giống như là bị cắt thành ngàn vạn khối mảnh vỡ, cho dù tỉnh dậy, như cũ mơ màng chóng mặt, cái gì đều suy nghĩ không được, tựu như một người ngu ngốc một loại, nhìn cái gì đều là như lọt vào trong sương mù. Một mực đến buổi tối, loại tình huống này mới thoáng có chỗ cải thiện. Trong đầu như cũ coi như có mấy vạn cương châm đang không ngừng điệu đâm xuyên. Liền mí mắt cũng tựa hồ không phải là của mình một loại, nháy mắt mấy cái đều làm không được. Chớ đừng nói chi là nhúc nhích ngón tay cao như vậy độ khó động tác. Này tế Vân Dương như cũ sương ngủ, duy nhất cảm giác cũng chỉ có mình tựa hồ là uống chút gì đó, lại bị người nào đó cưỡng ép đẩy ra miệng của mình, đút đan dược gì đi vào. Lại sau đó Vân Dương tiểu nặng nề bất tỉnh đã ngủ. Liền cái này ngắn ngủi tỉnh dậy, rõ ràng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, lại như cũ không có thể mở mắt ra. Hỗn loạn Vân Dương chỉ cảm giác linh hồn của mình tại như lọt vào trong sương ngủ không ngừng phiêu đãng. Trước mắt, càng tựa hồ có một đầu sáng ngời con đường phía trước, không tự giác tiểu hướng trên con đường này đi đến. Phía trước, tựa hồ có mấy người đang tại cười cười nói nói đi lên phía trước. Vân Dương một mắt tiểu nhận ra được. Mấy cái thân ảnh tận đều là dáng người cao to, đi đường như là nhàn nhã dạo chơi, nói không nên lời rảnh rỗi giật tiêu sái. Đại ca, nhị ca, thứ ca, nhất niệm nhập tâm, Vân Dương kích động được lồng ngực cơ hồ muốn bạo tạc, bước nhanh đuổi theo tiến đến. Mấy người cùng một chỗ quay đầu lại. Anh Tuấn trên mặt, đều là một mảnh kinh nghi, lão cửu. Sao ngươi lại tới đây? Vân Dương vui mừng được cơ hồ chạy xuống nước mắt, thật tốt, ta cho rằng, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Trước mắt cái này mấy người, đều không có mang theo chín tôn mặt nạ, nhưng Vân Dương nhìn xem cái này mấy khuôn mặt, lại là chút nào cũng không thấy lạ lẫm. Hắn có thể chuẩn xác địa đoán được ai là thổ tôn, ai là thủy tôn, ai là... Cái kia phần quen thuộc, thật giống như đã rất quen mấy vạn năm. Đó là một loại phát ra từ nội tâm. Dung tiến thực chất ở bên trong thân thiết cùng tin cậy. Bát ca bọn hắn đâu rồi? Vân Dương vui mừng hỏi. Cầm đầu thổ tôn lại tự nhíu mày, nhìn xem Vân Dương, lão cửu, sao ngươi lại tới đây? Ta làm sao tới rồi hả? Vân Dương không biết giải quyết thế nào, ta chẳng lẽ không có thể tới sao? Đột nhiên nhớ tới, ta đã biết hại chết chúng ta chính là ai, ta còn biết rồi. Thổ tôn trừng thu hút con ngươi biết. Ngươi đi báo thủ rồi. Vân Dương, ta... Huynh đệ mấy người cùng một chỗ cười mắng, đã thù lớn chưa trả, quốc gia vẫn còn từ bốn mặt đều địch, tiểu vẹn vẹn dư ngươi căn này trụ đá giữa dòng, ngươi rõ ràng chạy đến nơi này. Muốn làm gì? Mấy người đồng thời một cước đá đến, thổ tôn một tiếng gầm lên, chạy trở về đi. Vĩnh viễn không cần đến. Vân Dương chỉ cảm giác thân thể của mình bị đá được lăng không mà lên, gấp tật bay trở về. Trước mắt chứng kiến nhanh chóng biến hóa, nguyên bản vào hết đáy mắt thổ tôn bọn người, trong chốc lát bao phủ tiến vào một tầng trong sương mù. A ta không quay về. Ta không quay về. Vân Dương quát to một tiếng, ta không quay về, vì cái gì các ngươi không nên bỏ lại ta. Ta không còn có cái gì nữa, các ngươi còn bỏ lại ta không muốn với các ngươi tách ra. Cảm thấy lo lắng muôn dạng Vân Dương mạnh mà mở mắt. Thanh tỉnh một khắc, lại bỗng nhiên cảm giác vô biên vô hạn đau đớn, coi như thủy triều một loại sóng sau cao hơn sóng trước xâm nhập tới, nhịn không được kêu rên một tiếng, toàn thân trong chốc lát tiểu ra một thân đại hãn. Lão đại, lão đại. Một thanh âm như là giống như mộng ảo, tại bên thai hô hào. Vân Dương cố gắng hồi lâu, rồi mới miễn cưỡng chứng kiến ở trước mặt mình có một cái mơ hồ bóng người, tại nhìn mình. Lại là nửa ngày trời sau, lúc này mới gian nan nhận ra, cái này khuôn mặt chủ nhân rõ ràng là Đông Thiên Lãnh. Vân Dương chịu đựng trong ý nghĩ coi như bạo liệt kịch liệt đau nhức, miễn cưỡng khống chế được trên mặt cơ bắp, lộ ra một cái mỉm cười. Lập tức liền lại nhắm mắt lại. Mặc dù đau nhức, cuối cùng là tỉnh, nhất niệm thanh minh. Sương mù không còn nữa. Nhưng mà thanh tỉnh về sau, lại là thống khổ càng lớn, rồi lại không phải dừng ở thân thể thống khổ, hoặc là phải nói, nguyên từ đáy lòng cái kia phần đau đớn thẳng thấu thần hồn, so với thân thể thống khổ càng lớn nhiều hơn. Thổ tôn bọn người diện mạo, vẫn là tại trước mắt, cái kia tiếng cười mắng, tựa hồ vẫn còn bên thai quanh quẩn, cái kia tràn đầy bảo vệ một ước, Vân Dương cảm giác bụng của mình, y lì nguyên bảo lưu lấy cái kia cảm giác rõ rệt. Chạy trở về đi. Vĩnh viễn không cần đến. Vân Dương quay đầu đi. Chăm chú đóng chặt con mắt. Bên người truyền đến tiếng nói. Lão đại ngươi cuối cùng là tỉnh, ba ngày này xuống thế nhưng mà thâm ảo vãi lộn, khốn chết ta rồi. Đây là Đông Thiên Lãnh thanh âm đang nói chuyện, đây là đã tiến vào quỷ môn quan đi à nha. Chuyện gì xảy ra, như thế nào biết đột nhiên được loại này bệnh nặng. Phương Mặc Phi thanh âm, chúng ta cũng không biết, cái này thiên chỉ nghe thấy công tử kêu to một tiếng, cứ như vậy rồi. Chắc là luyện công gây ra rủi ro. Ân, dù sao ta mang theo mấy khỏa liệu phục đan dược, tất cả đều ủy tiến bảo. Đông Thiên Lãnh như chút được gánh nặng thanh âm, nếu là nếu không đi, ta cũng không có biện pháp rồi. Đa tạ Đông công tử trưởng nghĩa viện thủ. Chuyện này, đây là lão đại ta. Các ngươi không hiểu, huynh đệ chúng ta ở giữa cảm tình. Không chỉ nói mấy khỏa đan dược, coi như là lão đại muốn vợ của ta. Khúc khúc khúc. Vân Dương cho dù như thế nào buồn ngủ, như cũng nhịn không được khỏe miệng khiên bóng lúc nhích. Cái này đồ đê tiện. Sau đó, hắn tiểu lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, cùng lúc trước bất đồng chính là, trong cơ thể hắn sinh sinh bất tức thần công, rốt cục bắt đầu tự động vận chuyển, mình chữa trị rồi. Vân Dương lại khi tỉnh lại, đã lại là buổi tối. Cô đèn như đậu. Chiếu đến khôn cùng cảnh ban đêm, lại có phần có vài phần thê lương chi ý. Trong ngực cấm áp, ba con thôn thiên báo, một chỉ thiểm điện miêu, tất cả đều ngoan ngoãn co giúp ở trong lòng ngực của hắn, dốc sức liều mạng mà nghĩ muốn đem chính mình nho nhỏ thân thể bên trên nhiệt độ truyền cho hắn. Vân Dương tỉnh lại chi tế, trước tiên liền phát hiện, một chỉ non nớt tiểu móng vuốt, dùng cẩn thận từng ly từng tí phương thức bới ra lấy mí mắt của mình. Vân Dương mạnh mà mở mắt, cái này tiểu móng vuốt rõ ràng cho thấy lại càng hoảng sợ, bản năng một móng vuốt bắt xuống dưới. May mắn kịp thời dừng, đứng tại Vân Dương trước mắt. Suýt nữa liền rách tương. Lập tức, một tiếng tràn ngập hân hoan ý tứ hàm xúc miêu ô âm thanh vang lên. Bốn khỏa tuyết trắng cái đầu nhỏ, đồng thời duỗi dài cổ nhìn qua. Xác nhận Vân Dương quả nhiên là mở mắt, lại là đồng loạt toa ô một tiếng, bốn cái tiểu gia hỏa vèo thoang cái tập thể nhảy dựng lên, trực tiếp trên không trung qua lại xoay quanh. Cái đuôi to điên cuồng vung qua vung lại, ý vui mừng, toàn bộ phương vị giật vu nôn biểu, phảng phất là muốn nổ tung một loại. Trong đó một cái, càng là lại một tiếng miêu ô ngoài. Mũi tên một loại thoát ra môn. Sau đó tiểu chứng kiến Phương Mặc Phi bị cái con kia ly khai thôn thiên báo cắn tóc tóm tiến đến, vừa đi một bên cầu xin tha thứ, tiểu tổ tông, ta đây không phải đã đến. Đừng tóm rồi. Đừng tóm rồi. Mất a. Công tử ngài tỉnh. Vân Dương mỉm cười mí mắt chớp chớp. Vân Dương rõ ràng cảm nhận được bản thân tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, toàn thân đau đớn đã giảm bớt hơn phân nửa, mặc dù vẫn là thống khổ không chịu nổi, lại không đến mức lại cần dùng hôn mê làm tránh. Trong thân thể cũng có sinh sinh bất tức công lực tại vận chuyển, trong đan điền cũng đã bắt đầu tự động thổ nạp. Vân Dương còn cảm nhận được thần thức trong không gian lục lục chưa từng có bề ngoài, vô cùng chậm chạp tần suất thu hồi dây leo, tiến tới cuộn thành một đoàn, rũ cụp lấy diệp tử, bắt đầu ngược lại hấp thụ trong không gian lực lượng, phản mớm bản thân. Nhìn ra được mình có thể sống qua cái này quan, lục lục mới là lớn nhất công thần, nhưng mà này sẽ lục lục cũng đã đi đến sức cùng lực kiệt trình độ, nguyên khí đại thương. Phương Mặc Phi đem Vân Dương vị coi chừng đầu qua một chén thuốc mỡ, đây là Thu Vân Sơn sáng nay sáng sớm tiễn đưa tới 500 năm huyết linh trì, phối hợp Xuân Vãn Phong lấy ra ngự linh dịch nấu được, công tử tranh thủ thời gian uống, dưới mắt bổ sung nguyên khí là mấu chốt. Vân Dương cái miệng nhỏ nuốt lấy. Thuốc mỡ phổ vừa vào bụng, lập tức cảm giác có một cỗ bành trướng linh lực, cường thế phóng tới tứ chi bách hải, trong đan điển từng chút một nội nguyên, cũng tùy theo gia tăng, thời gian dần qua, tràn ngập tại tứ chi tê liệt cảm giác, cũng tùy theo dần biến mất. Tinh thần nhất thời chịu chấn động. Từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ, cái này chén dược công hiệu phi phàm, ta đã không có việc gì rồi. Nói liên tục lời nói cũng mồm miệng rõ ràng rất nhiều. Phương Mặc Phi cực kỳ mừng rỡ, nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ta cái này đi thông chi lão mai, mấy ngày nay thằng này thiếu chút nữa đem chính mình dày vào chết. Vội vàng đi ra ngoài. Vân Dương nhắm mắt lại, lặng lặng nằm, nhưng mà hắn đấy lòng lại thật là không bình tĩnh. Lúc này đây, chính mình đột nhiên xuất hiện một thường, thế nhưng mà thiếu không ít nhân tình, chỉ là xuân hạ thu đông cái này bốn cái ra hỏa, chỉ sợ tiểu đều móc ra ẩn giấu thứ tốt. Cái gọi là gặp hơi biết lấy, cũng chỉ là cái kia 500 năm huyết linh chi cùng ngự linh dịch, cũng đã cực không tầm thường. 500 năm linh chi khá tốt tìm kiếm, nhưng là huyết linh chi. Không chỉ nói là 500 năm, coi như là chỉ phải trăm năm hỏa hậu, cũng đã xem như hiếm thấy hàng cao cấp. Về phần ngự linh dịch, càng là tốt nhất chi thừa lúc thần dược. Còn có phía trước Đông Thiên Lãnh cho ra đan dược. Những chắc hẳn này đều là tứ đại gia tộc cho bốn người này mang tại trên thân thể, thời điểm mấu chốt bảo vệ tánh mạng dùng đồ vật. Còn có, cái này một thương, cũng triệt để xác nhận Phương Mặc Phi cùng Lão Mai tin cậy. Chương 122, người đáng sợ. Vân Dương hít một hơi, bắt đầu tự chủ điều động trong thân thể sinh sinh bất tức thần công lực lượng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Đương Lão Mai tới thời điểm, tiêu chứng kiến Vân Dương đã tiến nhập tu hành nội chiếu chi cảnh, toàn thân, tận đều có tầng tầng xương mù chậm rãi bước lên quanh quẩn. Lão Mai chính là tu hành người trong nghề, biết rõ mình không thể quấy rầy, thực sự càng thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi môn. Vô thanh vô tức đi tới cửa ngồi xuống. Cái kia bốn đầu tiểu gia hỏa, đồng dạng rất thức thời địa không có đi chiếm tiện nghi, mà là, từng cái đều là tuyển một cái cửa sổ ngồi xổm ở chỗ đó, cuối cùng một cái, vèo một tiếng tựu lên nóc phòng, chậm gì gì ngồi xổm ngồi. Tám cái lô thai nhỏ, đồng thời bịch lăng thẳng, tám cái mắt nhỏ, đều là phòng gia chuyển, cảnh giác vạn phần. Nguyệt thượng trung thiên. Vân Dương lại lần nữa tỉnh lại, ngồi dậy. Thử chen chân vào xuống giường, lại cảm giác hai chân hư nhuyễn, khó có thể vi kế, lại thử mấy lần về sau, lúc này mới vịn giường đứng lên, hoạt động sau một lát, mới trọng sinh làm đến nơi đến trốn cảm giác, lại thêm đại hoạt động lượng, toàn thân cốt cách răng rắc vang lên một hồi, lại như xào đậu một loại. Công tử rốt cục không việc gì rồi. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là ý cười đầy mặt. Lần này vất vả các ngươi. Vân Dương nhẹ nhàng cười cười, chân thành nói. Có thể vi công tử cống hiến sức lực, chính là chúng ta tám đời cũng cầu không được phúc phận. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai tôn kính nói, một chút vất vả, không coi là cái gì. Phương Mặc Phi chần chờ một chút, rốt cục cẩn thận hỏi, công tử, lúc này đây, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Dương khe khẽ thở dài. Lúc này đây, quả nhiên là cựu tử nhất sinh. Chuẩn xác hơn một điểm nói. Căn bản chính là nhặt về một cái mạng. Cái này một chuyến biến cố hung hiểm chỗ, thậm chí xuất sắc thiên huyền nhai cái kia bị. Tiểu tại lão giả kia ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Vân Dương linh đài có cảm giác, mẫn cảm ý thức được, chính mình đúng là bị khóa định, đang ở đó một lát tầm đó, Vân Dương biến thành làn gió thẳng tắp đi lên trên 50 trượng. Sau đó tiểu chứng kiến lão giả kia giương một tay lên, một cỗ trước đó chưa từng có, tràn ngập hủy diệt gợi cảm thấy thế công, đồng nhiên đem chính mình vây quanh. Nếu không phải là mình xem thời cơ được sớm, đem lẫn nhau khoảng cách kéo xa rất nhiều, chỉ sợ lúc này đây coi như là lại có 10 cái mạng. Coi như là hóa vân hóa phong, cũng không thể tránh né hồn đi cựu tuyển chi đồ. Trong nháy mắt đó cảm giác sợ hãi, cho dù là Vân Dương hiện nghĩ đến, vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, không rét mà run. Quá cường đại. Quá kinh khủng. Căn bản đều không có chống lại chỗ trống. Vân Dương cho tới giờ khắc này hay vẫn là không rõ, vì cái gì hóa thành thu phong tại thiên không rong chơi chính mình, vậy mà hội bị phát hiện rồi. Nói chung còn là bởi vì chính mình trước mắt tu vi cảnh giới không đủ. Không biết những cao thâm kia người tu hành cảnh giới, cùng với bọn hắn đủ khả năng làm được phản ứng A. Tóm lại tiểu là tại dưới một cái kia, chính mình cơ hồ tại chỗ giải thể. Nếu như không là vừa vặn đột phá, bản thân huyền phong quyết tu vi đã đạt đến tầng thứ tư, nếu như không phải lục lục tức thời cho trợ giúp, làm cho đến Vân Dương cuối cùng một điểm nguyên khí không dứt, nỗ lực đem phong chi hình thái duy trì được, chỉ sợ tiểu chính thức muốn chết rồi, hơn nữa còn là công tán hồn tiêu người vong thần diệt cái chủng loại kia chết kiểu này, cái chết không thể chết lại. Thừa nhận công kích về sau, người bị thương nặng Vân Dương, rất muốn lập tức rời đi, thoát được rất xa, thế nhưng mà Vân Dương biết rõ, lão giả kia tất nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi, cho nên một mực kiên trì, nỗ lực duy trì lấy phong chi hình thái, tiếp tục tại không trung rong chơi, gào thét, quả nhiên, cái này khủng bố lão giả, rõ ràng thăm dò chính mình suốt một đêm. Đến cuối cùng, Vân Dương bản thân lực lượng toàn bộ hao hết, hoàn toàn là dựa vào lục lục trợ giúp tài năng chống được về nhà thời khắc. Trong quá trình này phàm là có một điểm sơ hở, như cũ khó thoát tan thành mây khói, thần hồn không còn nữa kết quả. Trước đó, Vân Dương không phải không biết rõ trong phủ thái tử lão giả này, nhưng mà từ đầu tới đuôi tiểu chỉ cho là một cái cổ giả, là một cái mưu sĩ, nhiều lắm là tiểu là có phần có vài phần nhân sinh lịch duyệt, còn có trí tuệ mà thôi, không hơn. Xem hắn vẻ mặt lão nhân ban, đi đường cũng cơ hồ đi không đặng bộ dạng, tổng cảm giác lão gia hỏa này không mấy năm tốt sống rồi. Kết quả vừa ra tay, lại là như thế một cái kinh thiên động địa cường hãn tồn tại. Mãi cho đến sáng sớm, đương lão giả kia rốt cục buông tha cho, thu hồi bản thân khí thế, trở lại trong sân nhỏ kia mặt đi thời điểm, Vân Dương đã cảm giác mình thật sự muốn chống đỡ không nổi rồi. Mà mặc dù là tại lúc kia, lão giả kia lại vẫn nói một câu nói để lừa gạt, tràn đầy đến cực điểm đầu độc ý tứ hàm xúc. Đây là có cỡ nào không tín nhiệm, đây cũng là đến cỡ nào tự tin. Đối với lao giả kia, Vân Dương trong lòng có một loại phán định, này lao tuyệt đối không phải cái gì ngũ trọng núi, lục trọng núi, thất trọng núi võ giả. Coi như là lúc trước Vân Hầu, còn có cái kia tại trong phòng nhỏ một mực chờ huynh đệ mấy người lao độc cô, cho cảm giác của mình đều không có gì lao như vậy khủng bố. Người này, tuyệt đối là một cái đã vượt qua 10 thành đại viên mãn tồn tại. Hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, không có bất kỳ đoán trước, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đả kích, lại để cho Vân Dương chỉ kém một tia, muốn thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Đáng sợ như vậy người, như thế nào đối phó? Hiện tại, căn bản không thể lực địch. Cho dù là có diệu kế ngàn đầu, nhưng đối mặt như vậy lực lượng tuyệt đối, cũng là tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Vân Dương chăm chú nhíu mày. Hiện tại Thiên Đường Thành, khoảng chừng lưỡng địch nhân, là chính mình thực lực bây giờ hoàn toàn không cách nào ứng phó. Một cái là trong hoàng cung Mễ Không Quần, một cái là vị này Hà Lão. Như thế nào, tài năng tiêu diệt bọn hắn? Ta hôn mê vài ngày. Vân Dương suy yếu hỏi. Tính cả hôm nay, đã suốt 4 ngày 4 đêm. Phương Mặc Phi trong mắt như cũ tràn đầy lộ vẻ nghĩ mà sợ. Lúc trước chứng kiến Vân Dương từ không trung tiểu dưới mất như vậy đến thời điểm, chính mình thật là sợ tới mức ba hồn bảy vía không có một nửa. Đã qua 4 ngày đến sao? Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nói, tại trong 4 ngày 4 đêm này mặt, còn có cái đại sự gì phát sinh? Ngược lại là không có nghe nói ngoại giới có cái đại sự gì, có lẽ là chúng ta căn bản cũng không có như thế nào đi ra ngoài. Lao Mai nói, bất quá, xuân hạ thu đông chờ 4 vị công tử trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi qua nhiều lần. Còn có bọn hắn mang đến vô cùng nhiều linh dược. Vân Dương gật gật đầu. Nguy cấp thời khắc trợ giúp, coi như là có mục đích, cũng cần nhớ kỹ. Thu kiếm Hàn Lão Nguyên xoáy lại tới nữa một lần. Lao Mai miệng liên liên, bất quá lúc này đây cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, nổi giận đùng đùng mà đến, vừa nhìn thấy trạng huống của ngươi liền trực tiếp trợn tròn mắt. Sau đó đã đi. Về sau lại đưa tới một ít dược. Vân Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, lao nhân này. Lại tới nữa. Lao đầu. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều là hai mặt nhìn nhau. Trong thiên hạ, dám như vậy gọi Thu Lão Nguyên Soái, trước mắt vị này sợ là độc nhất phần A. Không biết làm tại sao, nếu là ở biết rõ Vân Dương tiểu là Vân Tôn phía trước, hai người sẽ đối với này lên án, thế nhưng mà này sẽ, nhiều lắm là thì ra là thoảng qua hoán thầm mà thôi. Thực tế hiện tại Vân Dương nói chuyện ngựa khí trôi chảy, càng bắt đầu hay nói dẫn rồi, chắc hẳn thân thể tiểu không nhiều lắm vấn đề, càng làm hai người vui mừng, một mực treo lấy trái tim đó rốt cục để xuống. Thật tình không biết Vân Dương lúc này đây bị thương, xa so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, chính thức khỏi hẳn nói dễ vậy sao. Lại là hai ngày đi qua, Vân Dương như cũ cảm giác toàn thân vô lực, mặc dù bản thân tình huống tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, thậm chí loại này chuyển biến tốt đẹp tốc độ, đã đầy đủ làm cho đến sở hữu người biết chuyện trừng to mắt hô thiên, nhưng là Vân Dương lại như thế nào lại thỏa mãn. Lục tục thu cửu thiên lệnh phương diện tin tức truyền đến, lại để cho Vân Dương càng ngày càng là cảm giác, tứ quý lâu động tác, đang tại nhanh hơn. Phủ thái tử phương diện bắt đầu co rút lại phòng ngự, thủ hạ mưu si nhóm càng bắt đầu bốn phía sâu chuỗi, liên hệ quan viên tướng lãnh động tác dị thường tần suất, so sánh với Nguyệt gia tăng lên trọn vẹn gấp 3. Tam hoàng tử phủ phương diện đồng dạng bắt đầu liên hệ quan viên, hơn nữa, tại trăm phương ngàn kế liên hệ cửu thiên lệnh tương ứng chi nhân, mặc dù hiện tại cũng không có phát hiện liên lạc với cái gì, nhưng, điểm báo thật không tốt. Tứ hoàng tử phủ cũng thế. Ngũ hoàng tử cũng thế. Thái sư trong khoảng thời gian này mập mờ không rõ. Cùng lãnh đạo ngâm tướng quân nghe nói từng có tranh chấp, nhưng cụ thể nguyên nhân tạm thời tìm hiểu không xuất ra. Thiết tranh nguyên soái trong khoảng thời gian này tại bốn phía vay tiền, chủ bị hôn lễ nhiều loại công việc. Ngự sử nói quan nhóm như cũ tại nhằm vào quân bộ, vạch tội hết thể có thể vạch tội quân đội mọi việc, thu lão nguyên soái đem chi tất cả đều đỉnh trở về, hoàng đế bệ hạ thái độ tươi sáng rõ nét. Thuộc hạ tìm hiểu, hoàng đế bệ hạ trong khoảng thời gian này thân thể làm như cũng không phải là rất tốt. Hẳn là cung trong gia có chút vấn đề. Có thể chúng ta ngoài tầm tay với, khó có thể hiểu rõ càng kỹ càng nội tình, càng không cách nào tham gia. Văn võ song phương khác nhau tăng lớn, văn phương quan viên cho rằng, đã Thái Bình quốc thư đã ký tên, ít nhất tại trong ngắn hạn không tiếp tục chiến sự đang nói, hoàn toàn có thể mượn cơ hội cùng các quốc gia ngưng chiến giảng hòa, tranh thủ đến tương đương thời gian tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển dân sinh, phồn vinh trong nghề, thích hợp xóa quân đội, tiết kiệm thuế ruộng, thống trị đường sông chính là thuộc nên nhưng. Nhưng võ tướng một phương cầm hoàn toàn trái lại ý kiến, cho rằng Ngọc Đường cùng đại lục các nước mâu thuẫn không thể điều hòa, quốc gia tồn vong cuộc chiến, ngay tại trước mắt, cái gọi là ký tên Thái Bình quốc thư vân vân, bất quá là hòa bình biểu hiện giả dối, báo tố sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Cho dù tất cả mọi người đến uống thiết tranh rượu mừng, cũng không quá đáng là chiến thư mà thôi. Song phương tranh chấp không dưới, mấy đại trong hoàng tử, thái tử cùng ngũ hoàng tử, đứng tại võ tướng một phương, mà tam hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử thì là đứng tại văn phương. Thái úy phủ quanh năm đóng cửa, nhưng ngày trước Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đã từng đi vào cùng thái úy trường đàm, nội dung nói chuyện không rõ. Tục truyền nghe thấy thái úy thân thể càng ngày càng kém, thọ nguyên sắp hết. Tĩnh Vương phủ cùng phủ thái tử liên hệ vãng lai tại gần đoạn thời gian so dị vãng gia tăng, cùng hoàng tử khác cũng có cùng xuất hiện, nhưng cùng phủ thái tử vãng lai nhưng thuộc nhất nhiều lần. Thuộc hạ phân tích, Tĩnh Vương có lẽ đã làm ra quyết định. Trấn Bắc Vương Y Liễu nguyên tại phương Bắc, trấn thủ Thảo Nguyên, cũng không có bất kỳ tin tức truyền quay lại. Các quốc gia đến hạ tướng lãnh có chút đã đi đến trên đường. Thiết Nguyên soái hôn lễ, thiết nghĩ hẳn là một hồi long hổ phong vân đấu, bát phương mưa gió hợp thành thiên đường, cuối cùng nhất đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh, chính là thuộc khó lường. Gần đây 10 ngày, thiên đường thành nhân vật giang hồ tiến vào cũng không nhiều lần, mật độ so sánh với đoạn thời gian trước mà nói, còn thiếu rất nhiều. Thuộc hạ điều tra tin tức lúc, phát hiện trăm trượng hồ có người thả câu, nhưng liên tục vài ngày cũng không có cá mắc câu, thả câu người, hình như là một vị cao thủ, đến tiếp sau hướng đi không hiểu. Tin tức này không biết có hay không hữu dụng. Cuối cùng cái tin tức này, rõ ràng có chút tâm thần bất định ý tứ hàm xúc rồi. Điều tra tin tức, chỗ có dị thường đều muốn báo cáo, nhưng cái này câu cá tin tức, cũng thật sự là có chút bình thường. Liên tiếp tin tức, khắp nơi chứng minh hiện tại Ngọc Đường Quốc giống như là một bãi bột nháo. Loạn thành hỗn loạn. Chương 123, Vân công tử câu cá. Lại để cho Vân Dương nhìn xem cũng là nhức đầu, nhưng hắn nhưng bây giờ là chỉ có thể làm nhìn xem, chỉ có thể bị động tiếp thu Cửu Thiên lệnh tin tức, trọng thương tại thân hắn, liền huyền khí đều điều động không đứng dậy, căn bản không cách nào phát ra mệnh lệnh. Vân Dương mình ước định, chính mình ít nhất còn cần 3 ngày đã ngoài thời gian, tài năng sẽ không lưu lại hậu hoạn vận dụng chút ít huyền khí, về phần nói khôi phục toàn bộ thực lực, lại ít nhất đạt được sau nửa tháng. Cái này là cao thủ đứng đầu cường hoành thực lực. Hắn không cần hoàn toàn chính diện đối với ngươi ra chiêu, cũng chỉ là dư ba chấn động, sau đó, ngay tại tinh thần của hắn lĩnh vực tỏa định ở trong, coi như là hắn còn không có phát hiện ngươi, nhưng ngươi, ý gì anh nguyên muốn bị thương nặng, chí mạng trọng thương. Đối mặt tình huống như vậy, cho dù Vân Dương chính là chín tôn chi hồn vân tôn, cũng là không làm gì được, thúc thủ vô sách. Kỳ thật đối với cái này một lần biến cố, Vân Dương cũng không cho rằng chính là của mình khuyết điểm. Bởi vì, đối phương thật sự là quá cường đại. Vội vàng không kịp chuẩn bị một cái động tĩnh, dù là mình không phải là hiện tại nơi này thân phận, cũng phải nhìn một mắt. Chỉ cần hắn còn là một người, là cái người giang hồ, cũng sẽ bị cố khí thế kia hấp dẫn, huống chi chính mình vốn là có cái nên làm mà đến. Người trong giang hồ, quả nhiên không thể có bất kỳ lòng hiếu kỳ. Bởi vì, bất luận cái gì rất hiếu kỳ tâm, đều có thể sẽ để cho một cái người từng trải đều lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vân Dương trong nội tâm hay vẫn là nhắc nhở chính mình một câu. Bất quá, lại để cho hắn an ủi chính là, cái kia thần hồn lũ đồ, huyết nhục minh lộ tựa hồ còn không có xuất hiện, ít nhất, cái loại này trong truyền thuyết kinh thiên hoàng khí, cũng không có vật lên. Cái này có lẽ đại biểu cho những người kia còn sống a. Vân Dương thoáng an tâm. Đã cái gì đều không làm được, vậy thì tạm thời nghỉ ngơi, hết thể dùng tu dưỡng hồi phục bản thân trạng thái lại ưu tiên. Có lẽ ta cả đời này, cũng chỉ có bị thương nặng thời điểm. Mới có thể làm được như thế thanh nhàn a. Vân Dương cười khổ một tiếng, đã như vậy, đương hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn thời gian. Nói là nghỉ ngơi, Vân Dương chỉ là thiếu nằm chỉ chốc lát, liền là đứng dậy, sống đông nhúc nhích tay chân, cảm giác đã có thể tự do hành động, chỉ cần không sử dụng huyền khí, hoặc là vận dụng thần hồn lực lượng, đơn thuần động tác một hai hay vẫn là không ngại. Hắn hoạt động một lát, đang muốn nói chuyện, trong lúc đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức lại ngồi xuống, mở ra Cửu Thiên lệnh bên trên tin tức. Cường điệu nhìn xem một điều cuối cùng. Thuộc hạ điều tra tin tức lúc, phát hiện trăm trượng hồ có người thả câu, nhưng liên tục vài ngày cũng không có cá mắc câu, thả câu người, hình như là một vị cao thủ, đến tiếp sau hướng đi không hiểu. Tin tức này không biết có hay không hữu dụng. Vân Dương nhìn xem cái này một đầu, trầm tư. Trăm trượng hồ. Liên tục vài ngày không có cá, vẫn còn kiên trì. Cao thủ. Vân Dương ánh mắt lập lòe. Sau đó Vân Dương lập tức truyền ra mệnh lệnh. Cái kia trăm trượng hồ câu cá lao giả, cẩn thận một ít lại báo cáo. Hai canh giờ về sau. Hoàn toàn tường tận tin tức truyền đến. Vân Dương trọn vẹn nhìn một canh giờ. Càng xem, con mắt càng sáng. Thế cho nên chứng kiến cuối cùng, rõ ràng có chút do dự. Có một câu, khiến cho đến chú ý của hắn. Người này trên lưng, luôn có một cái hồ lô rượu. Hồ lô rượu. Vân Dương rốt cục cắn răng một cái, lẩm bẩm nói, chết ở trong tay ai không phải chết. Làm đi. Ngày hôm sau rạng sáng, Lão Mai, ngươi xem rồi ra, nếu là bất quá đến đây, hảo hảo chiêu đãi. Nếu là còn có đưa đến, trực tiếp lời nói dịu dàng xin miễn. Đem ta chân tàng rượu lấy ra, còn có. Vân Dương an bài một lần, nói, đi, Lão Phương, chúng ta làm cái xe ngựa, câu cá giải sầu đi.
Câu cá giải sầu.
Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là một hồi trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ ra, công tử này tế như thế nào biết như thế ý tưởng đột phát. Đối với chúng ta bực này tu vi cao dài tu giả mà nói, ở đâu còn cần câu cái gì cá sao. Chỉ cần bắt tay hướng trong nước rôi ra, mảng lớn cá cũng sẽ bị với lên đến. Cần phiên toái như vậy sao? Nếu là bọn họ có xem qua cửu thiên lệnh tin tức, chỉ sợ hội càng thêm sụp đổ. Nhiều như vậy quốc gia đại sự ngươi mặc kệ, nghe nói có người câu cá ngươi tự đi. Đã nói rồi đấy hộ quốc chín tôn đâu rồi, đã nói rồi đấy vân tôn đại nghĩa lâu rồi. Vân Dương trên mặt có mỉm cười thản nhiên. Chính là vì như thế, mới chịu đi câu cá giải sầu. Như người nọ quả nhiên là cái bất thế gia cao thủ, chờ đợi ba ngày làm cái gì, khẳng định có hắn mục đích của mình. Trực tiếp dùng huyền công bắt cá chẳng phải là càng nhanh và tiện. Ngoài ra, Vân Dương còn nhớ tới một kiện khác sự tình. Năm đó, thổ tôn lớn nhất yêu thích tiểu là câu cá. Hơn nữa tiểu là tại trăm trượng hồ câu cá, khi đó thường xuyên tiểu là cả mặt hồ chỉ có chính hắn tại câu cá, cũng có thường xuyên câu không đến cá thời điểm. Vân Dương đối với câu cá giới hạn tại hiểu sơ, cũng không có gì quá nồng dày hứng thú, có đôi khi còn có thể rất kỳ quái, câu không đến cá, ngươi ngồi chỗ ấy làm gì? Câu cá mục đích không phải là vì câu cá sao? Nhớ tới thổ tôn, Vân Dương khỏe miệng bất kỳ nhưng địa toát ra vẻ mỉm cười. Lúc này đây bị thương, đối với mình mà nói, có lẽ cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu, ít nhất, chư vị các ca ca, ta lại gặp được các ngươi một lần. Tiểu cho ta xem, vị kia câu cá cao thủ đến tột cùng những người nào vậy? Mục đích ở đâu a? Một chiếc xe ngựa, lộc cộc mà đi. Hướng lên trời đường trong thành, trăm trượng hồ mà đi. Trăm trượng hồ, nghe nói hồ nước chỗ sâu nhất sâu đủ trăm trượng, hồ nước thanh tịnh. Nếu là ánh mặt trời tốt trời nắng, thậm chí có thể chứng kiến những mấy chục kia cân, trên trăm cân đại cá trong nước trong tự tại bơi qua bơi lại. Trăm trượng hồ còn có một thuyết pháp, hay hoặc là nói là này hồ chỉ có chi đặc sắc, này hồ tây bờ cùng bờ đông cách xa nhau trăm trượng, tây bờ chính là trăm trượng địa ngục, mà bờ đông, thì là trăm trượng thiên đường. Bờ đông cảnh xuân tươi đẹp, oanh ca hiến hót, son phấn hương phiêu nửa thành, mà tây bờ, lại là cảnh tối lửa tắt đèn, cỏ hoang bộc phát. Như thế tình huống ngược lại cũng không hoàn toàn địa lý sai biệt, nguyên nhân chính càng ở chỗ tây bờ chỗ xa xa chính là một chỗ bãi tha ma, ai hội nguyện ý đến loại địa phương này đến. Bờ nam liên thông một đầu đại lục, phương bắc thì là nối gót một mảnh loạn thạch, lại sau chính là nửa cái vách núi. Thổ tôn nhàn hạ thời điểm, đa số sẽ ở cái này bờ bắc hóa thân ngư ông, cầm trong tay cần câu, có đôi khi ngồi xuống tiểu là tiểu hai ngày quan cảnh. Toàn bộ mặt hồ, thường thường chỉ có chính hắn một mình thả câu. Bởi vì sở hữu dân bản xứ cũng biết, trăm trượng hồ nước quá sâu, tại bên cạnh bờ câu cá, cho dù vận khí cực cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể câu một ít lớn cỡ bàn tay tiểu ngư, những chính thức kia cá lớn, là tuyệt đối câu không được. Như vậy, hôm nay ở nơi nào thả câu chính là cái kia người là cái gì ý tứ? Vân Dương muốn vô cùng khai, ngươi nếu là thật có chút ý tứ, cũng không uổng công ta tới đây một chuyến, nhưng nếu ngươi chỉ là tiêu khiển thời gian, cũng không sao cả, ta, tựu là thừa dịp mấy ngày qua nghỉ ngơi. Câu cá giải sầu cũng không phải nói giả. Không bao lâu, Vân Dương hai người liền đi tới trăm trượng hồ bắc bờ. Vân Dương bên này vừa mới xuống xe ngựa, đập vào mắt có thể đạt được tiểu là sững sờ. Bởi vì, trăm trượng hồ bắc bờ bên này rõ ràng thật sự có một người tại thả câu, hơn nữa chính chỉnh chiếm cứ thổ tôn nguyên bản thường trú câu cá vị trí, này tế đang cầm trong tay cần câu, tập trung tinh thần chuyên tâm thả câu. Người nọ người mặc rộng thùng thình áo tơi, đầu đội đỉnh đầu cơ hồ đem toàn thân đều phủ ở mũ rơm. Trong tay một chi đen bóng cần câu, vững như đại sơn. Vân Dương trước mắt một hồi hoảng hốt, tựa hồ chứng kiến thổ tôn tại hướng về phía chính mình mỉm cười một loại, trong chốc lát, cơ hồ cho rằng thời gian đảo lưu. Bởi vì, người trước mắt trang phục đúng là trước kia thổ tôn câu cá thời điểm trang phục. Người này như thế nào biết trùng hợp như vậy, vừa vặn tiểu chiếm cứ vị trí này. Bờ bác rộng như vậy, tự nhiên không chỉ là một cái câu vị. Nhưng Vân Dương lại để cho Phương Mặc Phi đem chính mình đưa đến nhất vị trí trung tâm. Cũng là lom đi vào chính là cái kia câu vị trong. Bởi vì, ở chỗ này, đừng người nhiều nhất thấy có người tại câu cá, lại là tuyệt đối nhìn không tới câu cá người trưởng bộ dáng gì nữa. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể chứng kiến một cái bóng, không hơn. Mà lúc trước chính là cái kia người, nay tế đang đứng ở vị trí này. Chỉ là vị trí này, rồi lại là tuyệt đối không tính là rộng rãi, cũng chỉ được một khối đột xuất đại thạch đầu, người kia tiểu vững vàng ngồi ở phía trên. Vân Dương xem xét. Chỉ cảm thấy thằng này quanh thân cao thấp quanh quẩn lấy một loại sinh ra chớ gần hương vị. Cao thủ không cao tay không nói đến. Nhưng tiểu loại này tứ chi hình thái biểu hiện ra ngoài, người khác ta nói chuyện ý tứ, lại là vạn hai phần rõ ràng. Vân Dương tức thì liền là hiểu rõ, đối mặt như vậy một tên, nếu là chủ động đến gần, chín thành chín hội mũi dính đầy cho. Bất quá, cái này có phải hay không người kia? Mà tại nơi này người bên cạnh, cũng chỉ có một khối vừa lộ ra mặt nước tảng đá, ước chừng cũng chỉ có nửa xích rộng hẹp. Ít nhất tại Phương Mặc Phi xem ra, ở đâu là không có cách nào ngồi người. Ta tiểu ngồi ở đây a. Vân Dương cười mỉm một ngón tay, cấp ra ngồi xuống phạm vi. Phương Mặc Phi cho dù cảm thấy làm khó, lại cũng chỉ tốt nghĩ biện pháp, không có chỗ ngồi trống cũng muốn biến một cái ngồi xuống vị trí đi ra. Xin lỗi. Phương Mặc Phi đối với người nọ nói một tiếng, lập tức phi thân lên, từ phía sau ôm một khối lớn ngăn nắp tảng đá, thẳng an trí nước vào trong. Phúc. Bọt nước tóe lên. Theo dưới tảng đá lớn chìm, quanh mình những ngực tít bong bóng thay nhau nổi lên, một vòng lớn rung động tùy theo mà ra, ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng. Người nọ trong miệng lầm bầm một câu, tựa hồ đang mắng người. Vân Dương nhưng tự đứng chắp tay, lẳng lặng đứng đấy, nghe được người nọ lầm bầm, cảm thấy ngược lại âm thầm cười cười. Ngươi không phải là không muốn lại để cho người nói cho ngươi lời nói sao? Tốt, ta đây cho ngươi tìm ta nói chuyện, tiếp tục. Phương Mặc Phi gãi gãi đầu, đành phải tiếp tục khiêng đá đầu. Phốc phốc phốc. Liên tục hơn 10 khối đại thạch đầu quăng xuống, rõ ràng bị Phương Mặc Phi trong nước xinh xinh kê lót đi lên một tòa chắc chắn bình đài. Tự nhiên, bọt nước phốc suy tóe lên, mặt nước trước mắt lộ vẻ đục ngầu. Vân Dương đợi chút nữa có thể hay không an tọa câu cá lương nói, dù sao ở bên cạnh câu cá chính là cái kia người tạm thời là tuyệt đối câu không thành cá. Chương 124, trong rượu chí tôn. Chỉ thấy người nọ cao mày, bất mãn ánh mắt nghiêng đầu nhìn qua, hiển nhiên cảm thấy không hài lòng đã cực. Mặc cho ai cũng có thể hiểu được, ta tại đây im lặng câu một lát cá, kết quả ngươi một đến cho ta bang bang ném đại thạch đầu, không nói trước con cá đều bị ngươi dọa chạy, mà ngay cả ta câu cá rảnh rỗi tình lịch sự tao nhã đều bị ngươi phá hư không bỏ sót rồi. Ngươi cờ bờ nờ rõ ràng còn thực kê lót một cái đại bình đài. Ngươi thế nào không có trời ạ? Ngươi có ở đấy không cái này trực tiếp lập nhà đâu rồi? Đốt đàn nấu hạc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Được rồi được rồi. Ngươi rốt cục xong việc nhi rồi. Rõ ràng còn muốn tại trên bệ đá sắp đặt một cái ghế. Người này cái này là chân chính kinh ngạc. Ngoa tạo, ngươi chẳng lẽ là muốn tại đây câu cá sao? Hắn trừng trong mắt, nhìn mình hoàn toàn không thể tin, không thể tưởng tượng sự tình lục tục phát sinh. Người chủ sự bề ngoài giống như tiểu là cái phú gia công tử, tay trói gà không chặt cái chủng loại kia. Ân, không đúng, thằng này là trọng thương. Thương nặng như vậy, rõ ràng đến câu cá. Hết thể công việc đều là do hắn sau lưng người kia hoàn thành. Cho hắn kê lót khởi cái bàn, cho hắn chi tốt cái ghế, sau đó còn làm cái chỗ tựa lưng, cho hắn chuẩn bị cho tốt cần câu, cho hắn chuẩn bị cho tốt dây câu, cho hắn cột chắc lưới câu, cho hắn thu được phiêu tử. Rõ ràng còn cầm một giường chăn nhỏ tử. Đợi chút nữa ngươi muốn hay không sẽ giúp hắn câu cá a, ta nói. Ân, cái này vẫn chưa xong công việc. Vẫn còn tiếp tục làm yêu. Phốc 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 phốc. Coi như muốn đem trong hồ này con cá toàn bộ nện giống như chết, dốc sức liều mạng địa hướng bên trong ném mồi câu, quăng tốt sau một lúc, đống nhiên quay đầu đối với mình cười cười, nói, vừa rồi đem ngươi con cá đều dọa chạy, thật sự là thật có lỗi, ta cũng cho ngươi đánh ổ tốt rồi. Phốc phốc phốc. Lại đi cạnh mình ném đi cả buổi. Cái này câu cá người triệt triệt để trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, sau nửa ngày bó tay rồi. Dùng hắn nhiều năm phong phú lịch duyệt. Nhưng cũng bị trước mắt như vậy hiếm thấy phát triển sự tình khiến cho mênh mông nhưng không biết làm sao, nhịn không được thò tay gãi gãi đầu. Hắn cái này khẽ vươn tay, Vân Dương mẫn cảm địa chứng kiến, người nọ trên đầu phần lớn là ẩn ẩn màu xám trắng chạy tóc. Tu vi rất cao tạm thời không được biết, nhưng bề ngoài giống như tuổi là thực không nhỏ nữa à. Chờ Vân Dương rốt cục thản nhiên ngồi xuống thời điểm, thời gian ít nhất đi qua nửa canh giờ. Tốt một hồi trò khôi hài. Thế nhưng mà trò khôi hài bề ngoài giống như còn không có kết thúc. Thậm chí chỉ là vừa mở màn, bởi vì này lão giả chứng kiến, Vân Dương an ổn ngồi, cũng chỉ là an ổn ngồi, liền rôi ra cần câu ý tứ đều không có, chỉ là cầm mồi câu, niết tới, niết đi qua. Đây cũng là tại làm cho cái gì yêu thiêu thân. Khục. Lão giả ho khan một tiếng, nghi ngờ nói, vị công tử này, tốn công tốn sức bố trí vị trí, liền hương mồi đều đã rơi lượn, như thế nào còn không rơi cán. Vân Dương mỉm cười đáp lại nói, vừa mới làm kinh sợ con cá. Hiện tại hơn phân nửa còn không có con cá dám tới, tả hữu dưới đáy có mồi câu ví dụ, chỉ cần lặng chờ một lát, tự khả năng hấp dẫn con cá tới, tự nhiên muốn qua một thời gian ngắn lại rơi cán. Lão giả nhịn không được cười lên, cái kia, công tử chỉ sợ muốn có một phen công phu đợi thật lâu rồi, dùng lão hủ kinh nghiệm xem ra, tại như vậy đại động tinh về sau, một canh giờ ở trong, hội có một chút lớn cơ bản tay tiểu ngư tới, càng lớn một chút cá lớn lại là thành thật không sẽ tới, muốn câu cá lớn, ít nhất cũng muốn đến 3 canh giờ về sau rồi. Vân Dương thư thư phục phục ngồi xuống, dựa vào chỗ tựa lưng, thản nhiên nói, chỉ cần có thể bên trên cá lớn, chớ nói 3 canh giờ, cho dù 3 ngày 3 đêm, ta cũng là có thể lợi. Vân Dương mỉm cười, câu cá lớn, cần kiên nhẫn. Lao trượng, an tâm một chút chớ vội. Lão giả kia đùa cợt Vân Dương tư tưởng không có đạt thành, ngược lại bị lên bài học, lập tức cảm thấy chẹn họng thoáng một phát. Thằng tức giận ngồi xuống, ngậm miệng ba lại cũng không nói chuyện rồi. Vốn định dăm ba câu đem thằng này làm cho chạy, mình có thể quay về thanh tịnh, không có nghĩ tới tên này lại còn nói đi ra 3 ngày 3 đêm. Tốt, ngược lại muốn nhìn cái này mọi sự người khác động thủ phú gia công tử phải chăng thực sự tốt như vậy tính nhẫn lại. Nhưng hắn không nói lời nào, không có nghĩa là Vân Dương không nói lời nào. Lão trượng cái này áo tơi từ nơi này mua hay sao? Xem ra đến thật sự là không tệ, chỉ cần mặc vào, cái kia chính là gian nan vất vả vũ tuyết còn không sợ á, còn có cái này mũ rộng vành, quả thực là. Đem cái này toàn bộ hồ đều có thể che khuất ta. Lão giả hừ hừ một tiếng, cũng không đáp lời nói. Cái này đại mặt trời, nếu là có cái mũ rộng vành che vừa che. Vân Dương thở dài, bề ngoài giống như lộ vẻ thở dài. Lão giả như cũ không nói lời nào. Xin hỏi lão trượng họ gì? Vân Dương hỏi. Lão giả hết sức chăm chú xem phiêu, mắt điếc tai ngơ. Lão trượng thọ bao nhiêu rồi hả? Vân Dương hỏi lại. Lão đầu y y nguyên mục rót lộ ra mặt nước phiêu, không nói một lời. Vân Dương gãi gãi đầu, đột nhiên theo bên người lấy ra đến một khối lớn đầu người đại tảng đá, hắc một tiếng đập phá đi ra ngoài. Phốc. Bọt nước nhất thời phóng lên trời. Chính nện ở lão đầu cần câu phía trước. Một thạch hù dọa ngàn tầng sóng, khó khăn quay về bình tĩnh mặt hồ lập tức tái khởi gọn sóng. Cái này một thạch về sau, chỉ sợ lại muốn rất lâu mới có thể có con cá tới đây. Lão giả lập tức thoáng cái đứng dậy, giận dữ nói, ngươi vị này tiểu công tử như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ngươi đây không phải quấy rối sao? Vân Dương cười mỉm mà hỏi, xin hỏi lão trượng họ gì? Lão đầu khí vù vù thở, lão phu đổi cái địa phương, không ở chỗ này rồi. Đứng dậy, làm bộ phải đi. Lão Phương, chúng ta cũng không ở chỗ này rồi. Vị này lao trượng xem ra là cao thủ, cùng cao thủ há có thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó, chúng ta đi theo hắn, hắn ở đâu, chúng ta tiểu ở đâu, cũng không thể mất dấu rồi. Vân Dương kêu Phương Mạc Phi, cũng đứng dậy. Lao đầu một hồi im lặng, ngửa mặt lên trời thở dài. Nhìn không được từ phía sau lưng sờ soạng thoáng một phát, rõ ràng lấy ra một cái cực đại hồ lô rượu, vặn khai cái nắp hung hăng tới một miệng lớn, trừng trong mắt, tức chết ta rồi. Lao trượng bất giận, không ai khí không ai khí. Vân Dương ôn hòa mà nói, lớn như vậy mấy tuổi rồi, vạn nhất nếu khí ra cái tốt xấu, người ở đây yên hi hữu đến chẳng phải làm cho người bóp cổ tay thở dài. Vạn nhất có một không hay xảy ra. Cái này, không chỉ có là lão đầu nhi thiếu chút nữa thật sự khí đi qua, liền Phương Mạc Phi cũng có chút bó tay rồi. Đến bây giờ hắn đều không có nhìn ra, Vân Dương như vậy quấy rối, rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Cái này không căn bản chính là tại cố tình gây sự sao. Công tử, người còn nhỏ sao? Như vậy làm cho thật sự được không nào? Vân Dương nhìn xem cái kia cực đại hồ lô rượu, trong ánh mắt lưu lộ ra kỳ quái thần sắc, nói khẽ, lao trượng rượu này không tệ. Lao đầu hừ một tiếng, ôm hồ lô rượu liếc mắt. Tiểu tử này lại muốn uống rượu của ta. Suy nghĩ nhiều a. Lao đầu hừ một tiếng, quệt quệt mồm, lại đem hồ lô rượu thả trở về, như cũ không muốn phản ứng người nào đó. Lao Phương, chúng ta rượu đâu rồi? Vân Dương quay đầu hỏi. Phương Mạc Phi khỏe miệng co lại, lập tức. Hơi khoảnh. Một cái bàn, bốn bề yên tĩnh địa bày ở Vân Dương trước mặt, lập tức, 10 cái nóng hổi ăn sáng, từng cái đặt tới trên mặt bàn. 2 cái chén rượu, bóng ánh sáng long lanh. Một vò rượu, đặt ở bên cạnh bàn. Chỉ là cái này bình rượu, vừa liếc mắt nhìn sang có thể nhìn ra, rõ ràng cho thấy rất có năm lão vật rồi. Thậm chí liền cái kia thượng diện nhãn hiệu dán, cũng đã sắp thấy không rõ lắm. Do bề ngoài và ở bên trong, rất rõ ràng, cái kia cái bình chính là rượu lâu năm. Rất có năm hảo tiểu. Lao đầu cầm cần câu, lơ đãng nhìn thoáng qua cái này vò rượu, rõ ràng dừng lại một chút. Bị mũ rộng vành vật che chắn phía dưới con mắt, cũng không biết là có hay không như vậy xem thẳng mắt. Nói lên rượu cái đồ chơi này, trên cái thế giới này, ngàn vạn năm đến cất rượu đại sư vô số, các loại rượu, cũng là chủng loại phồn đa, ganh đua sắc đẹp, tất cả cụ suy nghĩ lý thú, không thắng phồn cử động. Vân Dương chậm rãi nói ra, nhưng mà cho đến ngày nay, có thể được toàn bộ đại lục. Trên đời công nhận cất rượu đại sư, lại chỉ có 330 năm trước tiểu thần, Phượng Huyền Ca. Nói đến đây câu nói, liền cái kia một mực không giả dùng sắc thái lao đầu, cũng không khỏi chậm rãi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Phượng Huyền ca tại rượu cái này một phương diện, chỗ lấy được thành tựu, xác thực là không người không phục. Phượng Huyền ca thân là đệ nhất cao thủ, lại là một đời một thế không tranh quyền thế, theo tráng niên 30 tuổi bắt đầu, mãi cho đến 279 tuổi, thì ra là 20 năm trước mất tích, trong cả đời, chỉ tận sức tại hai kiện sự tình, một, chính là y yể, hai, là rượu. Lúc ấy người giang hồ sưng, ta y yể tự thần. Y dị thuật của hắn cũng xuất thần nhập hóa, lấy y yể nhập thủ phương thức lại nhiều đi kiếm đi nhập đề vì vậy được gọi là tà, bất quá hôm nay chúng ta không nói chuyện y dị thuật của hắn, đơn thuần rượu của hắn. Hắn cả đời này tự tay chế riêng cho rượu, có thể nói vô số kể. Nhưng mà có thể được bản thân của hắn tán thành rượu, lại giải rác không có mấy, tổng cộng cũng chỉ được 7 loại. Mà cái này 7 loại, hắn xưng là Bắc Đấu Thất Tinh rượu. Lão giả kia ngồi ngay ngắn một bên, mũ rộng vành ở dưới trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, ngươi biết cái đấy gì? Phượng Huyền ca còn có rất tốt, càng tôn sùng rượu đâu. Hừ. Vân Dương thản nhiên nói, nhưng, rất ít người biết rõ, cái này cái gọi là Bắc Đấu Thất Tinh rượu. Chỉ là Phượng Huyền ca đối mặt đại chúng đẩy đi ra rượu. Mặc dù cái này Bắc Đấu Thất Tinh rượu mỗi một chủng cũng đã là thượng phẩm rượu ngon, cuối cùng không đạt đến giật phẩm cấp ấy. Kỳ thật Phượng Huyền ca nhất quý trọng ba loại rượu, chính là hắn với tư cách kết bạn chi dụng rượu ngon, chia làm thiên địa nhân tam tài rượu. Xem bất đồng giao tình, bất đồng tu vi, bất đồng qua lại, bất đồng kinh nghiệm mà lấy ra chiêu đãi bạn bè. Lão giả thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tiểu tử này rõ ràng biết rõ bực này chuyện cũ, quả nhiên không tầm thường. Vân Dương nói, nhưng mà cái này ba loại rượu ngon tuy có thể nói giật phẩm, lại như cũng không phải Phượng Huyền ca nhất tôn sùng đỉnh cấp danh cửu, hắn chân tàng đỉnh cấp danh cửu, cũng là cả thiên huyền đại lục cấp cao nhất danh cửu, tuyệt không phải này thiên địa nhân ba rượu, mà là trong rượu chí tôn. Cái gọi là trong rượu chí tôn, chỉ là chế riêng cho tài liệu là đã cực hạn khó được, Phượng Huyền ca siêu tập thiên nam tây bắc đỉnh núi đáy biển vô số quý trọng không thể gặp tài liệu mới có thể chế riêng cho mà thành, hắn trong cả đời cũng chỉ nhưỡng 99 đàn mà thôi. Rượu thanh ngày, chưa từng một nếm liền là phong tồn, bình thường khó mở. Là Phượng Huyền ca chính mình, bình thường cũng khó có thể uống đến, nhưng mà từ hắn 230 tuổi về sau, lại uống rượu, lại cũng chỉ uống cái này một loại rượu. Đối với lúc kia Phượng Huyền ca mà nói, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ trong rượu này chí tôn bên ngoài, lại không bất luận một loại nào rượu ngon có thể chịu được nhập hầu. Cho đến hắn mất tích thời điểm, loại này nổi tiếng lâu vậy, lại thủy chung khó vừa thấy trong rượu chí tôn, chỉ còn lại có cuối cùng 9 đàn. Phổ vừa hiện thế liền bị tranh mua không còn, cuối cùng nhất bất quá chỉ phải 6 đàn chạy vào thị trường, hơn nữa nhiều lần đấu giá. Theo như cao nhất giá sau cùng cách, làm như đạt đến huyền tinh 3.000 miếng số lượng. Vân Dương thời gian dần qua nói xong, trong thanh âm, tựa hồ mang theo kỳ lạ mị lực. Huyền tinh 3.000 miếng. Bên kia, đeo mũ rộng vành lão đầu ngẩng mặt nhìn trời, trong nội tâm không tiếc nuối. Năm đó trận kia đấu giá, lấy được tin tức đã chậm. Bằng không, cái kia 6 vỏ rượu, tất có ta một vỏ. Chính là huyền tinh 3.000 miếng tính là cái gì chứ, ta có thể ra 3 vạn. Chương 125, thành bại lúc này một lần hành động. Cho đến ngày nay, chạy vào thị trường cái kia 6 vỏ rượu đều bị yêu rượu chi nhân nơi cất giấu, khó hơn nữa được phục cách nhìn, mà đổi thành bên ngoài 3 vỏ rượu, càng không người biết hắn hạ lạc. Nhưng có một ngày, Ngọc Đường Đế quốc Vân Hầu xuất ngoại thời điểm, trong lúc vô tình cứu được một người, cũng bởi vậy tới kết làm mạc nịch chi giao, hai người lưu luyến chia tay chi tế, người nọ đưa Vân Hầu một vò rượu. May mắn thế nào là cái kia, trong rượu chí tôn. Lúc ấy, khoảng cách Phượng Huyền ca nhưỡng đi ra cái này vò rượu thời gian, đã qua 112 năm. Vân Dương mỉm cười. Lão đầu cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, ngươi La Lý Ba Sách nói như vậy một đồng lớn, đến cùng muốn nói điều gì? Chẳng lẽ ngươi rượu này, chính là trong rượu chí tôn? Hắc hắc, buồn cười. Vân Dương mỉm cười, xem ra lão trượng cũng không phải thiên đường thành nhân sĩ. Cái kia lại như thế nào? Lao đầu khẩu khí rất táo bạo rồi. Nếu như ngươi là thiên đường thành nhân sĩ, nhất định sẽ biết rõ, một kiếm chấn nhiếp núi sông thiên ngoại Vân Hầu, có một cái chỉ có một công tử. Gọi là Vân Dương. Vân Dương nói, vị này Vân Dương công tử ngày thường môi hồng răng trắng, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, phong thái siêu nhiên, chính là này nhân thế gian nhất đẳng Mỹ nam tử. Hoặc là có thể nói như vậy, trong thiên hạ, nếu là tiến hành Mỹ nam tử bình chọn giải thi đấu, vị này Vân Dương công tử, căn bản không cần tham gia, nên vòng nguyệt quế đoạt huy chương. Lão đầu càng ngày càng là thiếu kiên nhẫn, cơ hồ muốn nổi trận lôi đình, ngươi khích lệ người khác một trận, khoa trương được cho dù thiên hoa loạn truy, cũng là nói nhảm. Đã như vậy khoa trương vị này Vân Dương công tử, như vậy trước mắt thằng này, khẳng định cũng không phải là Vân Dương bản thân. Trên đời nào có người như thế dứt khoát khen ngợi chính mình, nếu không chẳng lẽ không phải là quá mức vô liêm sỉ. đã không phải Vân Dương, cái đó lại có chỗ lợi gì, tóm lại cùng trong rượu kia chí tôn vô duyên. Vân Dương cười mỉm nói, lão trượng, mọi người bèo nước gặp nhau, cũng là có duyên, bổn công tử tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Vân Dương, đúng là vừa rồi chúng ta đàm luận khích lệ, Vân Hầu, chỉ có một công tử. Lao đầu thiếu chút nữa tiểu ho khan. Một câu nói kia, quả thực là kỳ phong nổi lên. Người thiên hoa loạn truy khoa trương cả buổi, nguyên lai là khoa trương chính mình. Thế gian lại thật sự có như thế vô liêm sỉ chi nhân. Lao đầu suýt nữa tiểu khí nở nụ cười, chém xéo mắt rêu rêu nói, ngươi tiểu là thiên ngoại Vân Hầu công tử Vân Dương. Vậy theo ngươi thuyết pháp, cái này vỏ rượu, chẳng lẽ không phải chính là trong rượu chí tôn? Vẹn vẹn dư chín vỏ rượu một trong. Sai. Vân Dương quả quyết. Lao đầu lại sửng sốt, không phải ngươi thổi cái rắm. Vân Dương nói, theo ta được biết, đấu giá mất cái kia 6 vỏ rượu, đoạt huy chương cố nhiên là trong rượu người trong nghề, lại cũng tận đều là thích rượu thế hệ, sớm đã đem cái kia mộng ảo giật phẩm uống hết rồi. Còn lại 2 vỏ, ai cũng không biết ở nơi nào, càng không biết là có hay không còn tồn hậu thế. Vân Dương thản nhiên nói, cho nên nói, ta cái này một vỏ có thể nói là trong thiên hạ duy nhất một vỏ rượu trong chí tôn, tiểu nói là cây còn lại quả to độc nhất vô nhị một vỏ, cũng là nói được thông. Lao đầu sửng sốt, cái này thật sự là cái kia một vỏ. Vân Dương thản nhiên nói, là cùng không phải, đều có nghiệm chứng phương pháp. Lao trượng đã hảo tiểu, chắc hẳn có lẽ nghe nói qua, Phượng Huyền Ca trong rượu chí tôn, chỉ cần đẩy ra bùng phong, mùi rượu giật tán, hội trên không trung tạo thành một đầu dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Đây là Phượng Huyền Ca độc môn dấu hiệu, tin tưởng không có mấy người sẽ vì cây còn lại quả to cái kia vài hũ rượu, mà bắt chước làm giả. Lao giả hứng thú lập tức hoàn toàn bị câu dẫn, thèm chảy nước miếng, trong lúc nhất thời ngồi tại khó có thể bình an. Chỉ thấy Vân Dương tay nâng trường rơi. Ba một tiếng. Bùn phong đã bị đẩy ra, một cỗ khó nói lên lời mùi rượu, lập tức liền tràn ngập đi ra. Lao đầu siêu 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 hướng bên này bước ba bước, một đôi mũi thở điên cuồng mấp máy. Xuy xuy xuy. Mùi rượu bước lên chi trong nháy mắt, thật đúng trên không trung chậm rãi bày biện ra một đầu dương cánh muốn bay phượng hoàng hình tượng, mặc dù là hư không sừng sững, nhưng mà cái kia cao ngạo ánh mắt, lại hiển thị rõ ánh mắt bệ nghệ, ngạo thị thiên hạ. Thực. Thật sự là. Thật sự là. Trong rượu chí tôn. Lao đầu trong mắt cơ hồ rơi ra đến, nhìn xem không trung dần dần giật tán phượng hoàng, hô hấp dồn dập chưa từng có. Khoát tay, mũ rộng vành nhất thời đã bay đi ra ngoài. Lộ ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt, trên mặt tràn đầy tang thương chi sắc, nhưng ánh mắt lại là trong trẻo vô cùng, chỉ là mắt nhìn con người, như là 4-5 tuổi hài tử một loại, thanh tịnh, hắc bạch phân minh, vậy mà tựa hồ còn có chút ngây thơ hương vị. Lao giả kia tóc. Sắc thực như mây dương vừa rồi chứng kiến chính là màu xám trắng, nhưng mà này tế một cây nhìn về phía trên, lại tuyệt sẽ không lại để cho người cảm giác được giàn mua, ngược lại tràn đầy tánh mạng lực lượng. Trên mặt tăng thương, tựa như là đem cái này nhân sinh hồng trần toàn bộ lịch lãm rèn luyện một lần một loại. Mạnh liệt xem xét tăng thương tịch mịch, nhưng, mảnh nhìn thật kỹ, lại có thể biết cảm thấy cái này khuôn mặt rất anh tuấn. Nhất là hai đạo lông mi, nghiêng nghiêng bay lên, nhưng đường cong cũng không phải rất lớn, không có cái loại này hung lệ chi khí. Nhưng nếu là mạnh mà một nhảy dựng lên, cái kia phần uy nghiêm, cũng là tương đương chấn nhiếp nhân tâm. Vân Dương chứng kiến, trong nội tâm càng thêm xác định vài phần. Đương nhiên tiểu là trong rượu chí tôn. Vân Dương chậm rãi bắt đầu khởi vò rượu cuối cùng một đạo phong hộ, dùng một con dao găm, chỉ là cắt ra một cái đại lớn bằng ngón cái lỗ hổng. Lão giả trên mặt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Không có uống qua Phượng Huyền Ca trôi nhưỡng chi rượu người, rồi lại nơi nào sẽ biết rõ làm như vậy dụng ý. Phượng Huyền Ca rượu. Dù là chỉ là phiêu tán một điểm mùi rượu, cũng là thật lớn lãng phí. Vân Dương làm như vậy, thượng diện xem ra chỉ phải ngón cái lớn nhỏ lỗ hổng, đi đến phía dưới, liền tối đa cũng tiểu là đậu nành tử lớn như vậy lỗ hổng, ngược lại hết một ly về sau, lại đem khoét đi ra một nhét điền đi vào, vẫn là không chê vào đâu được, sẽ không sử rượu dịch nhân cơ hội giật tán. Vân Dương cười cười, nói, rốt cuộc là Phượng Huyền Ca trong rượu chí tôn, tự nhiên cần quý trọng một ít. Lão giả mỉm cười gật đầu, không tệ. Vân Dương rời lên bình rượu, một đạo trong trẻo mang theo chút ít sền sệt rượu, chậm rãi đổ vào chén lớn rượu, châm đến 8 phần đầy, mùi rượu đã là hun người dục cho say, đầy hồ phiêu dở. Một ly ngược lại xong, Vân Dương say mê nghe thấy một ngụm, nói, quả nhiên không hổ là tiếp cận với đạo mộng ảo dược phẩm, tương truyền uống chí tôn rượu, liền có thể đủ tiếp gần đạo cảnh. Ai, chỉ tiếc quá ít. Một bên thở dài, một bên đem một nhét đút trở về. Đem bình rượu coi chừng để ở một bên, bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt sáng ngời, hảo tiểu. Quả nhiên là trước đây chưa từng gặp rượu ngon. Không phụ mộng ảo giật phẩm thanh danh tốt đẹp. Bên cạnh lão giả thấy thế không khỏi ngây ngẩn cả người, ăn ăn nói, ngươi. ngươi không mời ta uống một chén. Thằng này xếp đặt cả bàn đồ ăn, lấy ra một vò rượu, chuyện trò, tự biên tự diễn cả buổi, đem lão phu thèm trùng câu đã đến cổ họng bên trên, kết quả lại là chính mình uống. Tiểu tử ngươi rõ ràng bày ra hai cái chén rượu được chứ, chẳng lẽ chỉ vì đối xứng đẹp mắt. Vân Dương biểu hiện được càng thêm giật mình, trừng trong mắt chằm chằm vào đối phương, thỉnh ngươi uống một chén. Ta tại sao phải thỉnh ngươi uống một chén? Lao đầu há to miệng, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi mới vừa nói nhiều như vậy không phải là muốn mời ta uống rượu. Vân Dương im lặng nhìn xem hắn, lao trượng. Ta nói nhiều như vậy, chính là vì muốn thỉnh ngươi uống rượu. Cái này, lời này từ đâu nói lên? Ngài nghĩ đến nhiều lắm a. Nếu là Đông Thiên Lãnh trở tứ đại hoàn khố lúc này, tất nhiên vô á ngạc nhiên, lao đại tiểu là lao đại, ta khen ngợi chính mình làm sao vậy, ta kỹ càng phân tích ta sở hữu rượu ngon lai lịch chuyện cũ làm sao vậy, ta khoe khoang không được sao. Khoe khoang chuyện này, chính là muốn trước mặt người khác làm cho đó a. Đây mới là đời ta hoàn khố trung cực điển hình, cái này rõ ràng tiểu là trang bức làm bộ nhất cực hạn, tuyệt bức hoàn khố sách giáo khoa một loại diễn dịch, hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ. Lao đầu một chán hát tuyến, trên trán gân xanh loạn nhảy, nhất thời nhưng vẫn không nói gì. Ta nói nhiều như vậy, từ đầu tới đuôi cũng chỉ là muốn giới thiệu rượu của ta a. Vân Dương buồn bực nói, giới thiệu xong rồi, đúng không? Ngươi cũng biết, đúng không? Ngươi cũng hiểu được, đúng không? Chúng ta rất sung sướng nói chuyện, đã hoàn thành, đúng không? Cái kia ngươi xem rồi ta uống, há lúc đó chẳng phải một loại niềm vui thú sao? Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể đánh giá trong rượu chí tôn rượu tương, làm người phải hiểu được thấy đủ mới là. Vân Dương rất nghiêm túc nói ra, tối thiểu nhất, ta cho ngươi chứng kiến Phượng Hoàng nữa à? Lao giả đột nhiên có một loại muốn giết người xúc động. Lao tử nghe ngươi rong dài cả buổi, tiểu vì nhìn xem mùi rượu hóa thành Phượng Hoàng. Ta đây được có nhiều tiện a. Kỳ thật ta người này tiểu có yêu mến hướng người khác giới thiệu ta vốn có thứ tốt ham mê, hoặc là ngươi cho rằng ta là ở khoe khoang cũng không sao. Vân Dương mỉm cười, cười đến đặc biệt tiện nói, của ta ăn ngon, dễ uống, thú vị, đầy đủ mọi thứ ta có được mỹ hảo sự vật. Sau đó tự chính mình hưởng dụng, nhìn xem người khác thèm chảy nước miếng bộ dạng, ta thậm chí đều không cần nhắm rượu đồ ăn, có thể phù mấy rõ ràng, ăn nhiều vài chén cơm, rất đã nghiền ngươi biết không. Lão giả chán bên trên hát tuyến càng phát minh lộ ra, càng phát trầm trọng, quân bách được cơ hồ tay chân đều không có chỗ phóng. Trong lòng chỉ cảm thấy mấy trăm ức đầu tháo bùn mã tại mưa to về sau phân người trong súp gào thét mà qua, thật sự là mắc cỡ chết người. Lao tử sống cả đời, mấy trăm năm rồi, chưa từng có như hôm nay như vậy quân bách qua. Cái này trên mặt nóng rát. Tên hốn đả này thật sự là lão phu bình sinh ít thấy đồ đê tiện. Nhưng là, thế nhưng mà, có thể nhưng là, ta như thế nào cảm thấy cái này hàng nói được như vậy có đạo lý đâu rồi, coi như là ngụy biện cũng có lý đâu rồi, ta vậy mà không phản bác được. Hừ. Lao đầu dậm chân một cái, quay người phải trở về đi. Thật sự là không mặt mũi tại đây đợi rồi. Nhưng Vân Dương bên kia đột nhiên lại mở miệng, nhưng lão trưởng nếu là thật sự nhàm chán, lại không trách tội ta vừa rồi quấy nhiễu ngươi cá, như vậy, hai ta tiểu một bên câu cá, vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, nhìn xem non sông tươi đẹp, thổi lạnh buốt thu phong, cũng là nhân sinh một mừng rỡ sự tình a. Lao đầu cũng đã xoay người sang chỗ khác, đột nhiên lại nghe được câu này, không khỏi tiểu cảm giác mình cả người cũng không tốt rồi. Ta nếu là đón lấy quay đầu lại đi uống rượu, ta đây chẳng phải càng thêm mất mặt a. Cho dù cố tình quay đầu lại, lại như cũ cổ ngạnh lấy, chết sống không chịu chuyển không quay về. Nhưng muốn không quay đầu lại, cái này vò rượu đã mở ra, chỉ sợ từ nay về sau sẽ không có. Lại nghe Vân Dương lại nói, vui một mình không bằng vui chung, kính xin lão trượng phần thưởng ta cái này mặt mũi a. Lão đầu xoáy như gió quay lại đến, ha ha cười nói, khó được ngươi một phen thành ý, lão hủ từ chối thì bất kính, thụ chi có xấu hổ. Trên mặt dáng tươi cười lập tức cũng nhu hòa. Vân Dương lập tức trong nội tâm vui lên, một chiêu này hay vẫn là cùng Đông Thiên Lãnh học, không thể không nói, cái này đồ đê tiện chiêu số, bề ngoài giống như còn rất hữu dụng. Người như vậy, Vân Dương tại nghe lúc nói, tiểu đã có phương án suy tính, khó, cũng chỉ là mở đầu. Như thế nào lại để cho hắn uống rượu của mình, cái này là trọng yếu nhất một điểm. Như thế nhân vật, há có thể tùy tùy tiện tiện ta thỉnh ngươi uống rượu người ta tiểu ngoan ngoan đến uống. Vân Dương quang co vòng vèo cả buổi, rốt cục đạt đến giai đoạn thứ nhất mục đích. Đã dùng rượu đã đạt đến mong muốn, như vậy. Bất kể như thế nào, đây đều là chính mình trước mắt mà nói, có thể tìm được, duy nhất có thể chống lại bên kia một con đường. Kế tiếp phải làm như thế nào, tiểu là trọng yếu nhất rồi. Thành bại, lúc này một lần hành động. Không giờ đêm nay điểm linh phân, chí tôn lên cung. Hy vọng các huynh đệ tỉ muội đặt mua ủng hộ. Vân Dương Thành Bại lúc này một lần hành động, tới Tôn Thành Bại, đã ở này một lần hành động. 2 tháng miễn phí, 41 vạn chữ đổi mới, sở hữu cố gắng, liền tại rạng sáng không giờ, gặp cái rốt cuộc. Phong gia đệ tử, chúng ta một trận chiến. Chương 126, Thất Lân Thần Tiên. Vân Dương đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ, thẳng cho hắn cũng đổ đầy một chén lĩnh rượu, nâng chén ý bảo, thỉnh. Lao đầu đã sớm liên tục không ngừng bưng lên đến, thỉnh. Hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Khen, quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, trong rượu chí tôn thanh danh tốt đẹp danh bất hư truyền, uống qua rượu này về sau, ta chỉ sợ sẽ muốn kiêng rượu rồi. Lập tức sắc mặt một hồi nghiêm nghị. Tiểu lực đã phát tán, mà ẩn ẩn cảm giác được, một cỗ không hiểu đại đạo lực lượng. Đó là một loại đạo cảnh trung kích, mặc dù rất yếu ớt, một số gần như không thể tra, nhưng là đối với cái này loại tu hành cao nhân mà nói, điểm ấy trùng kích đã đầy đủ lại để cho nội tâm của hắn chấn động lớn lao. Mà trong loại rượu này cực hạn mới có thể ra hiện đạo cảnh chi lực, mới là Phượng Huyền Ca rượu chính thức quý báo chỗ. Hắn lập tức tiểu sâu hít sâu một hơi, đem tiểu lực theo thân thể tứ chi bách hải thu thập, sau đó, kể hết ép vào thân thể nơi bí ẩn. Hiện tại cũng không phải là tìm hiểu thời cơ tốt. Chờ mình lúc nào thời cơ chín muồi, muốn tìm hiểu rồi, lại phóng thích là. Dùng hắn tu vi cấp độ, đối với thân thể khống chế trình độ, không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần hắn muốn. Tùy thời cũng có thể đem một chén rượu này theo trong thân thể bước đi ra, một lần nữa rót vào chén lĩnh rượu, sau đó lại uống một lần. Trong tới một lần rượu nhiệt tình cùng hiệu dụng, nửa điểm cũng sẽ không giảm bớt. Nếu là Vân Dương đã biết lao nhân này với tư cách, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Đem ẩm nhập trong cổ, nuốt vào trong bụng rượu dịch thu vùi sâu vào trong thân thể, nửa điểm cũng không hấp thu. Đây chính là hàng thật giá thật rượu kia mà. Cái này rất đúng cái gì trình độ cường giả mới có thể làm được sự tình. Vân Dương hiện giai đoạn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là gặp hơi biết lấy, nếu là lao giả này tâm tính hơi chút cực đoan một chút như vậy điểm, xem Vân Dương lại hơi chút không thuận mắt một chút điểm, đều chưa hẳn cần muốn động thủ, chỉ cần bản thân uy áp khí thế khai tới trình độ nhất định, hơn phân nửa có thể đem Vân Dương đè chết. Quả nhiên cao nhân. Nhưng Vân Dương trước khi tới đây, lại là thật sự đã đem sinh tử không để ý vị kia hà lao tu vi, Vân Dương đoán chừng luyện thêm 10 năm, cũng chưa chắc tài giỏi qua. Không thể ở chỗ này tìm kiếm đột phá, tiểu chết ở chỗ này lại có gì ngại. Lại đến một ly. Vân Dương trong miệng cắp lấy mùi rượu, hảo tiểu. Lão giả nhìn xem Vân Dương cắp đi ra mùi rượu, trong nội tâm lại là một hồi im lặng. Không thể không nói, bực này thần tiên mới xứng uống rượu trong giật phẩm, lại để cho Vân Dương uống, thật sự là phung phí của trời, tuyệt đại lãng phí. Bởi vì dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, căn bản là nhận thức không xuất ra rượu này chính thức rượu dụng chỗ. Như nhai mâu đan a. Lão giả một tiếng thở dài, lại nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vân Dương trở mình mắt trợn trắng. Ngươi lão gia hỏa này chuyện gì xảy ra, ta đều thỉnh ngươi uống rượu rồi, hay vẫn là uống như vậy xuất chúng trong rượu chí tôn, ngươi lại phản quay đầu lại nói ta uống là ngưu nhai mẫu đan. Đây cũng là không có ai rồi. Bất quá theo rượu nhiệt tình, hai người hiển nhiên là càng ngày càng nóng hổ rồi. Tại sau lưng vài chục trượng chỗ chán đến chết nhìn xem Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy vô số dấu chấm hỏi lên đỉnh đầu xoay quanh. Dù sao tiểu là không nghĩ ra. Thiếu gia, Vân Tôn. Nhiều như vậy đại sự ngài không chú ý, chạy đến nơi này câu cá. Câu cá cũng thì thôi, ngươi bây giờ có thương tích tại thân, tịch này tu thân dưỡng tính, hồi phục nguyên khí cũng tốt, có thể ngươi không hảo hảo câu cá không được dừng lại, còn muốn trêu chọc người ta hảo hảo câu cá, trước tiên đem người ta đắc tội, lại mời người ra uống rượu. Cái này cũng đều mà thôi. Có thể ngươi xuất ra có thể là cả thiên huyền đại lục cây còn lại quả to chỉ lần này một vò giá trên trời rượu ngon a tiểu như vậy thỉnh một cái tố không nhận thức phần thứ nhất gặp mặt lao đầu uống. Thật sự là tuyệt đại lãng phí a. Đối với trong rượu chí tôn cũng có chỗ hiểu rõ Phương Mặc Phi cảm giác mình muốn choáng luôn. Nếu không phải biết rõ Vân Dương tiểu là Vân Tôn, chỉ xem cái này diễn xuất, rõ ràng tiểu là cái cực phẩm hoàng khố, vượt qua phòng chữ thiên siêu cấp hoàng khố. Lao trượng rất ưa thích câu cá a. Vân Dương mỉm cười. Câu cá, chính là một loại niềm vui thú, cũng là một loại nhân sinh. Lão giả híp mắt uống rượu. Lời này nói không sai, nhưng là hiện trên đại lục này, có thể an an ổn ổn chuyên tâm câu cá người, lại là chân chính không nhiều lắm rồi. Vân Dương thở dài. Ta cũng rất ưa thích câu cá. Vân Dương thanh âm trở nên thâm trầm xa xưa, lão trượng niên kỷ trưởng ta rất nhiều, chắc hẳn so với ta cảm ngộ được muốn sâu một ít ta. Lão đầu có nhiều hứng thú mà hỏi, cảm ngộ. Ngươi tuổi còn trẻ, có cái gì cảm ngộ? Ngại gì trước đến nói một chút. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, vậy vạn bối trước hết đi tung gạch nhử ngọc, đợi chút nữa lại linh láo trượng lời bản cao kiến, ta trộm nhận cho chúng ta tại câu cá thời điểm, bản thân, tiêu tạo thành thiên địa nhân, tam tài trung tại. Lão giả sửng sốt một chút, lời ấy giải thích thế nào? Loại này thuyết pháp thật là chưa bao giờ nghe thấy, cho dù lão giả kiến thức uyên bác, nhưng vẫn là sinh ra hỏi tới hào hứng. Câu cá thời điểm, chúng ta tựu là thiên. Mà trước mặt nước, tự nhiên là địa phương. Mà trong nước cá, thì là người. Vân Dương ung dung nói ra, chúng ta ném mồi câu, có thể là đại thiên thế giới hết thảy sự việc, có thể là tiểu sắc tài vận, cũng có thể là công danh lợi lộc. Mà phía dưới cá, cũng bởi vì tính cách tất cả không giống nhau, mỗi người mỗi sở thích mà lựa chọn riêng phần mình ưa thích khẩu vị mồi câu truy đuổi. Vô luận cá lớn tiểu ngư, chỉ cần ném mồi câu chúng nó ý, vậy nó sẽ mắc câu, khác biệt không ngoài thời gian quá trình dài ngắn mà thôi. Cho dù là lại không tranh quyền thế cá, cũng không cách nào tránh khỏi hợp ý một chủng nào đó mồi liệu, hội bởi vì hợp ý mồi liệu mà xuống câu. Vân Dương nói, cái này chính như đại lục này nhân sinh, lại có bao nhiêu người có thể tránh được tiểu sắc tài vận, công danh lợi lộc hấp dẫn. Nhìn xem một con cá bị ta câu, trong nháy mắt đó, trong nội tâm thật sự hội trăm vị sinh sôi, phức tạp khó tả. Bởi vì cái kia đại biểu cho, cái này đầu lên câu cá, coi như là lại dãy rùa, cũng đã chạy không thoát vận mệnh tới hạn. Vân Dương nói, người, chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Chỉ cần ngươi bước lên mỗ một con đường, vì một chủng nào đó truy cầu mà đi cố gắng thời điểm. Cơ bản tiểu lại cũng không có đường quay về có thể đi. Kỳ thật chúng ta mỗi một ngày, khó không phải tại ăn mồi câu, hay hoặc là nói là nghĩ đến trong nội tâm khao khát cái kia phần mồi câu đi về phía trước. Vân Dương mỉm cười, nâng chén, thỉnh. Lao đầu cao mày, thật sâu suy tư, nói, có đạo lý. Quả nhiên là có đạo lý. Không ngươi tuổi còn nhỏ, rõ ràng có thể có loại này cảm ngộ. Vân Dương cười nhạt, còn có, xem lên trước mặt nước, coi như là bất động, nhưng là sẽ cảm thấy rung rinh, không ngừng biến ảo. Hoặc là tại chúng ta căn bản phát hiện không được thời điểm, đối với con cá trong nước mà nói, đã sớm lịch rất nhiều thương hải tăng điển. Mà thiên đạo, mặc dù tuyên cổ liền đã tồn tại, nhưng mà há lại sẽ quan tâm là một loại người. Hoặc là chú ý là một loại người. Thiên đạo kéo không cuối cùng, nhân gian rồi lại đã tang thương biến hóa bao nhiêu bị. Theo cái tầng thứ này đi lên nói, chúng ta cùng cá, lại có gì bất đồng đâu rồi. Thậm chí có nhiều chỗ, chúng ta còn không bằng cá. Người không bằng cá. Lão giả nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư về Vân Dương một đoạn này lời nói, thật lâu, ung dung thở dài một tiếng, chuyện đó không tệ. Hắn dừng một chút, nói, cái này một đại đoạn lời nói, đương coi như không tệ, quả nhiên là rất có đạo lý. Hắn nhắm mắt lại, không có mở ra, lại một lát sau, mới mở to mắt, nói, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Vậy mà rất trịnh trọng, đối với Vân Dương thi lễ một cái. Ánh mắt của hắn bên trong, lại lộ vẻ suy tư. Thật lâu, nói, tiểu hữu tuổi còn nhỏ nhỏ, lại coi như đã từng kinh nghiệm không ít. Vân Dương cười nhạt, tự thì không bằng ngài lão nhiều. Lão đầu suy tư hình dáng thu vào, cười nói, uống rượu, thỉnh. Vân Dương một bên uống, thiên về một bên rượu, lão giả lại là rượu đến chén làm, trạng thái khí sảng khoái cực kỳ. Trong một vò rượu kia chí tôn, tính toán đâu ra đấy cũng tiểu tầm 10 cân, lại trải qua trăm năm lắng đọng về sau, tổng cộng cũng tiểu còn có 4-5 cân rượu mà thôi, không bao lâu cũng đã không rồi. Vân Dương mặc dù cũng uống không ít, nhưng là tiểu chiếm tổng sức nặng 2-3 phần 10, còn lại 7-8 phần, tất cả đều lại để cho lão nhân này uống vào trong bụng. Một màn này lại để cho Phương Mặc Phi thấy đau xót thoải mái không thôi, âm thầm đoán thầm không thôi, công tử cái đó, Vân Tôn đại nhân cái đó, ngươi có cái này thú vị ý như thế nào chẳng phân biệt được nhuận ta cùng lão mai một điểm, toàn bộ tiện nghi ngoại nhân thật sự được chứ. Bất quá tiểu hữu theo như lời nói, nhưng có một điểm ở chỗ này cũng không thích hợp. Lão đầu chứng kiến cơ bản chính mình uống hết, cũng có chút không được tốt ý tứ, chủ động mở miệng. Xin hỏi là cái đó một điểm. Vân Dương hỏi. Tại trong hồ này, có một loại cá, nếu không câu cá cao thủ thiếu có sở hạch, thậm chí tu hành cao thủ đối với chi cũng thúc thủ vô sách, không làm gì được. Lão giả kia nói. Vân Dương nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, à, xin hỏi loại này cá có đặc dị chỗ, mà ngay cả tu hành cao thủ cũng không thể tránh được. Lão giả ha ha vui lên, cười nói, loại này cá sở dĩ không cách nào bắt, chính là hắn có một loại bẩm sinh dị năng, một khi tao ngộ ngoại lực xâm nhập, bất kể là huyền khí, hay vẫn là cái gì lực lượng, cho dù là ý niệm lực lượng, tiểu sẽ lập tức hóa thành nước chảy, lướt qua vô ngân, gì có thể bắt. Dù là dùng sức lượng đem loại này cá tại không phòng bị thời điểm bắt được trong tay, cũng sẽ lập tức hóa thành nước chảy, hơi nước, biến mất vô tung. Mặc kệ tu vi cao cỡ nào cường, cũng không cách nào bắt từng giọt cá thân tinh hoa. Trong trượng hồ lại có loại này thần dị chi cá tồn tại. Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, tự là có loại này kỳ cá. Lao đầu đạo. Vân Dương tâm niệm vừa động, lại nói, ngài lao vừa rồi lời nói câu cá cao thủ thiếu có sở hoạch, lại cũng không đều không có thu hoạch, vậy thì đại biểu, loại này cá mặc dù thần dị, vẫn còn tại có bắt được chỗ chống a. Lao giả cười nói, đúng là, này cá dùng vũ lực thành thật không cách nào mạnh mẽ bắt lấy, lại có thể dùng cá lưỡi câu săn, chỉ cần lưỡi câu thành công câu ở cá miệng, như vậy, cái này con cá tiểu không còn có hóa thành nước lưu năng lực. Chỉ chờ nó toàn bộ đã đi ra mặt nước, liền cùng bình thường cá cũng không bất động. Ân, nói con cá này cùng bình thường cá hoàn toàn giống nhau cũng không đúng, bởi vì này cá lớn hình tượng rất là quái dị, chỉnh con cá toàn thân cao thấp, cũng chỉ có 7 phiến lân phiến, hơn nữa mỗi một mảnh lân phiến, nhan sắc đều bất động. Lao trượng theo như lời chẳng lẽ không phải là thất lân thần tiên. Vân Dương vẻ mặt biến đổi, nhưng đây chỉ là trăm trượng hồ truyền thuyết mà thôi. Không tệ. Tiểu là trong truyền thuyết thất lân thần tiên, nhưng ta có thể ngắt lời này cá chính là chân thật tồn tại. Lao giả thản nhiên nói, hơn nữa, toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chỉ có 3 cái địa phương có loại này cá, mà cái này trăm trượng hồ, lại tiểu là trong đó còn không có bị người khác phát hiện thứ tư chỗ. Vân Dương đông nhiên nhớ tới một sự kiện. Đó là lúc trước về tứ ca thủy tôn một đoạn chuyện cũ. Chương 127, ngươi biết ta là ai? Năm đó chín tôn sơ sơ tụ họp thời điểm, thổ tôn từng nói qua, thủy tôn mặc dù thể chất cùng cửu thiên trận ăn khớp, nhưng phía trước lại cũng không là tuyệt hảo. Nhưng mà có một ngày, thủy tôn trở về ngoài, chúng người bất ngờ phát hiện, thủy tôn tu hành tốc độ, thình lình đã trở thành lúc ấy mấy người trong nhanh nhất một cái. Đối với cái này một điểm, thổ tôn tỏ vẻ phi thường buồn bực, còn từng đặc dị hỏi thăm qua thủy tôn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thủy tôn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ nói là, tu vi tiến độ một mực theo không kịp, tâm tình buồn bực, liền đi trăm trượng hồ bên kia câu cá giải sầu, sau đó câu được mấy cái cá ăn hết, cũng không có cảm thấy cái gì dị thường, nhưng về sau tu luyện nước hồn bí quyết thời điểm bảy biện ra trước nay chưa có thuận buồm xuôi gió, thậm chí cảm thấy cái kia nước hồn quyết cơ hồ tiểu là vì chính mình lượng thân chế tạo công pháp một loại, căn bản không cần cỡ nào cố gắng, tiến độ có thể tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Năm đó mấy người bọn hắn người còn vì chuyện này, chuyên môn đi đến trăm trượng hồ bắt cá, dù sao đoạn thời gian kia, thủy tôn duy nhất đặc biệt gặp gỡ tiểu là ăn hết mấy cái nguồn gốc từ trăm trượng hồ cá. Chỉ tiếc bọn hắn mặc dù bắt lấy thật tốt nhiều cá, lần kia, cơ hồ đem trăm trượng trong hồ trong cá toàn bộ bị ánh sáng thu hút rồi, ăn được nguyên một đám cái bụng căng tròn, cơ hồ tập thể tăng mập, nhưng lại không nửa phần hiệu quả. Cuối cùng nhất phủ nhận khả năng này phương hướng. Nhưng mà thổ tôn câu cá thói quen, bề ngoài giống như tiểu là tại lúc kia dưỡng thành hay sao? Các huynh đệ tầm đó, tu vi cao nhất chính là thổ tôn, thủy tôn, cùng lôi tôn. Nhưng đều tại bí pháp trên tu hành, lại là thủy tôn một kỵ tuyệt trần, số 1. Vân Dương chuyện cũ miên man bất định, từ một mà hai, một kiện khác chuyện cũ cũng tùy theo toát ra trong óc. Nói chung ngay tại 2 năm trước một ngày nào đó, thổ tôn câu cá trở lại, rất là thần bí điệu kêu lên thủy tôn, nói thỉnh hắn ăn cá. Mà thủy tôn theo cái kia về sau, bí pháp tu hành lại tuân ra càng lớn di vãng siêu cao tần suất, một đường hát vang tiến mạnh, cường thế đột phá nước hồn bí quyết tầng thứ 7. So về các huynh đệ khác, trọn vẹn cao hơn đi 3-4 tầng tiến cảnh. Nhưng chuyện này, các huynh đệ chỉ là cao hứng, cũng thật không ngờ quá nhiều. Mà thổ tôn theo khi đó bắt đầu, chỉ cần không có việc gì tỉnh, không có nhiệm vụ, tiểu mỗi ngày ngồi xổm ở chỗ này câu cá. Chẳng lẽ, đại ca không có việc gì sẽ tới này câu cá căn bản mục đích lại là vì vậy? Vân Dương trong nội tâm trong chốc lát tạo thành một phần hiểu ra. Lão trượng, đã người khác đều không có phát hiện này trong hồ kỳ quặc, ngài rồi lại là như thế nào phát hiện hay sao? Vân Dương hiếu kỳ hỏi. Đó là lão phu. Mấy năm trước đi vào thiên đường thành, chính là tại. Khúc, ngẫu nhiên quan sát trăm trượng hồ, phát hiện trong đó có mơ hồ cầu vồng. Cho nên, xuống câu cá, năm đó, tiểu đã từng từ nơi này câu được qua một đầu thất lân thần tiên, đại sướng ý chí. Lao đầu mỉm cười, lúc nói chuyện, hơi có chút mất tự nhiên. Lời nói này, nếu để cho người bình thường nghe được nói chung cũng cứ như vậy đi qua. Nhưng Vân Dương lại tức thời bắt được 2 cái trọng điểm. Ngẫu nhiên quan sát trăm trượng hồ. Quan sát, cái kia là có ý gì? Cái này trăm trượng hồ vùng đất bằng phẳng, ngươi ở nơi nào quan sát? Cụ thể như thế nào cái quan sát pháp? Còn có. Xuống câu cá. Ngài là từ đâu xuống câu cá? Nhưng Vân Dương thần sắc trên mặt bất động, mỉm cười nói, truyền thuyết thất lân thần tiên ăn hết về sau, có thể trường sanh bất lão, dung nhan vĩnh trú, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Lão giả hừ một tiếng, nói, cái kia bất quá là thôn phu, dân trong thôn ngu phụ chi truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, đàm gì có độ tin cậy đáng nói. Trên đời này, theo không có bất kỳ một chồng mấy thứ, có thể làm cho đến người sử dụng trường sanh bất lão, dung nhan vĩnh trú. Vân Dương hiếu kỳ nói, cái kia xin hỏi tiền bối, cái kia thất lân thần tiên ăn hết về sau, cụ thể có chỗ tốt gì? Chi tiền tiền bối từng nói cơ duyên xảo hợp câu được một đầu, mong rằng đối với hắn chỗ tốt đã là rất quen tại ngực. Lão giả con mắt hàm có thâm ý nhìn hắn một cái, nói, người chi thân thể, phù hợp càn khôn tạo hóa âm dương, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà những thể chất này, là nghịch thiên chi bản. Nhưng mà có thể biết được đạo lý này người, ở trên đời này, giải rác có thể đếm được. Mà đời này tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời, sẽ không biết chính mình là cái gì thể chất, lãng phí một cách vô ích nhân thể cái này tòa độ thế bảo phiệt, mà cái này sở hữu thể chất bên trong, có một loại thể chất gọi là nước hồn thiên thể, dùng càng trắng ra một điểm nói, tự là nước thể, thủy thể chất. Thủy thể chất, kỳ thật cũng không thế nào hiếm thấy, có rất nhiều người bơi lội tổng so người khác học được nhanh, du được nhanh, lặn cũng không thấy như thế nào vất vả, có cái gì người còn có thể trong nước để thở. Thời gian dài nó thân trong nước mà cũng không có khỏe, loại người này, nói chung tiểu là cái gọi là thủy thể chất. Cùng thủy thiên tính phù hợp. Lão giả thản nhiên nói, nhưng, đây chỉ là bình thường nhất phổ biến nhất nghĩa cách nhìn, muốn đem loại này thể chất tái tiến một bước, trở thành nước hồn thể, càng là cần muôn vàn tôi luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, sinh sinh tử tử. Lại cũng chưa chắc thành công. Nhưng nếu là mượn nhờ trong hồ này thất lân thần tiên, lão đầu tựa hồ đối với thất lân thần tiên cái tên này rất xem thường, nhưng vẫn là nói ra, chỉ cần ăn một đầu, có thể kích hoạt một cái có được thủy thể chất chi nhân toàn bộ tiềm lực, lột xác trở thành chính thức trên ý nghĩa nước hồn thể. Cái này là loại này cá đặc dị công hiệu, coi như là một cái cũng không thủy thể chất người ăn hết, cũng hội phát hiện mình tiến vào nước tiểu như là về tới gia đồng dạng, tuyệt không cần lo lắng sẽ bị chết đuối. Vân Dương do dự một chút, hỏi, nếu không phải trùng hợp bị cái khác thể chất chi nhân ăn hết đâu rồi? Lão giả nhăn nhíu mày, đối với vấn đề này có chút không kiên nhẫn, nói, cái khác thể chất ăn hết. Cái khác thể chất chi nhân ăn hết loại này cá cũng có hiệu quả, nhưng hiệu dụng cũng không phải là rất lớn, ví dụ như một thân thể chất ăn hết có chỗ ích lợi, chính là bởi vì thủy sinh một nguyên nhân, thế nhưng mà kim, thổ cái này hai chủng thể chất chi nhân ăn hết, lại là không hề có tác dụng, thậm chí, nếu là hỏa thuộc thể chất chi nhân ăn hết, ngược lại sẽ đối với thể chất của mình phá hư, thủy hỏa bất dung cũng không chỉ giới hạn tại nói mà thôi. Vân Dương cúi đầu, chỉ cảm thấy trong nội tâm nóng lên. Nguyên lai lão đại thổ tôn mỗi ngày đến nơi đây câu cá, cũng không phải là vì chính mình cái gì, mà là hoàn toàn là vì huynh đệ của mình thủy tôn. Hắn tiểu vì huynh đệ của mình có thể ăn vào loại này cá tăng thực lực lên, mấy năm qua, chỉ nếu không có nhiệm vụ, ngay ở chỗ này gió mặc gió, mưa mặc mưa câu cá. Nếu có duyên người ăn hết hai cái thất lân thần tiên đâu rồi? Vân Dương trong nội tâm chấn động, lại là kiên nhẫn mà hỏi. Lão giả quái dị nhìn xem Vân Dương, lão phu nhiều năm như vậy, tổng cộng cũng mới câu được một đầu, đã là mời thiên chi hạnh rồi, ngươi lại muốn ăn hai cái. Vân Dương xấu hổ cười cười, thế sự vô thường, càn khôn khó lường, cái đồ chơi này ai có thể nói chúng đâu rồi, không phải có vạn nhất sao. Trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nhớ tới chính mình hiện nay thể chất, còn có cái kia tánh mạng chi khí, không khỏi hỏi, loại này cá, tính toán huyền thú sao. Vấn đề này lại là đem lão giả này cũng hỏi khó rồi. Đình trệ sau nửa ngày, lại tự suy tư hồi lâu mới nói, cái này, thật đúng là nói không chính xác. Hắn nhìn xem Vân Dương thân thể, cao thấp dò xét, cười hắc hắc, nói, bất quá, nếu là tiểu tử ngươi ăn hết loại này cá, nói chung cũng hay vẫn là rất có dùng. Vân Dương vui vẻ, nói, ta là nước hồn thân thể sao? Lao đầu quái dị cười cười, nói, ngươi khẳng định không phải nước hồn thân thể, nhưng ngươi tham ăn. Hơn nữa ăn hết hữu dụng. Ánh mắt của hắn càng ngày càng quái dị. Rốt cục lộ ra một tia nhịn không được vui vẻ, bởi vì thể chất của ngươi, chính là âm dương đồng thể, càn khôn đều đều, ngũ hành đầy đủ hết thân thể, ân, thể chất của ngươi, đúng là tập nhân loại sở hữu thể chất to lớn toàn bộ. Vân Dương thở dài một hơi, nói, nguyên lai thể chất của ta như thế được. Ha ha. Lão giả thật sự nhịn cười không được cười, nói, xác thực rất cao minh, lão phu cũng theo không biết trong thiên hạ thậm chí có loại người như ngươi thể chất của ngươi xác thực có thể được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ. Vân Dương mặc dù không thèm để ý, cũng chấn phấn thoáng một phát, thật sự. Lão giả quái dị mà cười cười, thể chất của ngươi tiểu là đệ nhất thiên hạ. Rát rưởi. Thủy hỏa hợp dòng, phong lôi nhất thể, âm dương tương dung, ngũ hành đều đều, càn khôn tương hợp, ngươi cái này thể chất, thật sự là tinh hà sáng. Lão đầu nói đến đây, rốt cục nhịn không được cười ha ha, ngươi tính chất đặc biệt, bị thiên bên trên tinh tinh còn nhiều hơn a, cái này là tinh hà sáng a ha ha ha. Hắn rõ ràng còn tại lại nhải giải thích. Vân Dương một chán hắc tuyến, một trương tiểu bạch kiểm càng là triệt để hắc thành đáy nổi. Nhìn xem lão nhân này đại trương mở đích trong miệng theo cười to vui sướng nhảy lên đầu lưỡi, trong nội tâm một loại tất cầu cảm giác thản nhiên mà lên. Ta thỉnh ngươi uống rượu ngon như vậy, ngươi rõ ràng như vậy giày xéo ta, không biết khẩu hạ tích đức một điểm sao. Hận không thể đem rượu đều gảy đi ra. Còn rượu của ta. Còn của ta tiểu trung trí tôn, mộng ảo giật phẩm. Tốt rồi, nói chuyện nhiều như vậy, thời gian cũng đi qua nhiều như vậy, hay vẫn là chuyên tâm câu ca à. Lão đầu đung đưa đi trở về, mỗi trong vòng một năm, đi qua trong khoảng thời gian này, sẽ thấy cũng câu không đến trong miệng ngươi này thất lân thần tiên ha ha. Vân Dương Nhãn Châu xoay động, nói, lão trượng, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Lão đầu quay đầu, chọn lấy lông mi, đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Vân Dương nói, ở chỗ này đánh cuộc đương nhiên tiểu đánh bạc câu cá A ân, chúng ta tiểu đánh bạc câu loại này thất lân thần tiên như thế nào. Lão đầu như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, rốt cục hắc hắc cười rộ lên. Tiểu tử, nguyên lai ngươi biết lão phu là ai? Vân Dương lộ ra một tia ngại ngùng dáng tươi cười, vốn là không biết. Lão đầu hừ một tiếng, nói, nguyên lai vốn không biết. Nếu thật không biết, ngươi biết xuất ra rượu ngon như vậy. Ra tận mánh khỏe, tận lực điệu lại để cho lão phu chú ý ngươi, sau đó lại nhiều loại khiêu khích, lại dùng rượu hòa hoãn bảy phần, sau đó tâm tình nhân sinh, từng bước một đến bây giờ, đã đến, nói cùng với lão phu đánh cuộc. Một vò tiểu trung trí tôn. Có thể không phải bình thường người có phách lực lấy được ra. Nhưng ngươi lấy ra, nhưng chỉ là làm nước cờ đầu. Lớn như thế thủ bút, nếu là không chỗ nào cầu, há lại có lẽ. Đã có sở cầu, như vậy, ngươi không biết ta là ai, như thế nào biết rõ ngươi sở cầu ta có thể làm. Tiểu tử, không muốn miệng lưỡi chân tru. Vân Dương cười hắc hắc, bất giận, có chỗ cầu thị đương nhiên, chính như ngươi lão theo như lời, ta Vân Dương với tư cách đệ nhất Mỹ Nam Tử, tự nhiên cũng không phải một đứa ngốc ca. Lao đầu nhíu mày, lẩm bẩm nói, lao phu cảm giác đã rơi vào một cái bẫy. Chương 128, An Gian. Ai không biết ta? Bẫy dập, làm sao có thể? Vân Dương mỉm cười, tại biết rõ ngài lão thân phận về sau, cái gì bẫy dập ta dám bố trí. Lao đầu mắt liếc thấy Vân Dương, gật gật đầu, hừ nói, tiểu tử ngươi, không đơn giản à, thật không đơn giản. Ngươi hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn, lại cũng chỉ vì cùng lao phu đánh cuộc, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi là như thế nào xác định hay sao? Vân Dương ha ha cười, biết rõ cùng loại người này chơi tâm kế chỉ là hoàn toàn ngược lại, dứt khoát hoàn toàn ăn ngay nói thật nói, việc này ước nguyện ban đầu thật đúng là trùng hợp, ta nguyên bản cũng chỉ là nghe nói có người ở chỗ này câu cá. Cho nên rất ngạc nhiên. Bởi vì theo ta được biết, cái này trăm trượng hồ cá căn bản là câu không được, tự nhiên cũng tiểu có rất ít người ở chỗ này câu cá, căn cứ vào lý do này, ta chú ý thoáng một phát. Sau đó ngài lao ăn mặc. Cũng cho ta sinh lòng nghi hoặc. Lúc kia, ta vẫn chỉ là hoài nghi một phần, đến nơi này, thấy được ngươi, một phần biến thành hai phần, mãi cho đến ngươi đột nhiên phát ra khí thế, mặc dù rất yếu ớt, cuối cùng càng tạm, vừa phát lại thu, như cũ để cho ta lòng nghi ngờ càng thêm, lại càng về sau thấy được rượu của ngươi hồ lô, liền do nguyên bản vài phần hoài nghi, biến thành ba phần nắm chắc. Kỳ thật ta về sau theo như lời cái kia đoạn cảm ngộ nhân sinh, càng nhiều nữa chính là một loại thăm dò, cảnh giới cao người sẽ có cảm ngộ. Cảnh giới thấp người sẽ cảm thấy có đạo lý, nhưng ngươi nói lời cảm tạ, lại làm cho ta ba phần nắm chắc càng nhiều. Đón lấy tiền bối nói đến cá, càng đêm này trong hồ có thất lân thần tiên bực này đại bí mật đơn giản nói ra, rõ ràng chính là ngươi lão không muốn thiếu nợ chúng ta tình, cho nên trả lại cho ta một phần đủ để vượt qua ta vẻ đẹp rượu giá trị tin tức. Loại này tính nết, lại là không nhiều lắm. Đến cái lúc này, của ta nắm chắc đã biến thành 5 phần. Vân Dương đột nhiên nói, 5 phần nắm chắc. Đã đầy đủ với tư cách phán đoán căn cứ, ngươi có phải hay không ta trong tưởng tượng chính là cái kia người, đều không sao cả. Vô luận ngươi có phải hay không, của ta phần này thiện duyên cũng đã kết xuống rồi. Đánh cuộc, chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi, mặc kệ đánh bạc thắng thua cuộc, chúng ta phần này giao tình, cũng đã tồn tại, khó được phai mờ. Ta cá là thắng, ta có thể yêu cầu ngươi một sự kiện. Ta thua cuộc, có hôm nay phần này giao tình tại, tương lai giang hồ đường xa, thiên nhai hải giác, một ngày nào đó. Chúng ta còn có thể gặp lại. Vân Dương mỉm cười nói, giống ta loại người này, là sẽ không buông tha cho bất luận cái gì có thể cho ta được đến chỗ tốt cơ hội, mà như ngươi loại này người, hết lần này tới lần khác rồi lại không quan tâm ta chỗ hồ sự tình. Cho nên ta nhận ra ngươi, biết rõ ngươi, đối với ngươi mà nói, cũng không có ảnh hưởng. Chỉ là một cái rất bình thường gặp gỡ. Không phải sao? Vân Dương cười hắc hắc, càng trùng hợp chính là, ta trong khoảng thời gian này thật sự nhàn rỗi không có việc gì. Câu cá. Thật sự rất tốt, có người cùng, đương nhiên tốt càng thêm tốt, vạn nhất đánh bạc thắng, thêm nữa một phần chỗ tốt, cho dù đánh bạc không thắng, cũng có thể tạm gác lại ngày sau, vẫn như cũ là tốt. Lão giả cười ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là thú vị vô cùng. Càng khó được chính là, ngươi ở trước mặt ta theo như lời mỗi một câu, đều là đại lời nói thật, đều là ngươi chân thật suy nghĩ trong nội tâm lời nói, điểm này, rất tốt. Vân Dương cười khổ, nếu là ta có thể có nắm chắc lừa gạt ngược lại ngươi, ta sẽ không chút do dự một đường lừa gạt xuống dưới, thế nhưng mà tại trước mặt ngươi, bất luận cái gì nói dối, bất luận cái gì tinh diệu âm mưu, cũng chỉ là một chuyện cười. Như vậy tiểu dứt khoát nói thật, ngươi thống khoái ta cũng thống khoái, không cần phí thêm vào tâm lực. Lão giả lại là một hồi cười to. Sau đó, hắn hỏi, ngươi sẽ không là thực muốn cùng ta cá là câu cá a? Cùng ta cái này đã từng câu lên qua thất lân thần tiên người đánh bạc câu thất lân thần tiên, lá gan có phải hay không quá lớn một điểm? Vân Dương nói, có đánh bạc không vi thua, ngươi lão cũng nói mình tổng cộng cũng chỉ câu đi lên một đầu thất lân thần tiên mà thôi, vạn nhất vận khí ta tốt, chính thức câu đi lên nữa nha. Lão giả nhất thời lại là một hồi cười ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên có gắt khí, cụ thể đánh bạc pháp thì như thế nào đâu rồi. Vân Dương cũng cười nói, đánh bạc câu tự nhiên là ai trước câu đi lên thất lân thần tiên, hoặc là ai câu nhiều, người đó là doanh gia. Kỳ hạn 3 ngày, nguyện đánh bạc chịu thua. Tiền đặt cược đâu rồi? Lão giả híp mắt hỏi. Tiền đặt cược. Vân Dương suy nghĩ một chút, nói, ngươi thắng, ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một vỏ tiểu trung trí tôn. Nếu ngươi lão không tốt màu thua, giúp ta làm một chuyện là tốt rồi. Lão đầu hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia một vỏ rượu có như vậy đáng giá sao? Hắn nghiêng nghiêng nhìn xem Vân Dương. Vậy ngài lão nói. Vân Dương rất dứt khoát buông tha cho, nếu là ta thua, ngươi muốn ta như thế nào? Vân Dương lời vừa nói ra, lão đầu ngược lại sửng sốt. Ngươi cái này tiểu cặn bã có thể cho ta làm cái gì? Nếu không như vậy đi, nếu ta thua, vô luận điều kiện gì cũng có thể. Vân Dương tích cực địa bang đối phương nghĩ kê nghĩ biện pháp, chỉ cần ngươi thắng, ngươi coi như là muốn làm ta chan đuôi, hoặc là đương sư phụ ta, đều được. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lão đầu vừa trợn trắng mắt, hậm hực nói, muốn làm của ta con nuôi, muốn bái ta làm thầy, tiểu ngươi cái này thể chết. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ hao huyền. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, ngươi không đáp ứng ta an tâm. Lão đầu này tế đương nhiên không biết, hôm nay cự tuyệt, tương lai lại để cho hắn đã hối hận cả đời. Đợi một chút, nếu là song phương ngang tay thì như thế nào? Tiểu tử ngươi sẽ không ý định ngang tay về sau, tiền đặt cược trao đổi, lại để cho lão phu ta giúp ngươi làm một chuyện, sau đó tiểu tử ngươi nhận ta đương cha nuôi hoặc là bái nhập môn hạ của ta a. Lão giả ánh mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Nếu đều câu không đến, dĩ nhiên là ngang tay a. Vân Dương nghe vậy cũng là sửng sờ, bởi vì người nào đó vẫn thật là không muốn qua có thể sẽ xuất hiện ngang tay chuyện này, ngừng lại một chút nói, ngài thật là suy nghĩ nhiều. Nếu là ngang tay, đương nhiên tiểu là tiền đặt cược toàn bộ hủy bỏ. Nếu ngài như vậy do dự, hay hoặc giả là sợ thua, cái này chàng đổ ước, không tiến hành cũng không sao. Tiểu tử ngươi không cần khích tướng, lão phu đáp ứng ngươi là được. Lão đầu nhi khí cằm tròm râu dê đều vểnh lên. Vậy ngài lao hướng vào vãn bối tiền đặt cược đâu rồi? Vân Dương truy vấn. Được rồi, tiểu một vỏ tiểu trung trí tôn A. Lão đầu hình như là ăn hết bao nhiêu thiệt thòi, rất là hậm hực, lão phu ăn chút thiệt thòi. Nghĩ thầm, bất quá một vò, mượn nhờ trong rượu đạo cảnh, có lẽ chính mình thật có thể đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó, tiểu thật sự đẹp rồi. Tiểu tử này muốn tại câu cá bên trên thắng ta, căn bản chính là ý nghĩ hao huyền. Lão phu vì cái này kỳ lân cá, cũng không biết ma luyện bao nhiêu năm câu cá thủ đoạn, lắng đọng trải qua tâm tình. Hơn nữa, cái này trăm trượng trong hồ đến tột cùng có bao nhiêu kỳ lân cá còn chưa biết được, 3 ngày sau đó song phương ngang tay khả năng mới là cao nhất. Lúc đó lão phu không hề gánh nặng thoát thân mà đi, mới là đứng đắn. Cái kia họ Vân tiểu tử, nào biết đâu rằng cái này kỳ lân cá thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ thông minh cá loại, một khi có một đầu bị câu đi lên, những thứ khác kỳ lân cá đều sẽ có cảm ứng, hóa thân nước chảy, lại không thể được, càng sẽ ở từ nay về sau ít nhất 1 năm trong thời gian, cái gì đó cũng sẽ không ăn. Lão trượng, ngươi dùng cái gì mồi liệu? Vân Dương dối đầu tới. Lão đầu nhất thời đem thân thể sau này co rụt lại. Hô thoáng cái đem chính mình mồi câu tất cả đều thu vào, giấu ở phía sau cái mông, con mắt chừng được sâu sắc nhìn xem Vân Dương, ngươi. Ngươi cùng với ta trận đấu câu cá, rõ ràng còn gom góp tới hỏi ta mồi liệu. Lão phu chưa bao giờ thấy qua như tiểu tử ngươi như vậy như thế vô liêm sỉ chi nhân. Vân Dương ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, biết mình biết người bách chiến bách thắng nha. Có chút xấu hổ ngồi trở lại đi. Lấy ra đến chính mình mồi liệu, đã bị mình văn vê thành một đoàn, treo đi một tí tại câu bên trên. Đứng lên, chợt thoáng cái liền đem cần câu quăng đi ra ngoài. Vân Dương trong tay cái này con cá can rất có trò, chính là lông hồng trúc chỗ chế, nếu không nhẹ nhàng hơn nữa đầy đủ trường, khoảng chừng 3 trượng. Dây câu chờ phương tiện cũng là cấp cao nhất, chỉ là, cái kia ném câu trình độ lại là vô cùng thê thảm, khó coi, chỉ là như vậy hất lên can, bên cạnh lao đầu tiểu nở một nụ cười âm hiểm. Tuyệt đối thái điểu. Người cái này hất lên can, ném được như thế nào tạm không nói đến, nhưng ngươi rõ ràng có thể đem mồi liệu đều cho vùng không có. Rõ ràng còn muốn câu cá. Dùng không câu sao. Tiểu cái này trình độ, rõ ràng còn to gan lớn mật cùng ta đánh cuộc. Tiểu tử này không phải là cố ý bại bởi ta, tiện đưa ta rượu, hối lộ ta đi. Chỉ tiếc lao tử không ăn cái kia một bộ. Ta thắng, nửa điểm tình cảm đều không có. Vân Dương tối thiểu nhãn lực vẫn phải có, rất nhanh liền phát hiện chính mình làm ra ô long chỗ sơ suất, nhanh chóng thu cán, một lần nữa hạ mồi, vung cán. Lúc này đây nói chung tiểu so lần thứ nhất cường rất nhiều. Sau nửa canh giờ, lão giả bên kia bắt đầu câu lên cá đến, mặc dù là bình thường cá, nhưng là, một đầu tiếp một đầu, tựa như không ngừng không nghỉ một loại. Tốc độ kia, quả nhiên nhanh chóng, hơn nữa câu đi lên cá càng lúc càng lớn. Bắt đầu là lớn cỡ bàn tay, sau đó một cân hơn, hơn 2 cân, 5 cân hơn. Nay sẽ đã bắt đầu có hơn 10 cân, hơn 20 cân, 3-40 cân lục tục mắc câu. Ân, câu được quy câu được, lão giả kia cũng không có thu đã mắc câu cá, mỗi lần có cá mắc câu. Lão giả kia liền là ngón tay bắn ra, đem mắc câu con cá đánh ngất xỉu, một lần nữa thả lại trong nước, đảm nhiệm cái kia con cá đảo cái bụng tại mặt nước phiêu một hồi, tỉnh lại bỏ chạy đi. Mà làm như vậy lớn nhất chỗ tốt tự là, tối thiểu nhất mấy ngày nay là không dám cắn câu rồi. Nếu là luận đến xác suất thành công, lão đầu đã lục tục ngao ngoe câu đi lên trên dưới 100 con cá rồi, có thể Vân Dương bên này phiêu tử rõ ràng còn là không chút sức mẻ. Trăm trượng trong hồ cá vô cùng nhất khó câu. Lão nhân này có thể như thế bạo liền, hắn dùng mồi câu tuyệt đối có vấn đề. Vân Dương trong nội tâm tức giận. Lão gia hỏa này ăn gian. Vân Dương hơn nửa ngày xuống như cũ không có câu được nửa điểm cá, đã thấy người ta lão đầu bên kia coi như hạ bút thành văn một loại siêu 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 hướng bên trên phi ngư một loại, một đầu so một đầu đại, rốt cục quán giận rồi. Ăn gian ai sẽ không? Vân Dương vốn định ngày mai mới bắt đầu ăn gian, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, chính mình nếu không ăn gian, nhất định là phải thua. Dù sao lão nhân kia tự nói từng có thành công câu được thất lân thần tiên chiến tích. Vạn nhất bị hắn câu lên một đầu, những thứ khác toàn bộ hóa thành nước chảy. Như vậy chính mình ăn gian cũng đã chậm. Ý niệm gọi. Lục lục. Mau ra đây. Ấy ra ra. Lục lục đang tại thần thức trong không gian dương dương đắc y vung vẩy đằng mạn, nghe vậy lập tức thu dây leo, truyền đến một cỗ kinh ngạc tin tức. Làm gì? Làm gì bảo ta à nha? Cho ta điểm năng lượng, ta muốn câu cá. Chương 129, ta nhận thua. Ấy ra ra. Lục lục ủy khuất. Dây leo từ trên xuống dưới đem chính mình toàn bộ quấn, kín không kẽ hở. Đối với Vân Dương người đến, trực tiếp không đáng đáp lại. Ngươi dùng năng lượng của ta đến câu cá. Hay nói giỡn đâu a đại ca. Ngươi coi như là câu khởi 10 vạn cân cá, cũng không đủ của ta câu một con cá mồi liệu chân quý a. Là thất lân thần tiên cá, ta cho ngươi biết ăn hết có tốt chỗ. Ấy ra ra. Thật sự. Không tin ngươi thử xem, nếu là không có tác dụng, ta cho ngươi 10 khối ngọc bội. Vân Dương đồng ý. Ấy ra ra. Lục lục đem dây leo triệt tiêu một ít, lộ ra nửa người, như cũ tràn đầy hoài nghi địa hướng phía Vân Dương múa. Thật sự. 10 khối ngọc bội, quá nhiều đi à nha. Ấy ra ra. Còn quá ít. Lục lục, không muốn quá tham lam à được rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta sáng sớm ngày mai cho ngươi 2 khối ngọc bội, buổi sáng cho ngươi 2 khối, giữa trưa cho ngươi 2 khối. Buổi chiều cho ngươi 2 khối, buổi tối trả lại cho ngươi 2 khối. Cái này tổng đã đủ rồi a. Vân Dương cắn răng rồi. Ấy ra ra. Lục lục đồng ý. Vui mừng được dây leo bay múa, chủ nhân khó được hào phóng như vậy, lại còn nói ngày mai sẽ cho ta nhiều như vậy thứ tốt. Một đoàn năng lượng bị đưa đi ra. Cái này một đoàn nhiều lắm, quá lãng phí, phân thành 100 phần được không? Vân Dương thương lượng. Ấy ra ra. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, lục lục rất dứt khoát đồng ý. Bắt đầu làm việc. Vân Dương tiếp theo cắn lại quăng đi ra ngoài. Một bên lão đầu liếc mắt nhìn xem cái này thái điểu, trong nội tâm nhưng tự một mảnh khoái ý, tự tin càng lớn. Thái điểu lại bắt đầu rồi. Ha ha ha. Trong lúc đó, Vân Dương cần câu trước mặt nước một hồi bắt đầu khởi động, tựa hồ có thiệt nhiều con cá ở dưới mặt tranh đoạt một loại. Nguyên bản thủy chung không chút sức mẹ phiêu tử mạnh mà rơi xuống suy sụp. Vân Dương thấy thế đại hỉ, gấp tật nhắc tới, đã thấy dây câu siêu siêu động tĩnh. Một con cá lớn mắc câu rồi. Lao đầu không khỏi xem thẳng con mắt. Vân Dương để cán động tác rõ ràng đã muộn, đổi thành tình hình chung, cá sớm chạy, này tế làm sao lại hết lần này tới lần khác câu đi lên nữa nha, phải nhìn nữa Vân Dương hô to gọi nhỏ, một hồi luống cuống tay chân đến tiếp sau động tác, căn bản chính là hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng lên trên ngạnh luôn. Một phen sinh kéo ngạnh tốn phía dưới, một đầu hơn 10 cân cá lớn bị kéo đi lên. Lao đầu cũng buồn bực, ngươi dùng cái gì tuyến? Vân Dương khoái hoạt cười cười, thiên tàm ti A, đủ mềm dẻo A. Lao đầu, móc đâu rồi? Huyền thiết câu A, chỉ cần mắc câu rồi vậy thì chạy không được. Lao đầu ngẩng đầu nhìn thiên không, bề ngoài giống như muốn xác định thoáng một phát, tại đây đến cùng phải hay không thiên huyền đại lục. Thiên tàm ti mềm dẻo đến cực điểm, điểm ấy không gì đáng trách, thế nhưng mà sức nặng quá nhẹ, một khi vào nước, tất nhiên chỉnh đầu lơ lửng. Huyền thiết câu, sức nặng tuy không nhẹ, nhưng bản thân tràn đầy âm hàn chi khí, con cá cảm giác được loại này âm hàn 9/9 đều trốn tránh. Thằng này rõ ràng dùng thiên tàm ti thêm huyền thiết câu tổ hợp, câu lên cá đến rồi. Đây quả thực là cuộc đời ít thấy kỳ quặc quái gở. Vận khí, tuyệt đối là vận khí, tuyệt đối khó có thể phục chế. Lao đầu thì thào tự nói, quay đầu tiếp tục câu cá. Sau đó hắn tiểu kinh ngạc phát hiện, cạnh mình rõ ràng không có cá cắn câu rồi. Mà Vân Dương bên kia, lại là nước gợn phiên cuộn, mặt nước đều đục ngầu rồi. Tựa hồ là có một đoàn con cá ở dưới mặt điên cuồng tranh đoạt, đoạt thắng tài năng đi ăn cái kia ngồi câu một loại. Phảng phất là tại xác minh lão giả kia tưởng tượng một loại, Vân Dương trong tay cần câu phiêu tử lại một lần trầm xuống. Vân Dương nhắc tới, đã thấy một đầu hơn 20 cân cá lớn, bị sinh sinh địa ngạnh dắt đi lên. Lao đầu có chút há hốc mồm, càng có điểm không dám tin trước mắt chứng kiến. Sau đó, nói chung coi như là Vân Dương câu cá biểu diễn thanh tú chính thức kéo ra màn che, người nào đó dùng vụng về cực kỳ tài câu cá, không ngừng mà kéo lên một đầu lại một đầu cá lớn, sau đó đánh ngất xỉu, thả lại đi. Mặt nước càng ngày càng đục ngầu, bọt nước càng ngày càng nặng. Có chút không chịu nổi tính tình con cá, dứt khoát phốc 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 nhảy ra mặt nước, liều mạng một loại hướng Vân Dương rời câu chỗ hịch. Ta muốn rồi. Lao đầu thì thào tự nói, ta dùng cũng không phải là bình thường sự việc, chính là chuyên đối với con cá khẩu vị, tỉ mỉ bào chế thiên tài địa bảo mối liệu, trong lúc này còn có hơn 1.000 năm niên đại cá tâm thảo đâu. Thế nào chuyện quan trọng vậy? Đây là thế nào chuyện quan trọng? Ngươi dùng cái gì mối liệu? Lao đầu rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi hỏi. Cái này. Vân Dương tiện tay ném tới một đoàn. Lao đầu tiếp trong tay nghe nghe, liên tục công nhận, xác nhận tiểu là bình thường nhất mối liệu sao. Thử treo tại chính mình câu bên trên, quả nhiên phiêu tử vẫn không nhúc nhích, không có cá hỏi thăm. Mà Vân Dương bên kia con cá quả thực giống như là đi chợ đồng dạng, trên mặt nước đã tụ tập đông nghịt một mảng lớn, trực tiếp lách vào thành đoàn. Lao đầu cảm giác mình tam quan bị phá vỡ rồi. Chẳng lẽ lại hiện tại con cá đặc biệt ưa thích cái loại củ cải bắp chuối này? Bằng không, trước mắt một màn này muốn giải thích thế nào? Kế tiếp, lao đầu bên này bắt đầu im ắng, mà Vân Dương bên kia, bắt đầu chưa từng có bận rộn, một đầu cá lớn, bắt đầu hướng bên trên phi. 20 cân, 30 cân, 40 cân, một cái lớn nhất thỉnh lình đi đã đến hơn 80 cân sức nặng. Chỉnh con cá câu đi lên thời điểm, quả thực giống như là một đầu thuyền nhỏ một loại, ngạnh xanh xanh bị kéo đi lên. Thật đúng là may mắn mà có Vân Dương sử dụng dây nhợ chính là thiên tàm ti, nếu là mặt khác chất liệu, cứ như vậy mà ép lôi kéo, dây nhợ khẳng định trước một bước chống đỡ không nổi, choảng hai đoạn. Lao đầu này sẽ tròng mắt đều muốn mất đi ra. Lao phu cả đời này tốt mấy trăm năm, cho tới bây giờ tiểu chưa thấy qua như thế ly kỳ sự tình. Sau đó, đầy nước mặt cá, tựa hồ thoáng cái tập thể biến mất. Vân Dương bên này cũng an tĩnh lại, lao đầu nhả ra khí. Choáng nha, lúc này mới bình thường. Đều câu không được, ta cũng không có thua, mọi người ngang tay. Nhưng chính nghĩ như vậy, tiểu chứng kiến Vân Dương bên kia phiêu tử mạnh mà đỉnh, hỏa tiễn một loại bay lên. Vân Dương nhắc tới. Lập tức một đầu đủ mọi màu sắc cá lộ ra mặt nước. Kỳ lân ngư. Lao đầu cả người thật giống như bị sét đánh một loại. Tiểu tử này rõ ràng thật sự câu đi lên kỳ lân ngư rồi. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ à. Cái này con cá cũng quá nhỏ hơn chút ít, vẫn chưa tới một cân, đủ đang làm gì đâu. Vân Dương quay đầu, đánh giá cái này con cá, sau đó mới chính thức bỏ vào trong thùng của mình. Nhỏ hơn chút ít. Lao đầu muốn khóc. Lớn như vậy kỳ lân ngư, đã cực kỳ khó khăn được không? Lao phu câu được mấy trăm năm cá, lớn như vậy kỳ lân ngư tổng cộng cũng chỉ câu được qua một đầu được không? Ồ! Đang nghĩ ngợi, lao đầu mắt lại thẳng. Đã thấy Vân Dương phiêu tử lại trầm xuống, nhắc tới, lại là một đầu thất thải rực rỡ cá lên đây, nhìn ra hay vẫn là kỳ lân ngư. Hơn nữa so vừa rồi cái kia trọn vẹn muốn lớn hơn gấp đôi. Ít nhất cũng có lượng cân rồi. Lao đầu chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh luận bạo. Thế giới này, sẽ không cần đổ đi à nha. Kỳ lân ngư như thế nào tốt như vậy câu được. Kỳ lân ngư không phải một khi bị câu đi lên, những thứ khác đã bị kinh hãi, ít nhất một năm cũng sẽ không lại ăn bất luận cái gì mồi liệu sao. Mặc kệ những việc nhỏ không đáng kể kia, tranh thủ thời gian rơi câu câu cá là đứng đắn. Lão giả tranh thủ thời gian hạ can, tập trung tinh thần, nhưng hắn thao. Vẫn không nhúc nhích. Nói chung mấy chục tức về sau, Vân Dương bên kia lại là một tiếng tiếng nước chảy, lại là một đầu một cân hơn kỳ lân ngư lên đây. Một đầu. Lại một đầu. Lại một đầu. Hoa, lại đây một đầu đại, cái này đầu chừng 5 cân cao thấp sức nặng, quả nhiên cá lớn. Bất quá nửa canh giờ, Vân Dương bên người thùng bề ngoài giống như đã đầy. Bên trong tất cả đều là vẫn cao thấp phiên cổn hoành động kỳ lân ngư, tất cả lớn nhỏ, khoảng chừng hơn 20 đầu. Lao đầu đã triệt để ngốc trệ. Chính mình suốt cả đời câu được cá, đều không có tiểu tử này cái này nửa canh giờ câu nhiều lắm. Cái này toàn bộ trong hồ tổng cộng bao nhiêu kỳ lân ngư. Chỉ sợ sau lần này, muốn hệ quét là sạch rồi. Vân Dương lại lần nữa hạ cán rồi. Nhưng lần này, lại là đã qua thật lâu như cũ không có động tĩnh. Lao đầu thật dài thở dài, chính mình một lần thua tuy không hiểu thấu, lại càng là thất bại thảm hại. Cả đời này đánh cuộc đều không có thua thảm như vậy qua. Chính đang thở dài, đã thấy đến Vân Dương kinh kêu một tiếng, xem xét cái kia cần câu rõ ràng coi như mũi tên một loại hướng trong hồ bay đi, thằng này tại không yên lòng phía dưới, rõ ràng liền cần câu đều bị cá lớn dụ đi được. Ta thử quan A. Lao đầu im lặng lắc đầu, phóng người lên, đuổi theo chính hướng giữa hồ phiêu cần câu, thò tay giữ chặt, tiện tay run lên, một đầu thất thải lộng lẫy cá lớn lập tức bay ra mặt nước. Chứng kiến cái này đầu cá lớn, lao đầu trên không trung suýt nữa một hơi đã đoạn cứ như vậy rơi vào trong hồ đi. Kỳ lân ngư. Cái này đầu khoảng chừng 20 cân. Trên đời này rõ ràng có lớn như vậy kỳ lân ngư. Chờ đem cái này con cá kéo lên, Vân Dương không có lỗ hổng nói lời cảm tạ. Lao trượng, này tế sắc trời đã tối, nếu không chúng ta hôm nay trước đến nơi này. Đợi ngày mai lại nói tiếp trận đấu. Lao đầu một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra đến. Còn đón lấy trận đấu. So quặng lông A. Không thể so với rồi. Lao đầu yên đầu đắp não, vẻ mặt bi thúc, ta nhận thua. Chương 130, báo ân ngư lăng tiêu túy. Cái này. 3 ngày mới đã qua 1 ngày. Vân Dương có chút kinh ngạc, ngươi cái này nhận thua. Vạn bối thắng chi không võ A. Lao đầu cho đã mắt lộ vẻ ai đoán nhìn Vân Dương một mắt. Thắng chi không võ, ngươi cờ bờ nở còn muốn như thế nào võ. Cái kia ai đoán đôi mắt nhỏ thần, hơi kém không có lại để cho Vân Dương cười ra tiếng. Được rồi, vậy chúng ta trở về ăn toàn bộ ca yến, không thể bạch chậm trễ suốt 1 ngày công phu A. Vân Dương cũng rất dứt khoát. Đã đối phương đã nhận thua, như vậy chính mình đương nhiên tựu là thắng. Nắm lên thùng nước, nhìn xem bên trong tràn đầy kỳ lân ngư, Vân Dương nghĩ nghĩ, thẳng đem vượt qua 3 cân cái kia tầm 10 đầu toàn bộ lưu lại, sau đó đem còn lại kỳ lân ngư, rầm rầm thoáng một phát rót vào trong nước đi, nói, sự tình không thể qua, về sau các ngươi phải cẩn thận á. Cũng không nên lại bị người câu đi lên rồi. Lao đầu trực tiếp trong mắt tựu đã bay đi ra ngoài lại đạn trở lại. Ba mẹ nó, nhiều như vậy kỳ lân ngư. Tiểu tử này rõ ràng toàn bộ thả. Vậy cũng đều là vật báo vô giá A. Có tiền đều không có chỗ tìm kiếm thứ tốt A. Nhưng, kế tiếp một màn lại làm cho lão đầu lại một lần không thể tin. Chỉ thấy trong nước, những bị kia để cho chạy con cá rõ ràng một đầu cũng không có ly khai, chỉnh tề ở trong nước xếp thành đội ngũ, đem đầu cá vươn ra, đối với Vân Dương nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên là tại cảm tạ Vân Dương phóng sinh tri ân. Sau đó, rầm rầm một tiếng, sở hữu kỳ lân ngư. Nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngoại trừ một chuỗi bong bóng bước lên đến từ bên ngoài, nếu không gặp nửa điểm dấu vết. Vân Dương cùng lão giả đều là trợn mắt há hốc mồm. Càn khôn khó lường, thế sự huyền bí, quả nhiên không thiếu cái lạ, rõ ràng còn có bực này sự tình. Nhưng kế tiếp chuyện đã xảy ra, lại để cho hai người càng thêm kinh ngạc, không chỉ nói lão đầu, mà ngay cả Vân Dương, cũng cơ hồ đem trong mắt đã bay đi ra ngoài. Đã thấy vẫn còn trong thùng mấy cái cá lớn rõ ràng đồng thời rất khởi thân thể. Đem nửa khúc trên cá thân lộ ra mặt nước. Chơ mắt nhìn Vân Dương. Tựa hồ là tại khẩn cầu. Lớn nhất cái kia cá trong ánh mắt, rõ ràng chậm rãi lăn xuống 2 giọt rất tròn nước mắt. Vân Dương cùng lão đầu lập tức đều cảm giác ra đầu một hồi run lên. Cái này cờ bờ nở hay vẫn là cá sao? Vân Dương thở dài, hai tay cầm lấy thùng nước bên dưới, chân thành nói, ta cũng không muốn ăn các người, nhưng là thể chất của ta rất cần. Cho nên, thật sự không có biện pháp a. Lớn nhất cái kia cá nghiêng đầu, hai cái rất tròn con mắt nhìn chằm chằm Vân Dương, cũng không biết nghe đã hiểu ra chưa, đột nhiên lắc lư lấy thân thể, bơi tới Vân Dương bên tay phải, duỗi ra đầu, một chương cá miệng rơi vào Vân Dương trên tay. Một đoàn bích lục chất lỏng, theo cá trong miệng phun ra, rơi vào Vân Dương tiêu pha bên trên. Sâu sắc một đoàn. cái kia đoàn màu xanh biết chất lỏng rơi vào Vân Dương tiêu pha về sau, chợt liền nhanh chóng biến mất, tựa hồ là thẩm thấu tiến nhập Vân Dương trong thân thể. Mà cái này đầu lớn nhất cái nổ ra cái kia một ngụm bích dịch về sau, trên người lân phiến thất thải sáng bóng nhất thời ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng mà nó cũng không có như vậy đình chỉ, nổi lên sau một lát, theo trong cổ họng một thanh âm vang lên, lại lần nữa nổ ra một ngụm bích dịch. Vẫn như cũng là cái loại này bích lục chất lỏng, vẫn như cũng là phía trước như vậy trực tiếp xông vào Vân Dương da thịt bên trong. Nhưng mà lại nổ ra thứ hai khẩu bích dịch về sau, cá lớn trên người bảy phiến lân phiến, lại thoáng như đã mất đi sở hữu màu sắc, ảm đạm vô quang. Nhưng nó như cũ đang kiên trì, muốn nhả thứ ba khẩu. Vân Dương đột nhiên cảm giác một hồi lòng chua xót, vội vàng ngăn lại, thò tay mò lên cái này đầu cá lớn, nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi. Còn lại chính ngươi giữ đi. Ta thả ngươi một con đường sống là. Thuận tay tâm niệm vừa động, một đoàn tánh mạng chi khí chui vào cái này đầu cá lớn trong thân thể. Dâm dâm một tiếng, cái này đầu cá lớn thân thể tiến nhập trong nước, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là vui mừng địa nhảy nhảy dựng lên, trên không trung đối với Vân Dương liên tục gật đầu, rơi vào trong nước, lại bơi về đến, như thế tới lui bơi ba vòng, vẫn lưu luyến. Đi thôi. Vân Dương cảm giác khẩu khí của mình đều nhu hòa, không cần bị người bắt được. Cá lớn nổi lên một cái cự đại bọt nước, lưu luyến địa du hướng nước sâu trong. Vân Dương thở dài, quay đầu lại thời điểm. Chỉ thấy trong thùng tầm 10 con cá rõ ràng đều rỗi ra đầu đến, nguyên một đám trong cổ họng rất nhỏ động tĩnh, trơ mắt nhìn chính mình. Rõ ràng đều muốn lấy nhà chính mình nước miếng. Vân Dương dở khóc dở cười, nhưng này phần mềm lòng cảm xúc lại càng phát nặng, đem để tay tại thùng gỗ lớn bên cạnh, một con cá nhả một ngụm, sau đó một con cá đưa tặng một đạo sinh mệnh khí tức, chợt đem cá đưa về trong nước. Cái này toàn bộ cá yến. Sẽ không ăn đi à nha? Dù sao đã thắng. Lão nhân kia ở một bên nhìn xem trận này kinh thế hai tục người cá bi tình tuồng, sớm đã là tròng mắt động ở hốc mắt bên ngoài. Hiển nhiên là khiếp sợ đã đến cực hạn, vẻ mặt đờ đẫn. Trong thiên hạ, rõ ràng còn có bực này biến hóa kỳ lạ sự tình. Mắt thấy trong thùng cũng chỉ còn lại có cuối cùng ba con cá rồi. Lão đầu cảnh tỉnh lại, thấy tận dụng thời cơ, mất không hề đến, có chút lắp bắp để sắt vào, ta nói. Tiểu hữu. Vân Dương quay đầu, buồn bực nói, ân. Lão giả trên mặt rõ ràng một hồng. Nói, ngươi có thể hay không? Lại để cho cái này ba con cá nước miếng, đều nổ ra ta đi. Vân Dương ngẩn người, tốt tốt. Sau đó liền đều không có do dự địa tránh ra địa phương. Lao đầu đem tay để ở nơi đâu? Nguyên bản chính đưa đầu chuẩn bị nổ nước miếng ba con cá rầm rầm một tiếng, tập thể chìm tiến vào trong thùng nước bên cạnh, đúng là toàn bộ không thèm chịu nể mặt mũi. Lao đầu lập tức vẻ mặt xấu hổ. Cả đời đều không có như vậy xấu hổ quá. Cơ bờ nở, liền cá đều khinh bị ta. Vân Dương cũng kỳ quái, thử tiến lên khuyên giải, nhổ cho hắn à, đồng dạng, dù sao đều là nước miếng. Trong thùng chỉ có 3-4-5 cân cá lớn, rất có chút ít không tình nguyện lộ ra thân thể, tại lao đầu trên tay nhổ một bãi nước miếng, sau đó Vân Dương vứt lên, như cũ ý lìa dạng họa hồ lô, tống xuất một đạo sinh mệnh khí tức, lại cho hắn nước đọng trong. Không lớn một hồi, ba con cá đều ói ra, trong thùng một con cá cũng không có. Ba con cá tập trung ở trong nước du ngoạn tầm vài vòng. Lộ ra mặt nước đối với Vân Dương nổ ra một hồi lâu bong bóng, sau đó mới lưu luyến bại xuống cái đuôi, hết sức ưu nhã bơi vào sâu trong nước, biến mất không thấy. Lưng chừng núi qua đi, trên mặt hồ lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Lão đầu thật dài hít một hơi, thật dài thở ra một hơi, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đối với Vân Dương cúi người, cùng kính thi lễ một cái, "Vân Dương tiểu hữu, hôm nay ta Lăng Tiêu túy thừa ngươi tỉnh." "Đa tạ rồi." Mặc dù Vân Dương trong nội tâm sớm có suy đoán, mà giờ khắc này lão giả này chính miệng thừa nhận thân phận của mình, hay vẫn là cảm giác được một hồi kinh lôi hoanh đỉnh một loại rung động. Lăng Tiêu Túy. Đây chính là Lăng Tiêu Túy A, công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thần Long một loại, kinh thiên động địa đại nhân vật. Thần Long vốn cong nhưng có khí thế hồng trần xa, một bình một kiếm say Lăng Tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, thiên hạ anh hùng tôn trí cao. Nhân gian truyền thuyết, đời này thần thoại, Lăng Tiêu Túy. Nghe nói người trước mắt là trong truyền thuyết nhân gian thần thoại, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lăng Tiêu Túy, Vân Dương trên mặt thần sắc như cũ bất động, mỉm cười nói, quả nhiên là Lăng lão, ta quả nhiên không có đoán sai. Lăng Tiêu Túy ánh mắt trong trẻo, nhìn xem Vân Dương, trong nháy mắt này, cả người của hắn khí chất, khí thế, thậm chí kể cả khuôn mặt, trong lúc đó đều đã xảy ra lòng trời lỡ đất một loại cải biến. Khuôn mặt rõ ràng hay vẫn là vừa rồi khuôn mặt, nhưng, cho người cảm giác lại là đã hoàn toàn bất động. Vừa rồi ngươi đã từng giải thích qua, cho nên đã tìm được ta. Lăng Tiêu Túy con mắt nhìn xem Vân Dương. Nói, nhưng ta hay vẫn là không rõ, ngươi làm hết thảy, còn có cái kia cái bình tiểu trung trí tôn, cũng chỉ là một cái nếm thử. Vân Dương cảm thấy cười khổ một tiếng, trầm giọng nói, chỉ cần là vạn nhất phần đích xác định, ta đều muốn làm ra 10 vạn phân cố gắng. Nói như vậy, Lăng lão mới có thể đủ đã hiểu. Lăng Tiêu Túy vẻ mặt biến đổi, đạo, thì ra là thế. Hắn nhìn thật sâu Vân Dương một mắt, nói, tiểu hữu, ngươi sống được rất mệnh ta a. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, ánh mắt có chút mờ mịt, nói, nhân sinh trên đời, lại có ai, có thể sống được không phiền lụy. Ta sống được tuy mệt mỏi, nhưng mà Lăng lão ngươi cái này xuất trần chi nhân, chưa từng sống được mệt mỏi qua sao. Nhiều như vậy tình báo, vì một cái khả năng suy đoán, tiểu chuyên lại tới đây, thoạt nhìn tựa hồ là trùng hợp, nhưng, trong trùng hợp này, rồi lại ẩn chứa bao nhiêu chủ tính, lại há lại chỉ có từng đó là trùng hợp, vận khí. Lăng Tiêu Túy toàn thân đều tràn đầy một loại phiêu giật xuất trần khí chất, nhưng, duy chỉ có cái kia một đôi trong trẻo con mắt, hắc bạch phân minh, tựa hồ đối với cái này đại thiên thế giới, tràn ngập tò mò, giống như là một cái mười mấy tuổi hải tử. Cũng chính là như vậy tính tình, lại để cho hắn vấn đỉnh võ đạo chí cao, cũng chính là như vậy tính tình, hắn mới có thể lưu lại nhiều như vậy ai cũng khoái truyền thuyết, kể cả phía trước thưởng thức Vân Túy Nguyệt, cũng kể cả hiện tại kết giao Vân Dương. Nhưng mà, chính là như vậy siêu giật xuất trần chi nhân, nhân gian thần thoại, thực sự từng bởi vì thế sự vô thường, đã từng cùng tứ quý lâu lẫn nhau đối hơn 100 năm, hơn 100 năm a. Nhưng chính là như vậy đời này truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất cao thủ, dùng mấy trăm năm thời gian đều không thể đấu vượt qua tứ quý lâu, thậm chí không thể thương hắn căn bản, tứ quý lâu đáng sợ trình độ, tại Vân Dương trong mắt, thình lình lại tăng lên một cấp độ. Bất quá, cứ như vậy ba con cá, tựa hồ còn không đáng đương được Lăng lão như thế gửi tới lời cảm ơn a. Vân Dương có chút tò mò hỏi. Vừa nói lời nói, một bên thu dọn đồ đạc. Mà Phương Mặc Phi đã ở tích cực địa hỗ trợ thu thập. Hiện tại, Phương Mặc Phi trên mặt thần sắc, còn bảo lưu lấy cái loại này cực hạn khiếp sợ, trong cặp mắt cái loại này mê loạn, còn không có hoàn toàn thu liễm. Lăng Tiêu Túy. A, trời ạ. Cái này là trên đời công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một bên thu thập, Phương Mặc Phi một bên hồn du ngoại vật, phù một tiếng, Vân Dương cái ghế bị hắn đặt mông chen đến trong nước, đường đường thất trọng đỉnh núi phong cao thủ, thất thố đến tận đây, có thể kỳ quan. Chương 131, có người cản đường. Tiểu Hữu có chỗ không biết. Lăng Tiêu Túy ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Vân Dương, cái này kỳ lân ngư, thì ra là miệng ngươi trong thất lân thần tiên, chính là thiên tứ thần vận, tương truyền chính là thiên hà linh vận, không thấu đáo thế gian hết thể uy năng bí thuật công kích, chỉ có dùng thuần túy câu cá phương thức mới có khả năng bắt đạt được, mà đơn thuần ăn tươi, công hiệu tuy hùng vĩ, thậm chí đã là nhân thế nghịch thiên đẳng cấp, nhưng trên thực tế, rất xa xa hoàn toàn phát huy này cá chính thức giá trị. Chỗ. Bởi vì kỳ lân ngư trời sinh có chứa linh tính. Người câu ở nó, giết chết nó, ăn tươi nó, kỳ lân ngư bản thân chỗ sinh ra oán hận, oán niệm, oán khí, cũng cùng lúc bị ngươi ăn tươi. Mà loại này oán ý, sẽ gặp đưa đến nước hồn tinh hoa đã bị thật lớn hạn chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được nước hồn chi hoa, mà không phải thiên thủy chi tinh. Hôm nay ngươi câu đi lên những này, bởi vì tiểu hữu thiện tâm chi thích, con cá dùng cảm ơn chi tâm hồi quỹ, nhổ cho ngươi lại là bản thân tinh hoa chỗ, mà cái này cũng là chân chính thiên thủy chi tinh, cũng này thiên địa gian nhất thuần chánh nhất nước hồn năng lượng. Lăng Tiêu Túy thở dài, ta không biết rõ ngươi là như thế nào làm được duy nhất một lần câu đi lên nhiều như vậy kỳ lân ngư, càng không biết ngươi như thế nào biết không hiểu thấu đã lấy được kỳ lân ngư như vậy cảm kích. Càng hợp khiến chúng nó không tiếc tự tổn căn cơ chủ động địa thích xuất từ thân tinh hoa. Cố lao tương truyền, dĩ vãng mặc dù cũng có người cùng này cá kết duyên, có cá tự nguyện thích ra một đạo thiên thủy chi tinh thông người hữu duyên, người hữu duyên ngày sau thành tựu truyền thuyết, đều bởi vì thiên thủy chi tinh tương trợ, nhưng hôm nay như vậy, phần đông kỳ lân ngư cùng đem tặng, thậm chí ngay ngắn hướng quyến luyến không đi, lại là ta biết rõ, thiên huyền đại lục tuyên cổ dùng hàng lần thứ nhất, quả nhiên chưa từng có ai, tin tưởng cho dê. U kẻ đến sau cũng tuyệt khó phục chế. Vân Dương trong nội tâm dùng mình, hắn tuy biết rõ chính mình sao làm khả năng người khác thì không cách nào làm được, nhưng lại cũng thật không ngờ, một màn này tại Lăng Tiêu Túy trong mắt là như thế rung động, đương nhiên, cái này thực sự nói rõ hôm nay đoạt được, thế tất đem xa xa vượt qua ra bản thân lúc ban đầu dự tính, chính là kinh thiên thu hoạch. Lão Phu sở được đến thiên thủy chi tinh, tuy chỉ là ba con cá chỗ thích, xa còn lâu mới có thể cùng tiểu hữu ngươi thu hoạch so sánh với, lại cũng đã đầy đủ để cho ta đem bản thân thể chất triệt để chuyển đổi một lần, càng đem phía trước kỳ lân ngư hoàn khí, toàn bộ xua tán. Lăng Tiêu Túy rất thẳng thắn nói, cái này với ta mà nói, hoàn toàn có thể nói là tái tạo tri ân. Lại nói tiếp, ta tới đây thả câu mục đích cố nhiên là vì kỳ lân ngư, lại thành thật khó có thể tưởng tượng có thể thu hoạch như vậy, nguyên bản dự tính có thể thu hoạch một đầu cũng đã là mời thiên chi hạnh, lại không nghĩ cùng tiểu hữu gặp mặt lần đầu, phải lớn như vậy tiện nghi, đợi cho lúc này đây chuyển đổi thể chất về sau, ta chi tu hành gông cùm xiềng xích, đem cũng tìm được trước nay chưa có đột phá. Mà cái này gông cùm xiềng xích, đã khốn tác ta hơn 100 năm. Cho nên, cái này một phần lòng biết ơn, ngươi, hoàn toàn xứng đáng. Lăng Tiêu tuy nói được rất trịnh trọng. Vân Dương cũng thận trọng gật đầu, nói, như thế, ta liền tiếp nhận Lăng Lão lòng biết ơn. Ân, Lăng Lão, ngươi tổng cộng cũng chỉ là ba đầu tiểu ngư có thể cải biến tư chất, như vậy ta. Vân Dương tỏ vẻ chính mình rất bức thiết. Chính mình tiếp nhận thiên thủy chi tinh, tối thiểu cũng là Lăng Tiêu Túy gấp trăm lần, đã Lăng Tiêu Túy có thể cải biến thể chất, như vậy chính mình chẳng phải là cũng có thể, hoặc là nói lại càng dễ mới đúng. Lăng Tiêu Túy coi như là thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên phú tư chất tổng sẽ không so với chính mình cao gấp trăm lần à, chính mình hôm nay cũng là thiên khai tám khiếu tuyệt thế thiên kiêu được chứ. Lăng Tiêu Túy ho khan một tiếng, mang theo mãnh liệt tiếc hận, tiểu hữu ngươi lần này thu hoạch là lao phu gấp trăm lần có thừa không giả. Nhưng là ngươi thể chất quá tạp cũng là thực. Mặc dù thiên thủy chi tinh có thể cho ngươi thoát thai hoán cốt, nhưng, lại hội thụ mặt khác nguyên nhân ảnh hưởng. Ân, nói như vậy, về sau ngươi tu luyện nước công pháp, căn bản là có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng là, lại gặp được một cái bình cảnh, cái này bình cảnh sẽ để cho ngươi dâm chân tại chỗ. Trừ phi ngươi có thể đem sở hữu thích hợp ngươi thân thể chất tất cả hành công pháp toàn bộ tu luyện rồi, nhưng lại bảo trì trung đồng tiến thế. Như thế tài năng tại đạt tới trình độ nhất định về sau, đem thủy hành công pháp lần nữa đẩy mạnh, nếu không. Lăng Tiêu Túy có chút thương cảm lắc đầu, thật sâu thở dài một tiếng. Chứng kiến một cái tại ở phương diện khác chuẩn bị cái thế nội tình người may mắn, lại bởi vì bản thân thân thể yếu tố ảnh hưởng, mà chỉ có thể biến thành dung người, Lăng Tiêu Túy giờ khắc này không khỏi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Vân Dương sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn mỉm cười thoáng một phát, không chút nào cho rằng ngang ngược. Kỳ thật, ta còn có biện pháp mặt khác có thể giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, rốt cục vẫn phải nhịn không được trong lòng đáng tiếc, nói ra. Biện pháp gì? Vân Dương nói. Tiểu hữu ngươi trước mắt căn cơ còn thấp, chỉ cần ta dùng bản thân tu vi, kết hợp ta sở tu luyện nước hồn thiên băng, đem thân thể của ngươi ở trong sở hữu không thuộc về kỹ năng bơi tư chất phương diện khác cùng một chỗ đóng băng ở. Lăng Tiêu Túy nói, như vậy, ngươi có thể có được chỉ một thủy thuộc tính chất đặc biệt, theo một cái phế vật chuyển biến thành một cái tuyệt thế thiên tài, đợi cho lúc đó tu vi tinh tiến đến tương đương trình độ. Triệt để dung hợp ta trùng tại trong cơ thể ngươi thiên băng nguyên khí, tự có thể đem những bị đóng kết kia bộ phận, cũng toàn bộ chuyển hóa làm thủy thuộc tính thiên chất. Chỉ là như vậy làm, đối với ta hao tổn rất lớn, mà tương lai của ngươi, cũng chỉ có thể đi đến ta bây giờ có thể đủ đi đến độ cao, nếu không có thể càng tiến một bước. Lăng Tiêu Túy thở dài, bản đến như vậy hơn thiên thủy chi tinh, tuyệt đối có thể cho ngươi đi được so hiện tại ta đây xa nhiều lắm. Đáng tiếc. Nói cách khác, ta nếu như bị ngươi đóng băng về sau. Về sau muốn tu luyện mặt khác thuộc tính công pháp, tiểu tu luyện không được. Nói thí dụ như, hỏa chi hệ liệt công pháp. Vân Dương hỏi, không chỉ là tu luyện không thành, mà là không thể tu luyện, bất quá tại thủy thuộc tính phương diện tiến cảnh lại chính là kinh người cực kỳ, nhiều nhất 10 năm thời gian, ngươi là được có được đưa thân đương thời tuyệt điên cao thủ liệt kê tư cách. Lăng Tiêu Túy nói, hay là thôi đi. Vân Dương nói, ta cảm thấy được hiện tại đây hết thảy đều rất tốt, cái gọi là dục tốc bất đạt, cái kia lợi hại như vậy tư cách. Ta hay vẫn là không ngấp nghé rồi. Lăng Tiêu Túy nghe vậy không khỏi chịu ngạc nhiên. Sau lưng Vương Mạc Phi cũng suýt nữa thân thể nhoáng một cái, ngã vào trong hồ. Trong lúc nhất thời, hai người cơ hồ đều không thể tin được lỗ tai của mình đã nghe được cái gì. Nhất là Vương Mạc Phi, chỉ cảm giác trong đầu của mình rầm rầm rung động. Cải biến thể chất, nước hồn thiên mới, tương lai có thể đi đến Lăng Tiêu Túy như vậy vô địch thiên hạ tình trạng. Ngươi, rõ ràng cự tuyệt. Ngươi hay vẫn là người sao? Đều như vậy. Ngươi còn muốn chưa đủ sao? Công tử, ngươi sẽ không thực chất bên trong nhưng thật ra là cái yêu nghiệt, muốn lên trời a. Phương Mặc Phi thiệt tình cảm giác mình cả người cũng không tốt rồi. Lăng Tiêu Túy cũng là thoáng cái ngạc nhiên, nhìn xem Vân Dương trầm ổn mà không chút do dự trả lời, khẩu khí trong kiên định, cùng với cái kia không có một tia chấn động sắc mặt. Hắn mấy trăm năm lịch duyệt, như thế nào không biết Vân Dương cũng không phải hành động theo cảm tình, mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau quyết định, rốt cục khe khẽ thở dài. Vân Dương trên mặt nhàn nhạt mà cười cười. Nếu là ta đem cái khác toàn bộ buông tha cho, ta hoặc là có thể tại trong ngắn hạn có được tuyệt cường thực lực, ta bản thân là lớn lao thành tựu, thế nhưng mà. Huynh đệ của ta nhóm thanh danh, truyền thừa, rồi lại muốn làm sao bây giờ? Những tại kia trên người của ta, chẳng khác nào huynh đệ của ta. Chết, ta đều sẽ không buông tha cho. Dù là tuổi mục cả đời. Nói sau, ta hao hết tâm lực, cho ngươi thiếu nợ chúng ta tình. Lại há có thể là cho ngươi tại trên người của ta khinh địch như vậy tiểu còn mất. Vân Dương lên xe ngựa, Lăng Tiêu Túy cũng chui vào trong xe ngựa, dựa vào xe vách tường, nhắm mắt chớp mắt, vẻ mặt thích ý. Hắn không hỏi cùng Vân Dương đánh cuộc sự tình, đối với Vân Dương đến tột cùng muốn cho hắn làm chuyện gì, cũng căn bản một chữ không đề cập tới. Vân Dương cũng không có nói. Hai người đều là giữ im lặng, Vân Dương tại xem xét chính mình đã tiếp nhận nhiều ngày như vậy thủy tinh, thân thể đến cùng xuất hiện cái gì biến hóa. Mà Lăng Tiêu Tuy đồng dạng tại trải vớt thân thể của mình. Hiện tại có thể là trọng yếu nhất thời khắc, ở đâu còn có cái gì tâm tình nói xấu. Câu ca câu được một ngày, một mực căng cứng tâm tư cũng tất cả đều bung ra, trọng thương vừa rồi chuyển biến tốt đẹp Vân Dương nhất thời cảm thấy mệt nhọc cảm giác. Dù sao hắn hiện tại vẫn không thể vận dụng huyền khí, lục lục càng bởi đó trước đại lượng tiêu hao, không có thể trợ giúp hắn tiến thêm một bước liệu phục, tâm thần một khi lòng xuống, lại cảm giác liền cánh tay đau xót đau. Hoàng hôn trong bóng đêm, có nhàn nhạt son phấn vị truyền đến, đó là bờ đông tiếng động lớn rầm rĩ, sinh ca ung dung vang lên, vô số thanh lâu ký viện, trước cửa đèn lồng cũng đều phát sáng lên. Xe ngựa tại tiếp tục đi về phía trước. Đối ngoại mặt phồn hoa hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, Phương Mặc Phi tại cảng xe ngồi lấy, hành động xa phu. Một cái thất trọng đỉnh núi phong cao thủ đương xa phu, nhưng Phương Mặc Phi chút nào đều không có cảm thấy mất phần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng này tế trên xe ngựa ngồi chính là ai. Một cái là danh chấn thiên hạ Vân Tôn, đế quốc trung nghĩa hóa thân, một cái là đời này thần thoại truyền thuyết, thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Như vậy hai người, Phương Mặc Phi thậm chí làm xa phu đều làm đi ra một loại tự hào cảm giác. Cho rằng tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể vì bọn họ đánh xe người sao. Đó cũng là cần tư cách, cần thực lực, cần cơ duyên. Trăm trượng hồ này tế đã sớm bị ném tại sau lưng. Ven đường hai bên, trước mắt lộ vẻ đèn lồng treo trên cao, trong màn đêm, khắp nơi đều là hối hả đám người. Theo trên con đường này nhìn lại, thiên đường thành phồn hoa trình độ có thể nói thế giới chi nhất. Phương Mặc Phi ngận đê điều địa xua đuổi lấy xe ngựa, tại ven đường hành tẩu, e sợ cho quấy rầy trong xe hai vị đại lão. Nhưng vượt qua trăm trượng hồ về sau không đến ba dặm đường, một đoàn người từ phía sau rất nhanh vượt qua xe ngựa, trực tiếp đứng ở trước xe ngựa mặt, đem xe ngựa ngăn cản. Phương Mặc Phi trong lúc nhất thời đầu góc hiểm hiểm không có quay tới. Cái này, đây là tao ngộ đến cản đường đúng không? Cái này tình huống như thế nào? Là muốn giữ tiền, cướp sắc, hay vẫn là kiếp người? Người, các ngươi biết rõ trên xe là ai sao? Một người cầm đầu, một thân cẩm y liễu hoa phục, đứng chắc tay, khuôn mặt cao ngạo. Nhất phái dưới cao nhìn xuống phái đoàn. Các hạ, kính xin dừng một cái, chủ nhân nhà ta muốn tìm mắc hơn thương lượng một chút sự tình. Phương Mặc Phi nghe vậy không khỏi không biết nên khóc hay cười, nói, xin hỏi chủ nhân nhà ngươi là vị nào? Cũng biết chúng ta là ai sao? Cái kia cẩm y ghi đại hán hừ một tiếng, ngựa khí chuyển thành không vui nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tranh thủ thời gian gọi các ngươi ra chủ tử đi ra, chúng ta muốn cùng hắn thương lượng điểm công việc. Phương Mặc Phi không muốn sống sự tình. Nỗ lực ngăn trận nóng tính, trầm giọng nói, vậy ngươi cũng phải nói cho ta biết, các ngươi là ai, chủ nhà lại là người phương nào a? Ta bẩm báo cũng có thể có một danh mục. Đại hán kia vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, ngươi sẽ nói cho ngươi biết ra chủ tử, tiểu nói đương kim bệ hạ tứ hoàng tử môn hạ khách khanh, phụng tứ hoàng tử chi mệnh, đến đây cùng ngươi chủ nhân thương lượng một sự tình. Chương 132, thiện tay mà thôi. Phương Mặc Phi khỏe miệng có quắp chịu. Nếu là chỉ phải Vân Dương ở bên trong. Nói không chừng hắn còn có thể lo lắng Vân Dương chịu thiệt, dù sao đối phương chính là hoàng tử. Nhưng hiện tại, Phương Mặc Phi duy nhất cảm giác được cũng chỉ có buồn cười. Thẳng quay đầu bẩm báo nói, lao ra, công tử, bên ngoài có tứ hoàng tử người cầu kiến. Cái kia cẩm y lìa đại hán nghe hắn nói cầu kiến hai chữ này, sắc mặt nhất thời tiểu là phát lạnh. Cầu kiến? Cơ bờ nở, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là vật gì rồi hả? Vân Dương trở mình mắt trợn trắng, xuống xe ngựa, nói. Hỏi một chút là chuyện gì? Cái kia cẩm y rìa đại hán cho đã mắt lộ vẻ nghi hoặc địa nhìn trước mắt cái này tuấn tú tiểu tuổi trẻ, hầu nghi nói, tiểu tử, ngươi có thể làm được chủ sao? Hay vẫn là gọi bên trong lão nhân kia xuất hiện đi? Vân Dương bản nghĩ ra được phát một trận hỏa, trực tiếp đem cái này mấy cái ra hỏa khiến cho đầy bụi đất trở về, nhưng nghe cái này đại hán một câu về sau, lập tức nhãn châu xoay động, quay đầu nói, lăng lão, xem ra việc này ngài mới là cớ, cho nên còn phải ngài xuất mã mới là a. Dứt lời liền quay người lại, thẳng toàn đi trở về xe ngựa. Bên trong, Lăng Tiêu Túy vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem chui vào Vân Dương, cười khổ không được gật Vân Dương cái chán, máng, ngươi tiểu tử này quả thực là xấu được có thể chạy mù rồi. Vân Dương một buông tay, ngài lao không sai biệt lắm được, có thể hay không giảng điểm lý, người ta nói rõ tiểu là tìm ngươi, ta mỏ mẫm lẫn vào cái gì. Cùng ta có một đồng tiền quan hệ sao? Lăng Tiêu Túy hử một tiếng. Sau một khắc, Vân Dương chỉ thấy trước mắt lóe lên, Lăng Tiêu Túy đã theo trong xe biến mất, chợt bên ngoài truyền đến Lăng Tiêu Túy đạm mạc thanh âm, các ngươi gia chủ tử muốn tìm ta làm cái gì? Cái kia Cẩm Y Ghi đại hán thanh âm, lão trượng, mấy ngày nay, ngươi một mực tại trăm trượng hồ câu cá, ngày đêm không ngừng, điểm này, chúng ta đều nhìn ở trong mắt rồi. Mà xế chiều hôm nay, ngươi sớm thu cán, chắc là có chỗ thu hoạch ra. Nghe nói, ngươi làm đến đi một tí nhan sắc rất sáng rõ cá. Hắn rụt rè cười cười, tứ hoàng tử điện hạ để cho ta tới hỏi một chút ngươi lão, đem cái kia cá đều đặn cho chúng ta một ít, như thế nào đây? Lăng Tiêu Túy nghe vậy phía dưới, nhất thời cũng có chút ngộng. Câu được cá, là Vân Dương tiểu tử kia a. Các ngươi cứ như vậy tới tìm ta muốn, như thế nào cảm giác như vậy quái dị? Mấu chốt nhất chính là, ai nói chúng ta có gặt hái được, những cá kia rõ ràng tất cả đều thả được chứ. Các ngươi nếu là thật sự một mực chú ý đến chúng ta, há có thể hội thấy không rõ lắm. Đều đặn cho các ngươi một ít. Lập tức Lăng Tiêu Túy đã bị những lời này hấp dẫn tâm thần, không đều đặn. Lao ra hỏa. Cẩm Y Di trung niên nhân tiến tới một bước, diện mục căm trầm, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng, lời này là tứ hoàng tử điện hạ lại để cho hỏi. 3. Không có người chứng kiến Lăng Tiêu Túy động thủ, đại hán kia đã sớm đầy ngụm máu tươi đã bay đi ra ngoài. Đi theo đại hán cùng một chỗ đã đến, chính là tứ hoàng tử phủ cao thủ, chứng kiến lao nhân này rõ ràng dám động thủ, lập tức một tiếng gầm lên, năm cái bóng người, đồng thời phi thân mà đến. Sau đó, 333. Liên tiếp thanh âm vang lên, năm người đồng thời bay rớt ra ngoài. Trước sau bay ra ngoài 6 người, song song nằm trên mặt đất, mỗi người đều coi như toàn thân tê liệt một loại, một đầu ngón tay đều không thể nhúc đích. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ địa xem lên trước mặt đứng chắc tay, tay áo đồng bền lao đầu, mỗi người trong đầu đều là một mảnh bột nhão. Lao nhân này, là cái gì yêu nghiệt? Như thế nào liền nhìn đều không có thấy rõ, tiểu nga xuống. Nhất là đầu lĩnh cái vị kia cao thủ, càng thêm là kinh hại không hiểu. Chính mình thế nhưng mà đã đạt đến thất trọng núi cao thủ, chính là tứ hoàng tử quý phủ đệ nhất cao thủ. Chống lại này lão, vẫn là không hề có lực hoàn thủ. Không, lại há lại chỉ có từng đó là không hề có lực hoàn thủ, căn bản liền lão giả kia như thế nào ra tay đều không thấy rõ ràng, toàn bộ vô trí giác. Lão nhân này, là ai? Như thế nào khủng bố đến tư? Lăng Tiêu Túy vô vô tay, một phất ống tay áo, một cỗ cuồng phong đi qua, nhất thời đem 6 người này theo lộ chính giữa cuốn qua một bên. Chợt trở lại lên xe. Đi. Xe ngựa lộc cộc lái qua. Trên mặt đất, 6 người như cũ đồng loạt song song nằm, vẫn không nhúc nhích. Một hồi lâu sau về sau, mới tại mọi người ánh mắt khác thường ở bên trong, nguyên một đám khôi phục thêm chút sức khí, theo trên mặt đất đứng lên, hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều là mặt như màu đất. Chuyện này, trở về bẩm báo tứ hoàng tử a. Cẩm Y Lìa đại hán nhe răng nết miệng viện chính mình sau lưng, một bên mặt cao cao sưng lên. Trong mắt một tia lánh mang hiện lên. Chúng ta người theo sau không vậy? Theo sau rồi. Ân, cha rõ ràng lão nhân kia rốt cuộc là cái đó một nhà, xe ngựa đi nơi nào? Cẩm Y Lìa đại hán khuôn mặt tâm tàn, chỉ cần hắn vẫn còn trong thiên đường thành này, dù là hắn vũ lực kinh thiên, lại có thể thế nào? Cầm đầu cái vị kia võ sĩ cao thủ bờ môi giật giật, cảm giác trên mặt nóng rát, lại ngừng miệng. Hắn vốn định nói, có chút cao đoan nhân vật giang hồ, thực không phải chính là một cái hoàng tử có thể trêu chọc được rất tốt, chớ nói chi là ngươi chỉ là tứ hoàng tử cậu. Lao đầu, ngươi không có phúc hậu a. Vân Dương cực kỳ bất mãn nhìn xem Lăng Tiêu Túy. Như thế nào? Lăng Tiêu Túy đảo mí mắt hỏi ngược lại. Ngươi làm gì thế không diệt cỏ tận gốc? Vân Dương cả giận nói, trực tiếp toàn bộ giết chết là tốt rồi, sau đó lộ ra danh hào của ngươi, nên ngang rời đi, ai dám lộn xộn. Vì ngươi nhân gian thần thoại, đời này truyền thuyết thêm nữa một quyển sách truyền kỳ, ngươi bây giờ cách làm lại là trêu chọc một cái đại phiền thoái, sau đó chính mình vô vô bờ mông đi rồi. Đem hậu hoạn tất cả đều lưu cho ta. Nào có ngươi làm như vậy công việc hay sao? Lăng Tiêu Túy trợn trắng mắt, ngươi nói cái gì? Để cho ta ra đi giết bọn chúng đi, còn muốn vứt bỏ tên của ta, cái kia truyền kỳ thêm nữa cái gì hai chúng ta nói, dù sao từ nay về sau, ngươi nhất định là có thể khiêng của ta đại kỳ, tại trong thiên đường thành này muốn làm cái gì tiểu làm gì đúng hay không đâu rồi. Đây mới là ngươi rất muốn nhất kết quả a. Vân Dương lẽ thẳng khí hùng nói, với tư cách bằng hữu, chẳng lẽ đây không phải ngươi ứng việc sao? Những lời này, lại để cho bên ngoài Phương Mặc Phi trực tiếp một hồi xấu hổ. Da mặt dày có thể dày đến loại tình trạng này, cũng thật sự là không có ai rồi. Nhưng là, công tử nói hay lắm có đạo lý, như vậy chỗ dựa, ta cũng muốn a. Đã đi nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục về tới Vân Phủ. Âm thầm đi theo tứ hoàng tử phủ người cũng lặng lẽ đi vòng mèo, trở về hồi báo cho. Mà Lăng Tiêu Túy cùng Phương Mặc Phi đối với cái này đều không có gì động tác. Báo cáo tiểu báo cáo quá, có thể có cái gì cùng lắm thì hay sao? Đêm nay bên trên bảy rượu thiết tiến, chiêu đãi nhân gian thần thoại. Vân Dương ân cần đem Lăng Tiêu Túy thỉnh xuống, nói, chúng ta không say không về. Lăng Tiêu Tuy có chút kỳ dị ánh mắt nhìn xem Vân Dương mặt, bật cười lớn, cất bước vào cửa. Cùng tiểu tử này cùng một chỗ, đương thật là có chút cảm giác kỳ diệu đâu. Dùng thân phận của ta, mặc kệ đi tới chỗ nào, cho dù là tất cả đại bang phái trưởng môn, người chủ trì, thậm chí là một quốc gia quân vương, hoặc là nói là giang hồ danh môn đại phái chấp trưởng giả, không khỏi là cung kính, khách khí hữu lễ. Nhưng mà trước mắt tiểu tử này tu vi cũng chỉ như con sâu cái kiến một loại, thân phận địa vị bối cảnh cùng mình so sánh với cũng là trên trời dưới đất, nhưng hết lần này tới lần khác như vậy một tên, ở trước mặt mình lại thủy chung không tiêu ngạo không tự ti, huy sái tự nhiên. Mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất là, thằng này tuyệt đối không phải trang, trực chỉ bản tâm, không còn vô căn cứ. Đây cũng là kỳ rồi. Xem tiểu tử này làm việc ngay ngắn rõ ràng, thận trọng từng bước, tâm tư cẩn thận, trí tuệ vô cùng cao minh bộ dạng, cũng không giống cái loại này tâm lớn đến không có tim không có phổi người. Ngoài ra, thằng này còn cho tới bây giờ đều không che giấu chính mình chân thật nghĩ cách, ta lưu lại ngươi, tự là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng ngươi vũ lực, lợi dụng thanh danh của ngươi, lợi dụng ngươi hết thảy, đến cho ta sửa lại chỗ. Nhưng, đây hết thảy tất cả đều làm được thản bằng thẳng đãng, quang minh chính đại. Cái này tình huống không khỏi làm Lăng Tiêu Tuy đối với Vân Dương sinh ra mãnh liệt rất hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là có cái gì tự tin, đi đến có thể cùng ta bình khởi bình tọa địa vị ngang nhau tình trạng. Nguyệt thượng trung thiên. Giàn trông hoa xuống, hai người đối ẩm. Một cái thong dong tiêu sái, một cái nhàn nhã tiêu sái. Nội dung nói chuyện, cũng là thiên mã hành không. Cái này lại để cho ở một bên hầu hạ, dự thính Lao Mai cùng Phương Mặc Phi đều là từng đợt run. Công tử A, ngài cái này nói chuyện thật đúng là. Ngài đối diện thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ truyền kỳ A. Thỏa thỏa nhân gian thần thoại A. Thần thoại truyền thuyết phía trước, ngài. Ngài cái này cũng quá tùy ý đi à nha. Kỳ thật tại nhìn thấy ngươi lao phía trước, ta đối với ngài có rất nhiều suy đoán, bất quá nhìn thấy ngươi về sau, phát hiện chân nhân cùng đồn đãi không lớn đồng dạng. Vân Dương thuận miệng nói. Có cái gì không giống với? Lăng Tiêu Tuy uống một ngụm rượu, cười híp mắt hỏi, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Trong truyền thuyết ngươi ghét ác như cừu, cao không thể chạm, còn cao xử bất thắng hàn vân vân, nhất là thiên hạ của ngươi canh một là ai cũng khoái, còn ngươi nữa. Vân Dương nắm chặt lấy ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Lăng Tiêu Tuy đại giao động đầu của nó, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, khẳng định có khoa trương cùng phán đoán thành phần, nói thẳng ngươi thấy ta bản thân về sau có cái gì cụ thể cảm giác. Lao Mai cùng Phương Mặc Phi một trái tim nâng lên cổ họng. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Công tử ngài có thể muốn hảo hảo trả lời a. Nhìn thấy ngươi về sau. Vân Dương nói, nói chung tiểu chỉ cảm thấy. Ngươi dẫn theo thẳng, thẳng thắn, hơn nữa, có chút trẻ thơ chi khí, tùy tâm sở dụng, không có có điều cố kỵ, rồi lại có thể tuân thủ nghiêm ngặt một ít gì đó. Nói ngắn lại, nhìn thấy về sau, cảm giác Lăng Tiêu Tuy ba chữ kia, cũng không phải thần bí như vậy, ít nhất rất khó cùng truyền thuyết thần thoại cái gì liên hệ tới. Lao Mai cùng Phương Mặc Phi nhất thời ra một thân hãn. Ngay thẳng có thể, nhưng, thẳng thắn, trẻ thơ. Những người này có thể sử dụng để hình dung Lăng Tiêu Tuy. Chán sông A. Người ta làm sao lại cùng truyền thuyết thần thoại liên hệ không đứng dậy đâu rồi. Người ta là trên đời công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ A. Đó không phải là nhân gian thần thoại sao. Ha ha. Lăng Tiêu Tuy thoải mái địa phá lên cười, ý thái khoan thai khoái ý. Vân Dương trầm ngâm nói, nếu là ta đoán được không có sai, như vậy. Lăng lão chủ tu công pháp, hẳn là tương quan tại tâm tính phương diện A. Lăng Tiêu Tuy trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu bật cười, nói, muốn nói đã nói, ân, đúng là trẻ sơ sinh thiên tâm công pháp, về sau mặc dù có chút diễn biến, phối hợp thân thể thể chất, tu luyện nước hồn thiên băng, bất quá tổng thể mà nói, hay vẫn là cái kia một đường ấy. Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, quả là thế. Trẻ sơ sinh thiên tâm, vĩnh viễn bảo trì một khỏa tính trẻ con, tùy tâm sở dục. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc, một trái tim vĩnh viễn hoạt bát rồi. Đối với cái này loại người, đùa bỡn tâm kế, toàn bộ đều chẳng qua là cực kỳ buồn cười càng khả năng làm cho rất thật đáng buồn hậu quả. Người theo ta chơi, là tốt rồi thú vị, đùa bỡn tâm kế, ta rút chân tự đi, muốn đi thì đi. Nghiêm trọng một ít, ta muốn giết cứ giết, muốn tàn sát tự tàn sát. Cho nên, thật sự rất dễ dàng làm cho rất thật đáng buồn tình huống xuất hiện. Chương 133, ân oán ung dung bốn không giết. Cái gọi là giang hồ cao thủ, cũng không phải cái gì có danh tiếng muốn cao thâm mặt chắc, muốn ý vị mười phần, muốn có cái loại này cái giá đỡ hoặc là tư thế. Lăng Tiêu Tuy nhìn xem Vân Dương nói, ngàn vạn nhớ kỹ, một người nếu không thể sống ra chân ngã, như vậy, cho dù thành tựu lại cao, cũng không có ý nghĩa gì, ít nhất, đối với người này bản tâm là như thế này. Những lời này, Vân Dương trong lòng mình lặp lại nhiều lần, nhất thời cảm thấy rất được ta tâm. Một người nếu không thể sống ra chân ngã, như vậy, cho dù thành tựu lại cao, cũng không có ý nghĩa gì. Mà Lão Mai cùng Phương Mặc Phi, lại là nghe được toàn thân mồ hôi đầm địa, hãn thấu trong áo, chỉ cảm thấy Lăng Tiêu Túy một câu như cùng là chống chiều trông sớm thể hồ quán đính, trực tiếp tiết vào sâu trong linh hồn. Ăn xong uống bỏ đi, Lăng Tiêu Túy mới rốt cục mở miệng hỏi, đừng che giấu rồi, ngươi cùng ta đánh cuộc là ta thua, đã thua, tiền đặt cược muốn thực hiện. Ngươi tiền đặt cược hiện tại có thể nói. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, nói, của ta tiền đặt cược, chính là muốn thỉnh ngươi cho ta giết một người. Giết người? Lăng Tiêu Túy cười khổ, ta biết ngay không phải cái gì tốt việc, bất quá, trước đó cần muốn nói rõ bạch, ta bình sinh giết người mặc dù vô số, nhưng có bốn loại người, ta tuyệt không giết. Trung thần không giết, nghĩa sĩ không giết, trinh nữ không giết. Lăng Tiêu Túy nói, còn có một loại đâu rồi? Vân Dương hỏi, tứ quý lâu người, ta cũng không giết. Lăng Tiêu Túy nói ra. Vân Dương trong giây lát ngồi thẳng người, tứ quý lâu người, ngươi không giết. Truyền thuyết năm đó Lăng Tiêu Túy cùng tứ quý lâu đã làm hơn 100 năm, giết được núi thây biển máu, thù hận lại không nghe thấy rừng, song phương lập trường tất nhiên đối lập. Vân Dương còn từng một lần tưởng tượng cùng Lăng Tiêu Túy liên thủ, cùng một chỗ nhằm vào tứ quý lâu, nếu là có Lăng Tiêu Túy vũ lực gia trì, đối phó hắn tứ quý lâu tất nhiên làm chơi ăn thật. Không này sẽ Lăng Tiêu Túy lại vạn phần ngoài dự đoán mọi người địa xuất hiện một câu tứ quý lâu người không giết. Vân Dương trong chốc lát cảm giác mình có chút ngộng, cả người cũng không tốt rồi. Cái khác không giết cũng là mà thôi, nhưng là ngươi nói ngươi không giết tứ quý lâu người, ta phí lớn như vậy nhiệt tình tìm ngươi làm gì thế? Còn không bằng mắt không thấy tâm không phiền đâu. Về phần thoáng cái sẽ đem song phương hợp tác cơ hội phong kín sao? Làm như vậy thật sự được chứ? Năm đó bởi vì một kiện biến cố, ta chính diện cùng tứ quý lâu chống lại, cái này một đôi bên trên, liền tự rằng có 113 năm, khi đó... Ta chính thức là nhìn thấy tứ quý lâu tương ứng chi nhân liền giết, cũng bởi vậy tao ngộ đến tứ quý lâu gần như không chỗ nào không có mai phục, đánh lén, cắn trả. Lăng Tiêu Túy trong mắt lóe ra một vòng nhớ lại thần sắc, không, không nên nói là cơ hồ, phải nói mỗi một ngày là bất luận cái gì thời điểm, ta đều ở vào tứ quý lâu nghiêm mật bố khống, không chỗ nào không có tầng tầng mai phục trong cạm bẫy. Ngay lúc đó ta, cũng chỉ là dựa vào một thân thực lực xông vào mà thôi, tuy nói là ân cửu khoái ý. Tuy nói là mỗi lần phá cục hăng hái, tuy nói là nhiều chạm cựu địch đắc chí vừa lòng, nhưng mà nhà mình nhất biết nhà mình sự tình, ngày đó ngày sau đến, sao không phải từng bước duy gian, sinh tử khoảng cách. Cho dù tu vi cao thâm, có thể bảo trì huyền khí không dứt, sinh sinh bất tức, tâm cũng hay vẫn là hội mệt mỏi, người tâm luôn lại cực hạn. Lăng Tiêu Túy nói, cái kia đoạn thời gian chính thức tiểu là tại giết chóc trong vượt qua, cũng chỉ là trong đó cái nào đó thời gian, ta sẽ giết không dưới hơn 10 người. Giết đến cuối cùng mấy người thời điểm, ta kỳ thật nương tay rồi, không phải giết không được, mà là có chút chán ghét rồi. Đương nhiên, cái này còn không phải ta buông tha cho nhằm vào tứ quý lâu nguyên nhân chính, hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, ta tiểu chắc muốn hủy diệt tứ quý lâu ý niệm trong đầu, lại tuyệt đối không nghĩ tới tứ quý lâu quy mô lại to lớn như thế, thế lực chi hùng, càng là khoáng cổ tuyệt kim, tổ chức chi nghiêm mật, càng là khó có thể tưởng tượng, lại về sau, ta dưới cơ duyên xảo hợp. Phát hiện ra tứ quý lâu tứ đại tôn chủ bên trong hai người, cũng đem chi trọng thương, rốt cục gây động tứ. Quý lâu cao nhất thủ lãnh ra mặt. Khi đó, đã là ta mau bên trên tứ quý lâu mấy trăm năm về sau rồi. Niên tiên sinh nhìn thấy ta, không nói hai lời, đưa ra quyết chiến. Nhưng mà hai người đại chiến một ngày một đêm, bất phân thắng bại, tái chiến xuống dưới, chỉ có đồng quy vu tận, liền lưỡng bại câu thương khả năng đều không có. Song phương rốt cục dừng tay, sau đó niên tiên sinh nói với ta một đoạn lời nói. Lăng Tiêu Túy ung dung thở dài một hơi. Nói cái gì? Vân Dương hỏi. Nếu không phải ra dự kiến, Lăng Tiêu Túy từ nay về sau buông tha cho cùng tứ quý lâu ân oán, tự là theo cái lúc này bắt đầu. Đoạn văn này, chính là trọng điểm, hay hoặc là phải nói, đoạn văn này, mới là Lăng Tiêu Túy buông tha cho nhằm vào tứ quý lâu nguyên nhân chính. Nghiên tiên sinh nói, Lăng huynh, ta biết rõ ngươi vì sao tận lực nhằm vào tứ quý lâu. Chính là năm đó ngươi anh em kết nghĩa Trọng Thiên Đao Vương Lý Vô Quân đã bị chết ở tại Tứ Quý Lâu chi thủ, cho nên ngươi quyết ý hủy diệt Tứ Quý Lâu, vì huynh đệ báo thù, điểm ấy tình nghĩa huynh đệ không gì đáng trách. Trên thực tế, những năm gần đây này ngươi cũng đích thật là làm được rất đúng chỗ, thậm chí, đã giao động Tứ Quý Lâu căn cơ. Nhưng ngươi cũng nên biết, Lý Vô Quân sở dĩ bị Tứ Quý Lâu phục giết, sớm hơn ngọn nguồn chính là vì hắn trước hết giết Tứ Quý Lâu ba người. Chúng ta Tứ Quý Lâu giết chết Lý Vô Quân, chính là báo thù. Không giết hắn khó có thể phục bổn lâu người trong chi tâm, mà ngươi giết chúng ta cũng là báo thủ, không nói oan oan tương báo sự tình, hôm nay ta chỉ nói một sự thật, cái kia chính là. Bất kể là ngươi Lăng Tiêu Túy người nhà, hương thân, thậm chí kể cả Lý Vô Quân thân bằng bạn cũ, còn có quát ngươi trên giang hồ tất cả huynh đệ bằng hữu người nhà. Những người này, tại ngươi đối phó Tứ Quý Lâu thời điểm, đều bị dốc sức tương trợ. Trực tiếp hoặc gián tiếp địa vì Tứ Quý Lâu tạo thành trọng tổn thất lớn, nhưng ta hỏi ngươi, chúng ta còn có từng đối phó qua bọn hắn bất luận cái gì một người. Bổn lâu đệ nhất tôn chỉ là có cựu oán báo thù, tuyệt không liên quan đến người bị hại bên ngoài là bất luận cái gì người, cái này cố nhiên là bổn lâu tự cho mình cực cao tự tin, cũng là làm việc chuẩn tắc, nhưng mà ngươi Lăng Tiêu Túy thật sự quá mạnh mẽ, không phải sức người có thể giết trừ chi. Thế nhưng mà, mặc dù chúng ta giết không được ngươi Lăng Tiêu Túy, chẳng lẽ chúng ta còn giết không được huynh đệ ngươi? Mặc dù chúng ta vô năng, liền các huynh đệ của ngươi cũng giết không được, nhưng là ngươi những huynh đệ kia người nhà, chẳng lẽ tất cả đều là cái thế cao thủ? Chúng ta Tứ Quý Lâu nếu là muốn động, chỉ sợ, ngươi ngoại trừ có thể bảo trụ chính ngươi bên ngoài, ai đều không bảo trụ được. Cho dù ngươi đem hết toàn lực bảo hộ một người, chỉ cần Tứ Quý Lâu muốn động, ngươi cuối cùng nhất cũng chỉ có không làm gì được phần. Nhưng chúng ta thủy chung không có động. Mặc kệ ngươi Lăng Tiêu Túy là không thì cho là như vậy, hoặc là căn bản không có nghĩ đến, nhưng là, chuyện này nói ra, thủy chung cũng là một cái cự đại nhân tình. Tứ Quý Lâu đệ nhất tôn chỉ là có cựu oán báo thù, tuyệt không liên quan đến người bị hại bên ngoài là bất luận cái gì người, cái này cố nhiên là bổn lâu tự cho mình cực cao tự tin, nhưng cũng là làm việc chuẩn tắc, nhưng mà dưới nhiều năm như vậy đến, ngươi Lăng Tiêu Túy trước sau sau đã giết chúng ta mấy ngàn người. Cho nên ta mới đi ra cùng ngươi một trận chiến. Thế nhưng mà ngươi Lăng Tiêu Túy thật sự quá mạnh mẽ, này dịch cũng đã chứng minh, ngươi không phải sức người có thể giết trừ chi. Cho nên ta quyết định, nếu là Lăng huynh y thì nguyên cảm thấy không có giết đủ, như vậy, từ nay về sau khắc bắt đầu, ta sẽ lập tức truyền lệnh, Tứ Quý Lâu đem đối với Lăng Tiêu Túy triển khai cực đoan nhất phản công, chỉ có điều nhằm vào mục tiêu không còn là bản thân ngươi, mà là sở hữu cùng Lăng Tiêu Túy có quan hệ người. Cá chết lưới rách, không chết không lứt. Trái lại, như Lăng huynh nhận cho chúng ta Tứ Quý Lâu coi như chú ý một ít giang hồ đạo nghĩa, hoặc nhiều hoặc ít đối với Lăng huynh ngươi cũng có một phần tôn trọng. Như vậy, chúng ta từ nay về sau dừng tay giảng hòa, nước giếng không phạm nước sông, 113 năm ân oán, như vậy chấm dứt. Lăng Tiêu Túy nhẹ khẽ thở dài một hơi. Vân Dương cũng nhẹ khẽ thở dài một hơi. Vị này niên tiên sinh lời nói này, nói quá đẹp, đổi chỗ chi, Vân Dương không có tự tin có thể đem tràng diện sinh sinh tròn xuống, bước Lăng Tiêu Túy không thể không đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, nếu là người trong cuộc là Vân Dương, đã có thể cùng Lăng Tiêu Túy chết dập đầu không rơi vào thế hạ phong bản lĩnh, nhất định sẽ chết dập đầu đến cùng, đồng quy vu tận tiểu đồng quy vu tận, huynh đệ chi thủ mới là đệ nhất tuyển hạng. Cho nên, theo cái kia về sau, song phương ngưng chiến rồi. Lăng Tiêu Túy nói, ta cũng hứa hẹn, từ nay về sau, chỉ cần Tứ Quý Lâu không chủ động trêu chọc đến ta tiểu cũng không giết Tứ Quý Lâu người. Cho nên ta thứ tư không giết là bởi vậy mà đến. Lăng Tiêu Túy ánh mắt trong suốt nhìn xem Vân Dương, ung dung nói, ngươi đối với vấn đề này như thế để ý, xem ra ngươi muốn giết người, chính chỉnh là Tứ Quý Lâu người a. Vân Dương miệng liên liên, ta hiện tại cũng không thể khẳng định đối phương là không phải Tứ Quý Lâu tương ứng người. Hơn nữa, Tứ Quý Lâu chi nhân xưa nay ẩn nấp, chưa từng chủ động bạo lộ qua thân phận, ta nào biết được ai là ai không phải. Lăng Tiêu Túy mèo mó đầu, nói, cũng là không ngại nói ra danh tự tới nghe một chút. Lăng Tiêu Túy biết rõ Vân Dương là ở trộm đổi khái niệm, lảng tránh chính mình không giết Tứ Quý Lâu chi nhân thuyết pháp. Nhưng hắn đối với cái này không chút nào cho rằng ngang ngược, nếu là có thể đủ giết chết một cái Tứ Quý Lâu chi nhân, trả phía trước cái kia phần thiên đại nhân tình, cớ sao mà không làm, chỉ cần không vi lời hứa của mình là tốt rồi. Vân Dương ho khan một tiếng, nói, kỳ thật ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ người, đối với ngươi mà nói, bản chất tiểu là ép buộc, cho nên nói đối phương là hay không Tứ Quý Lâu người trong ngược lại là tiếp theo. Lăng Tiêu Túy nghe vậy sững sờ, kinh ngạc hỏi ngược lại, mục tiêu của ngươi đến tột cùng người phương nào? Mà ngay cả ta cũng khó có thể ứng phó sao. Vân Dương ha ha cười cười, người này thực lực cao tuyệt, thậm chí có thể nói đã vượt ra khỏi ta đối với tu giả nhận thức cấp độ, nhưng bởi vì ta bản thân thực lực nông cạn, cho nên phán định của ta chưa đủ luận, hoặc là người này tại lăng láo trong mắt ngược lại là không là đạo, nhưng mà ta nói nhằm vào người này tại lăng láo chính là khó xử, lại là vì vậy người, dựa theo ngươi không giết tiêu chuẩn mà nói, cơ hồ có thể nói là chiếm đủ ba hạng. Lúc trước, tiên đế tại vị, hắn là tiên đế làm thái tử thời điểm lão sư, sau đó tiên đế đăng cơ, hắn lại là thái tử lão sư, bệ hạ sau khi lên ngôi, hắn tử quan quy ẩn, chỉ có điều, hiện tại lại đã trở thành triều đại thái tử lão sư. Người này, ở thế tục mắt người trông được đến, có thể nói là một cái trung thần trong trung thần, đệ tam đế sư. Vân Dương nói, đã đệ tam đế sư, hắn niên kỷ to lớn có thể nghĩ, ít nhất khuôn mặt nhìn về phía trên dị thường gian mua, không có vài năm sống đầu bộ dạng. Người này càng là Ngọc Đường Đế quốc đệ nhất đại nho, môn hạ đệ tử vô số, môn sinh vây cánh, trải rộng thiên hạ, có thể nói là Ngọc Đường văn nhân chi tổ, đức cao vọng trọng. Lăng Tiêu Túy hít một hơi, một người như vậy, đệ tam đế sư, văn nhân đứng đầu, đức cao vọng trọng, phải làm thế chỗ khâm phục và ngưỡng mộ, ngươi lại muốn giết hắn. Này tế Lăng Tiêu Túy nhìn xem Vân Dương ánh mắt đều không đúng. Chương 134, đây là Xuân Hàn tôn chủ. Vân Dương cười khổ, người này hành động vĩ đại còn xa xa không chỉ không sai, người này năm đó đã từng thiệt nhiều lần bạch thân sông lên cung vàng điện ngọc, vi hoan uổng đại thần trực tiếp thấy mặt vua, dùng tánh mạng đảm bảo. Đối với các đệ tử của hắn, cũng là hết sức giúp đỡ, hưu cầu tất ứng, có thể nói là văn nhân mẫu mực, thánh hiền hiện tương, nếu là hắn một khi gặp chuyện không may, tất nhiên hội có vô số sĩ tử, cam tâm vì hắn chịu chết. Cũng sẽ có vô số quan lớn, sẽ vì hắn sân ga, quyết chí thể bất thay đổi, cựu tử dứt khoát. Vân Dương nói, cho nên nói người này trung thần nghĩa sĩ, thật đúng xem như chiếm toàn bộ rồi, còn phải lại thêm một cái đằng trước mục đích chung, đức cao vọng trọng, dù nói là ở thế thánh hiển, đó cũng là không đủ. Lăng Tiêu Túy gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì tốt rồi. Người này tên gọi là gì hắn thanh? Vân Dương nói, không biết Lăng lão ngươi có hay không nghe nói qua cái tên này đâu. Lăng Tiêu Túy thần sắc trên mặt trở nên rất quỷ dị. Khiếp sợ đã biến mất, lại mà thay chi, lại là một loại nói không rõ đạo không rõ thần sắc, nguyên lai là hắn. Vân Dương nói, nguyên lai Lăng lão lại cũng biết đại danh của hắn. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, từng chưa nói ra, há lại chỉ có từng đó biết rõ, hắn tiểu là Xuân Hàn tôn chủ. Cuối cùng bốn chữ vừa ra khỏi miệng. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân mãnh liệt địa run rẩy thoáng một phát, trong lúc nhất thời trong đầu như là đầy trời sấm rền cùng một chỗ nổ vang, thẳng chấn đắc màng thai ông ông tác hưởng. Hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nguyên lời nói ước nguyện ban đầu cũng vẹn vẹn dừng ở thăm dò Lăng Tiêu Túy phải chăng nghe nói qua người này đại danh, nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, Lăng Tiêu Túy lại trực tiếp cấp ra một cái lại để cho chính mình khiếp sợ được trở tay không kịp đáp án. Mà thôi Lăng Tiêu Túy thanh danh địa vị, đó là tuyệt đối sẽ không nói dối, cũng tuyệt đối sẽ không nói sai. Hoặc là phải nói, Lăng Tiêu Túy sẽ như thế chắc chắc, tất nhiên là xác định này điểm, thậm chí từng theo người này từng có cùng xuất hiện. Thế nhưng mà, đệ nhất đại nho, ngày thứ ba lại mặt lão thần, văn nhân chi tổ, trung thần nghĩa sĩ, thoáng như thánh hiền trên đời một người như vậy, thực chất bên trong đúng là tội ác chồng chất, táng tận thiên lương, đi ngược lại, tâm ngoan thủ lạn, phát rổ. Xuân Hàn tôn chủ, còn muốn dĩ vãng chỗ gặp qua tứ quý lâu người trong, phàm là chỉ muốn đến Xuân Hàn tôn chủ tiểu sẽ lập tức chết, hơn nữa còn là thần hồn câu diệt, cả người hóa thành xác gớp quỷ dị khủng bố chết kiểu này. Còn muốn khởi cái kia mặt mũi hiền lành, tuổi già sức yếu, một thân chính khí, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thanh danh tất nhiên sẽ ghi vào sử sách, ghi tên sử sách gì hắn thanh. Vân Dương chính thức không rét mà run, kinh hồn tăng đảm. Lúc trước ta tại đối phó tứ quý lâu thời điểm, tiểu đã từng chống lại qua cái này gì hắn thanh, ân, thì ra là Xuân Hàn tôn chủ, cơ hồ sở hữu đối phó âm mưu của ta bấy giờ, đều là xuất từ bút tích của hắn, đến cuối cùng, thậm chí liên hiệp mặt khác một vị tôn chủ, liên thủ bao vây tiêu diệt ta. Lăng Tiêu Túy thở thật dài, ta vừa rồi đề cập tới tứ đại tôn chủ bên trong hai người, đã từng bị ta trọng thương cái kia mở dịch, trong đó một vị tiểu là vị này Xuân Hàn tôn chủ, gì hắn thanh, dùng ngươi trước mắt nông cạn tu vi, đương nhiên không cách nào nhận thức. Nếu là các ngươi tầm đó từng có qua cùng xuất hiện, ta thực bề ngoài hoài nghi, ngươi rốt cuộc là như thế nào thoát ra hắn tay đi, thật sự là quá may mắn. Vân Dương nghe được toàn thân tóc gáy đứng đấy, nghĩ mà sợ không thôi. Vị này gì hán thanh hà lão, lại là có thể cùng Lăng Tiêu Túy giao thủ so chiêu siêu cường tồn tại. Thậm chí còn là ở song phương cực đoan sau khi giao thủ, đối mặt ở vào sát ý nhất thịnh thời điểm Lăng Tiêu Túy, càng có thể chạy trốn thế hệ, chỉ là bỏ ra trọng thương một cái giá lớn mà thôi. Lăng lão được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, chẳng lẽ? Vân Dương coi chừng mà hỏi. Ở trước mặt ta, cũng đừng có để thiên hạ đệ nhất cao thủ mấy chữ này rồi. Lăng Tiêu Túy lúc này đây trên mặt cười khổ chính là chân chân thật thật. Ta điểm ấy không quan trọng bổn sự, tại sao có thể là đệ nhất thiên hạ? Mà trên cái thế giới này, làm sao từng có qua cái gì đệ nhất thiên hạ? Lăng Tiêu Túy trầm trọng nói, nếu là có, thiên hạ kia đệ một là một đích thị là bị hắn đối đầu hãm hại. Vân Dương ho khan một tiếng, gãi gãi đầu. Nhưng trong lòng là mãnh liệt mà chấn động thoáng một phát. Lăng Tiêu Túy nói, ta điểm ấy không quan trọng bổn sự. Không quan trọng. Mà tới được Lăng Tiêu Túy bực này đẳng cấp, lại cũng sẽ không dùng loại này khẩu khí đến khiêm tốn. Bởi vì không cần phải. Như vậy, điều này đại biểu cái gì? Lúc trước ta chính diện đối bên trên tứ quý lâu thời điểm, nhiều nhất chỉ là trong giang hồ một cái có phần có vài phần danh khí người giang hồ mà thôi, nhưng mà tiếp tục truy sát vài thập niên về sau, trong lúc đó trên đầu liền có hơn thiên hạ đệ nhất cao thủ vòng nguyệt quế. Lăng Tiêu Túy cười cái gì khổ, thậm chí, mà ngay cả cái kia bài thơ, cũng là Tư Quý Lâu Niên tiên sinh tự tay ghi. Vân Dương tâm niệm vừa động, nhưng mà càng nghĩ càng cảm giác kinh hãi, lại là một hồi sởn hết cả gai ốc. Thần Long Ngốn Cong nhưng có khí thế hồng trần xa, một bình một kiếm say Lăng Tiêu, tứ hải bát hoang ứng vô số, thiên hạ anh hùng tôn trí cao. Như vậy vang dội thơ số, dĩ nhiên là dùng để hãm hại người hay sao? Nhưng mà thành danh thật sự được chứ? Theo cái kia về sau, ta gặp được khiêu chiến, đánh lén, bấy giờ, mai phục thậm chí so Tứ Quý Lâu tận lực an bài còn nhiều hơn, cái này là thành danh một cái giá lớn, một cái người trong cuộc hoặc là căn bản không muốn lưng đeo, nhưng lại không thể không lưng đeo. Lăng Tiêu Túy hắc hắc cười khổ, ân cửu hiểu rõ, thế nhưng mà cái này tên tuổi, lại vẫn là lấy không xuống. Cũng chỉ có thể cả đời đã thành vi người giang hồ nhãn hiệu cái bia. Vân Dương yên lặng gật đầu. Tứ Quý Lâu một chiêu này cũng đích thật là đủ độc ác, quả nhiên giết người không thấy máu. Nếu là Lăng Tiêu Túy cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ mũ thủy trung hái không xuống, như vậy, cứ thế mãi, mặc kệ lúc nào, vì vậy tên tuổi mà dẫn động hỗn loạn tiểu cũng không dừng lại, mà tương lai cuối cùng nhất kết cục, chỉ sợ hay vẫn là không khỏi táng thân tại đây sáu cái chữ phía dưới. Kiếm trạng thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Cái này là bực nào tên tuổi? Người giang hồ ai không muốn muốn? Vân Dương trầm ngâm một chút, nói, như nói như thế, cái này gì Hán Thanh cũng không phải cái gì chí sĩ đầy lòng nhân ái, lại càng không là cái gì trung thần nghĩa sĩ. Căn bản là chỉ là một cái mua danh chỗ tiếng, vì Tứ Quý Lâu trải đường dã tâm ra. Lăng Tiêu Túy cau mày nói, cái kia cũng chưa chắc, hắn vi Ngọc Đường đế quốc làm chuyện tốt hiện thực, cũng thật là không ít, mặc dù hắn điểm xuất phát chưa hẳn đương thật là vì Ngọc Đường đế quốc suy nghĩ, thêm nữa là vì cân đối đại lục các quốc gia thế cục, nhưng những lợi ích thực tế kia cuối cùng là thật sự. Vân Dương lạnh nhạt nói, chiến công của hắn như thế nào, chưa bao giờ trong mắt ta hôm nay chỉ biết là hắn là Xuân Hàn Tôn Chủ, hắn luôn linh huyết chú lại để cho hắn sở hữu giới trướng, chỉ muốn Xuân Hàn Tôn Chủ bốn chữ này tiểu sẽ lập tức chết, hồn phi phách tán. Chỉ này một cái cọc, hắn cũng đã tội đáng chết vạn lần, cho dù chết vạn lần cũng không ai thứ cho hắn qua. Luôn linh huyết chú. Lăng Tiêu Túy thoáng cái ngồi ngay ngắn, thần sắc thận trọng lên, hắn thật đúng đã luyện thành luôn linh huyết chú. Không tệ. Vân Dương trầm ngâm một chút. Nói, ta phía trước đã từng xác nhận, nhốt mấy cái Tứ Quý Lâu người trong, nhưng mà những người kia một khi nói ra Xuân Hàn Tôn Chủ bốn chữ này về sau, liền sẽ lập tức trên người hơi nước, huyết nhục khô héo, thậm chí liền cốt cách cũng đều vi làm một mịn, bị chết thảm không nói nổi. Đây chính là ngôn linh huyết chú khủng bố chỗ. Phàm là xúc phạm huyết chú người, hồn phi phách tán, chân linh mất đi. Lăng Tiêu Túy mặt trầm như nước. Ngay gần đây, Ngọc Đường Đế quốc bách chiến lao binh, thân thể tàn tật xuất ngũ trở về nhà người, không ngừng mất tích. Một lần mất tích, tự là 9 người. Vân Dương thản nhiên nói, hơn nữa, 9 người này ở giữa cảm tình, nhất định rất tốt. Lăng Tiêu Túy chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch thoáng cái sông lên đỉnh đầu. Với tư cách giang hồ đệ nhất cao thủ, đệ nhất võ học tông sư, Lăng Tiêu Túy tự nhiên biết rõ loại này tà ác tìm người biện pháp. Thần hồn ưu đồ, huyết nhục minh đường. Chỉ là muốn khởi loại này tà ác biện pháp, tự là khỏe mắt. Lại có việc này. Có. Chính là vì việc này. Ta mới ngẫu nhiên đã tao ngộ gì hắn thành, chỉ có điều lúc ấy ta cũng không biết hắn chính là ta một mực truy tra Xuân Hàn Tôn Chủ mà thôi. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, cả hai một mà nhị nhị mà một cũng tốt, vị này Xuân Hàn Tôn Chủ thực lực lại là cao thâm mặt chắc, nhìn chung toàn bộ Ngọc Đường Quốc. Tiểu trước mắt mà nói, thật đúng không người có thể chế. Lăng Tiêu Túy do dự một chút, toàn thân liếc thấy sát khí bốc lên, nhưng mà lập tức liền lại biến mất rồi. Buồn dâu nói, bất quá. Lời hứa của ta. Nhìn xem Lăng Tiêu Túy xoắn xuýt, Vân Dương đột nhiên đối với vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại người này đối với hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thậm chí quá nặng tại tánh mạng. Mặc dù là có chút cổ hủ, nhưng không phải không thừa nhận, đây là rất đáng yêu một người. Ngoài ra, Vân Dương còn cảm giác được, cũng chính bởi vì phần này kim thạch một loại tính tình, mới làm cho người này đạt đến trước mắt võ đạo cảnh giới. Nếu là hắn buông tha cho chính mình tín niệm cùng hứa hẹn, chỉ sợ cũng tiểu không đáng sợ như vậy rồi, cũng chẳng phải đáng yêu. Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật, Lăng lão cho dù thật đúng ra tay, cũng chưa từng có vi hứa hẹn, bởi vì, Tứ Quý Lâu thế nhưng mà trước có đối với ngươi ra tay. Trước có đối với ta ra tay. Lăng Tiêu Túy ngây ra một lúc, ta, như thế nào không có cảm giác đến. Vân Dương liếc mắt, nói, bọn hắn chính là nhằm vào Lăng lão chiếu cô chi nhân ra tay, chẳng lẽ không xem như có vi lúc trước ước định sao. Lăng Tiêu Túy vẫn là khó hiểu. Lần này lại không có nói xen vào, chậm đợi Vân Dương đến tiếp sau. Vân Dương tự không tha chậm, nhất cổ tác khi đem Tứ Quý Lâu phía trước nhằm vào Thanh Vân Phường động tác, bức bách Vân Túy Nguyệt lập gia đình chờ tình huống từng cái nói rõ. Đương nhiên, Vân Dương tại tố lúc nói, mặc dù đã gắng đạt tới khách quan, nhưng vẫn cựu không khỏi gia nhập rất nhiều thêm mắm thêm muối thành phần. Biết rõ Thanh Vân Phường là ngươi bảo kê, nhưng tứ quý lâu như cũ làm như vậy rồi, chẳng lẽ không phải trước đối với ngươi động thủ sao? Vân Dương chứng kiến Lăng Tiêu Túy còn có chút do dự, lại nói, hơn nữa, ta cũng không có yêu cầu ngươi nhất định phải giết chết vị này Xuân Hàn tôn chủ, chỉ cần ngươi đem hắn bạo đánh một trận, về phần là đánh thành trọng thương hay vẫn là chỉ còn một hơi đều không sao cả, chỉ cần hắn bất tử trong tay ngươi, nói như thế nào đều nói được đi qua đi. Lăng Tiêu Túy con mắt sáng ngời, hai tay vỗ, đúng vậy, cái chủ ý này tốt. Một bên Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đều là vẻ mặt một bức. Cái này cũng được. Hai người đều có một loại cảm giác, vị này thiên hạ đệ nhất cao thủ. Làm sao lại có thể tốt như vậy lừa dối đâu rồi. Cái này. Thương nghị đã định, Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương bắt đầu đẩy chén luận chén nhỏ, uống rượu giải buồn, chính thức qua mở nghệ rượu. Bữa tiệc này tốt ẩm, mãi cho đến nửa đêm phương tán, thẳng đến tiễn đưa Lăng Tiêu Túy đi phòng trọ nghỉ ngơi, Lão Mai mới cực kỳ coi chừng hỏi lên. Công tử. Ngài không phải là gặp một ngày nghỉ hàng A. Thằng này, như thế nào tốt như vậy bị lừa dối đâu? Vân Dương ý vị thâm trường cười cười, tốt lừa dối. Ngươi đi lừa dối thử xem. Ha ha cười cười, trở về phòng mà đi. Lăng Tiêu Túy tốt lừa dối. Điều này sao có thể? Sở dĩ sẽ để cho Lão Mai Phương Mặc Phi giả như vậy giang hồ đều sinh ra như vậy hảo giác, nguyên nhân chính Lăng Tiêu Túy tử vừa mới bắt đầu tiểu quyết định chủ ý muốn giúp mình bể bộn mà thôi. Thứ nhất, đánh cuộc thua tiền đặt cược. Thứ hai, ba đầu kỳ lân ngư cam tâm tình nguyện nhổ ra thiên thủy chi tinh ấn nghĩa. Hắn bất quá là lại để cho chính mình nghĩ biện pháp quanh con lòng vòng cho hắn một cái ra tay lý do mà thôi. Đương nhiên, đợi cho xác định mục tiêu nhân vật chính là tứ quý lâu Xuân Hàn tôn chủ, đối với cái này cái mối hận cũ mục tiêu, Lăng Tiêu Túy lại không cái gì một điểm do dự. Chương 135, Cha Ho Đào Phạm. Một sáng sớm, Vân Phủ Đại Môn bên này một đội nhân mã, rõ ràng là tứ hoàng tử thủ hạ chi nhân. Tứ hoàng tử lần này phái ra nhân thủ đương thật không ít, 500 tên khôi giáp tươi sáng rõ nét cấm vệ mênh mông quần quận mà lầm, gióng trống khua chiêng địa trực tiếp ngăn chặn Vân Phủ Đại Môn. Mà ngày hôm qua sát vũ mà về mấy người kia tắc thì tại vị ở phía trước nhất. Mặc dù chợt thoạt nhìn đối phương hùng hổ, nhưng là, lại cũng không có dám trực tiếp xông vào. Cũng chỉ là ở ngoài cửa lớn chờ. Nhưng cái này bức tư thế, lại là thái độ tươi sáng rõ nét, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Không ít người từ nơi này trải qua. Không hẹn mà cùng địa nhanh hơn bước chân, e sợ cho gây chuyện trên thân, gan lớn cũng không quá đáng vội vàng vừa ý hai mắt, cũng đều tranh thủ thời gian chạy trốn. Xem bộ dạng như vậy, Vân Hầu Phủ lần này chỉ sợ là chọc đại phiền toái nữa à. Liên tại lúc này, mấy cái thanh âm táo bạo vang lên. Tránh ra, tránh ra. Cái này kéo bè kéo cánh một đám người là chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm gì vậy? Sáng sớm ở chỗ này xếp hàng thao luyện à? Nhường một chút, đừng ngăn cản ra đường. Chó ngoan còn không cản đường đâu. Nói các ngươi chặn đường nói sai rồi sao? Ngươi nguyên một đám người không có chăn lấy người ta môn sao? Thế nào đấy, ngươi còn hướng ta trừng mắt, có tin ta hay không? Lão đại, ta là Đông Thiên Lanh A, ta đến xem nhìn ngài á. Lão đại, ta là Thu Vân Sơn, ta đến cùng ngươi đồng cam cộng khổ, vinh nhục cùng, phúc họa chung gánh A. Lão đại, bốn vị công tử quơ cánh tay, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp theo 500 cấm vệ trận doanh ở bên trong, vọt tới Vân Phủ trước cổng chính. Bốn người ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại tận đều là một mảnh bình tĩnh, một bộ chẳng hề để ý khoảng. Cho dù thực sự cái đại sự gì nhi, còn có thể chúng ta nhiều người như vậy ôm thành đoàn đều gánh không được hay sao? Cái kia trừ phi là trời sập rồi. Lao Mai mở cửa, nhìn thoáng qua bên ngoài 500 binh mã, đồng dạng vẻ mặt chấn định, tựa hồ hoàn toàn không có chứng kiến, nhiệt tình đón khách, nha, là bốn vị công tử đã đến. Mau mời tiến, công tử nhà ta còn không có lên, buổi tối hôm qua uống lớn hơn. Đông Thiên Lánh vẻ mặt hiếu kỳ, uống lớn hơn. Cùng ai uống? Ai như vậy ngu bức? Rõ ràng có thể đem lão đại cũng cho uống lớn hơn, nhất định là dậu đổ bìm leo, thừa lấy lão đại bệnh nặng mới khỏi, quả nhiên tiểu nhân hèn hạ. Tiểu là, gọi hắn ra đây, chúng ta phải giúp lão đại báo thủ. Thu Vân Sơn xoa tay, rõ ràng dám đem lão đại uống dậy không nổi giường, xem ta tự mình một người đem hắn làm cho gục xuống. Để ta đánh đi. Hạ Băng Xuyên âm dương quái khí. Thu Vân Sơn ngươi đừng uống nhiều quá lại bị người lừa dối rồi. Huynh đệ mấy cái còn phải giúp ngươi chùi đi. Cơ bờ nờ, đã nói rồi đấy Long Hổ Cao đến bây giờ đều không tin nhi, mấy ngày nay. Đã nói người lấy người ở giữa tín nhiệm đâu rồi, hiện tại người cái đó. Người ta là vui đùa Thu Vân Sơn chơi đùa ra tâm đắc rồi. Xuân Vãn Phong ở một bên bổ đao, ta ngược lại là may mắn cái kêu biểu diễn không có tới, nếu tới rồi, nói không chừng Thu Vân Sơn cũng bị người chơi thành dạng gì nhi, bản thiếu gia xấu hổ tới làm bạn. Thu Vân Sơn khí mặt đều thanh, cái này ngạnh nhi có phải hay không các người gây khó dễ rồi hả? Cờ bờ nờ người nào nói thêm câu nữa ta cùng hắn tuyệt giao. Ba người các ngươi ăn chơi thiếu gia, mỗi ngày cầm người khác vết sẹo chọc cười có nghĩa đấy ư, xem ta không hướng lao đại vạch trần bọn ngươi đáng ghê tởm sắc mặt. Bốn người cãi nhau, nối đuôi nhau mà vào. Bên ngoài, tứ hoàng tử phương diện mỗi người người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Không thấy được bên này đại binh tiếp cận, hùng hổ sao? Các ngươi khiến cho như vậy sung sướng là muốn làm loại nào? Mai quản gia. Dẫn đội trung niên hán tử kia vẻ mặt nghiêm túc, kính xin quản gia bẩm báo, chúng ta phụng mệnh truy nã đào phạm, kính xin Vân công tử mở ra đại môn, chớ để làm trễ nãi chúng ta tập hung. Đào phạm. Hai chữ này, lại để cho tứ đại công tử cũng là chấn thoáng một phát. Lão đại tại đây tư tàng đào phạm. Đây là cái gì triển khai phương thức? Lão Mai nói, ân, về việc này ta sẽ cùng công tử báo cáo, kính xin chư vị đợi một chút, đừng sốt ruột. Ba một tiếng, lại đem đại cửa đóng lại rồi. Người ở phía ngoài không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Vân Hầu Phủ cùng cái khác Hầu Phủ có thể không giống với, Vân Hầu Phủ có thượng phương bảo kiếm chân chỗ ở, nếu là tự tiện xông vào, thực có can đảm chém ngươi, hơn nữa thực đem ngươi làm thịt, đó cũng là bạch làm thịt, tìm ai tìm khắp không hồi cái này công đạo. Nhưng chuyện này, rồi lại không thể không làm. Lão đại, ngài đây không phải đã thức dậy. Quả nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn. Đông Thiên Lánh rất thân thiết đụng lên đến, thân thể lớn xong chưa? Lão đại, Đông Thiên Lánh hôn đản này thực sẽ không nói chuyện, lôi kéo làm quen cũng sẽ không. Lão đại làm sao dừng lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, rõ ràng tiểu là thần thái sang láng, thần hoàn khí túc, tựa như vừa chơi ba tiểu cô nương như vậy sảng khoái tinh thần. Hạ Băng Xuyên. Ngươi đã biết rõ tiểu cô nương. Lăn một bên. Lão đại ngươi thật sự là càng ngày càng xoáy rồi, có đôi khi cùng lão đại cùng một chỗ đứng đấy, ta cũng cảm giác mình còn là một nữ thì vẫn còn tốt hơn, như vậy có thể cho lão đại làm tiểu thiếp, tránh khỏi xem tới được đụng không đến. Thu Vân Sơn. Lão đại tốt nhất rồi. Xuân Văn Phong. Vân Dương nghe được nhất kiểm thái sắc, ở đâu có nửa điểm tinh thần lanh lẹ. Mấy người các ngươi trước chờ một chút. Nói xong đối với bên cạnh đang tại chậm rãi đánh quyền hoạt động thân thể Lăng Tiêu Thúy, Lăng Huynh, bên ngoài có tới bắt đào phạm. Ngươi cái này đào phạm nhanh đi ra ngoài xử lý một chút đi. Lăng Tiêu Túy một đầu hát tuyến, ngươi mới là đào phạm. Cả nhà ngươi đều đào phạm. Bất quá vị này tứ hoàng tử. Cũng hình như là rất có chút ít không thuận theo không buông tha đi à nha. Lăng Tiêu Túy cho dù lại như thế nào thật tình, dù cho tính tình, cũng bị trêu chọc đi lên. Đông Thiên Lánh bốn người tắc thì ngay ngắn hướng một hồi ngạc nhiên. Người ta tại trong nhà người, nên thụ ngươi che chở, ngươi không nói ra mặt giải quyết thoáng một phát sự tình. Rõ ràng làm cho nhân ra một cái đào phạm chính mình đi xử lý. Đông Thiên Lánh nhãn châu xoay động, đỉnh đạc mà nói, vị này. Ngạch, bằng hữu, nếu không, ta tới giúp ngươi. Lăng Tiêu Túy chính một bụng hờn dỗi, thản nhiên nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Dứt lời quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Tứ đại công tử lại là ngay ngắn hướng không vui. Đông Thiên Lánh nhíu môi, nói, lão đại, cái này ai à? Như thế nào như vậy sâu? Xuân Văn Phong, thoạt nhìn cái giá đỡ man đại. Tự cho mình rất cao nha. Hạ Băng Xuyên, sách, có chút ý tứ. Thu Vân Sơn, ta xem thằng này cũng không biết thế đạo hiểm ác, thiếu nợ giáo huấn, thiếu sửa chữa. Vân Dương ho khan hai tiếng, cũng không để ý, nói, đến đến, uống trà uống trà. Bốn cái gia hỏa muốn nghe ngóng Lăng Tiêu Túy nội tình, thái độ dù thế nào địa khác người Vân Dương cũng nhìn ra được bốn người chính thức tâm tư. Nhưng Vân Dương ghét nhất đúng là, ở trước mặt mình chơi loại này tâm nhãn. Ngươi nếu trực tiếp hỏi, ta hoặc là còn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Nhưng tứ đại công tử như vậy cho chính bọn hắn đào hầm chờ Vân Dương đi chôn bọn hắn làm vẻ ta đây, lại là Vân Dương không thích. Như là trước kia, Vân Dương sẽ thích. Nhưng trải qua trọng thương, tứ đại công tử không tiếc một cái giá lớn chậm trễ cứu chữa về sau, Vân Dương cũng có chút không thích loại phương thức này rồi. Tại đây ta tiểu không giải thích nữa à? Giờ phút này, cửa ra vào một hồi rối loạn động tĩnh truyền đến. Sau đó, đi ra ngoài Lăng Tiêu Túy tựa hồ nói vài câu cái gì. Sau đó đối phương tựa hồ là không thuận theo không buông tha. Vì vậy, một cổ áp lực khí thế, đột nhiên bạo phát. Lăng Tiêu Túy đối với đầu lĩnh quan quân dùng truyền âm nhập mật phương thức chỉ nói một câu nói. Vị kia quan quân trong lúc đó tiểu là trợn mắt há hốc mồm mà ngây ngẩn cả người. Sau đó Lăng Tiêu Túy không tiếp tục nói nhảm, thẳng quay người đi trở về. Đằng sau, càng có mấy người muốn xông lên truy nã tội phạm quan trọng. Nhưng này vị đầu lĩnh quan quân lại đột nhiên coi như phát điên một loại xông lên mấy cái miệng rộng tử đem mấy cái ra hỏa chụp ngã xuống đất, gián tiếp lấy lại phát ra liên tiếp hiệu lệnh. Thu binh! Thu binh! tranh thủ thời gian thu binh. Nhanh! Nhanh! Rút lui! Ngươi còn đang bảo ta cho ngươi gọi cho ngươi gọi cho ngươi gọi. Đang khi nói chuyện, thật đúng nổi điên một loại đem trợ thủ của mình vung roi ngựa đánh cho nửa chết nửa sống. Cho đến chỉnh quân toàn bộ viên rút lui thời điểm ra đi, vị này quan quân xung trận ngựa lên trước, như là sau lưng có khắp núi lao hổ tại truy một loại, cơ hồ tiểu là té tức té đái địa chạy thoát trở về. Nghe nói, một mực về tới tứ hoàng tử quý phủ thời điểm, vị này quan quân hay vẫn là vẻ mặt hoảng sợ. Một đầu mồ hôi nước, khống chế không nổi ra bên ngoài bốc lên. Đi theo Hùng Dũng ai vậy đi, sau đó đần độn, u mê trở lại một đám người, tự nhiên là tập thể không hiểu ra sao, bất mãn cảm xúc tràn đầy ý chí, chỉ có vị này quan quân lại là trắng bệch lấy khuôn mặt, một câu cũng không chịu nhiều lời. Mãi cho đến nhìn thấy tứ hoàng tử bản thân. Ta cho ngươi đi cầm thất lân thần tiên đâu rồi? Như thế nào? Tứ hoàng tử biểu lộ chất đầy kinh ngạc. Ánh mắt mọi người đều nhìn về vị này quan quân, ý tứ rất rõ ràng, hỏi hắn. Chúng ta nào biết đâu rằng làm sao chuyện quan trọng? Quan quân này toàn thân ý gì nguyên tại ức chế không nổi run rẩy, đục lên đi, tiến đến tứ hoàng tử bên thai bên trên, nhẹ nhàng mà nói một câu nói. Thanh âm rất nhỏ đến tất cả mọi người không có nghe được cụ thể nói chút gì đó. Sau đó mọi người sẽ cùng lúc chứng kiến, nguyên gốc xấu hổ nhuận thỏa thuê mãn nguyện cơ hồ chuẩn bị quân lâm thiên hạ thế đầu tứ hoàng tử, đang nghe hết mấy chữ này về sau, rõ ràng đặt mông tiểu ngồi trên mặt đất. Nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt, tức thì biến thành trắng bệch sắc. Trong cặp mắt, tràn đầy tận đều là sợ hãi. Ngay cả chân tay, đều run rẩy lên, thể giống như run rẩy. Vị kia trung niên đàn ông, thì ra là tứ hoàng tử cậu đại nhân, vẫn bất mãn tiến lên cáo chẳng nói, điện hạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này thất lân thần tiên thế nhưng mà quan hệ đến. Quan hệ đến cái rắm. Tứ hoàng tử đột nhiên bạo phát, nhảy dựng lên, đổ ập xuống tiểu đối với chính mình cậu một chầu đánh, ngươi biết ngươi lần này chọc bao nhiêu phiền phải sao? Ta là bị ngươi hại chết. Một hồi lâu sau. Tứ hoàng tử điện hạ một trận phát tiết ngoài, thả bị hắn đáng đánh như máu hồ lô một loại cậu, mất hồn mất vía lẩm bẩm nói, hiện tại. Làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là hoàn toàn đã mất đi chủ ý. Nghĩ đến chính mình rõ ràng cho Lăng Tiêu Túy quan dùng đảo phạm danh tự, rõ ràng còn phái người đi bắt, tứ hoàng tử cũng cảm giác, trước mắt trời đã tối rồi. Bực này chuyện tức cười tình lại là mình làm ra đến hay sao? Lăng Tiêu Túy là đảo phạm. Vấn đề này nếu là truyền ra ngoài, chính mình vị hoàng tử thanh danh. Thật đúng là muốn vĩnh viễn lưu truyền rồi. Vĩnh viễn biến thành toàn bộ thiên hạ gian vĩnh viễn trò cười. Điện hạ. Vị kia dẫn đội tướng quân tiến lên một bước, thấp giọng nói, vì kế hoạch hôm nay. Cái này chịu nhận lỗi chính là thuộc phải, bằng không, hậu hoạn vô cùng a. Tứ hoàng tử mặt mũi tràn đầy thê lương, vô lực nói, cái này. Có thể tại sao là tốt. Đông Thiên lãnh bọn người một chén nước trà còn chưa cửa vào, tiêu chứng kiến theo nơi cửa, vị kia đảo phạm rõ ràng đã thản nhiên trở lại rồi. Giải quyết. Vân Dương hỏi, khẩu khí rất tùy ý. Đối phương chẳng qua là một phần của tứ hoàng tử 500 cấm vệ, điểm ấy chính là số lượng có thể đối với Lăng Tiêu Túy tạo thành cái gì làm phức tạp. Cho nên hắn toàn bộ không lo lắng. Giải quyết. Lăng Tiêu Túy cũng rất nhạt mạc, hai đầu lông mày, còn có chút bất đắc dĩ cùng dở khóc dở cười. Bực này buồn cười sự tình, chính mình thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Uống trà, thỉnh. Vân Dương ha ha cười cười, cùng Lăng Huynh khó được tụ lại, hôm nay duyên phận. Cũng không biết sau này có thể không trọng tụ, mấy ngày nay, nhất định phải tận hoan. Chương 136, tứ đại tìm đường chết. Lăng Tiêu Túy ha ha cười cười, nói, ngươi tiểu tử này, nếu là ngươi bất tử, có thể xông được ra cái kia địa vong thiên la, tin tưởng lúc đó, chúng ta cuối cùng còn sẽ có gặp lại một ngày. Vân Dương gật gật đầu, nhận được các ngôn, giang hồ gặp lại. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Vân Dương trong nội tâm rất rõ ràng. Lăng Tiêu Túy lúc này đây thật là bán đi chính mình một cái thiên đại nhân tình. Sau ngày hôm nay, Lăng Tiêu Túy từng tại Vân Phủ làm khách, cùng mình trò chuyện với nhau thật vui sự tình, tất nhiên hội trắng trận lan truyền đi ra ngoài. Đến lúc đó, chẳng khác nào là tại trên người mình bỏ thêm một tầng hộ thân phủ. Cử động lần này mặc dù có lợi có tệ, nhưng ít ra tại trong thời gian ngắn, chỉ cần mình thân phận chân chính chưa từng bạo lộ, cái kia chính là lợi nhiều hơn hại. Sau đó hôm nay một chuyện về sau, Lăng Tiêu Túy tất nhiên hội tức thời ly khai. Mà chỉ cần hắn theo chính mình trong Vân Phủ này đi ra ngoài, còn muốn thấy hắn một lần, thật đúng muốn so với lên trời còn khó hơn. Thu Vân Sơn ở một bên, dâm gì, trợn trắng mắt, càng xem lão nhân này càng cảm thấy không vừa mắt, sâu liếc trong mắt hỏi, vị này. Ân, Lăng Huynh đúng không? Xin hỏi tôn tính đại danh. Đông Thiên Lãnh Xuân Vãn Phong Hạ Băng Xuyên ba người cũng đều là liếc mắt nhìn qua. Cái này thoạt nhìn có chút ngây thơ ra hỏa bề ngoài giống như tuổi cũng không nhỏ, không phải là sống được thấy ngu chưa. Như thế nào dám như thế làm bộ làm tịch. ai chứng kiến chúng ta tứ đại gia tộc công tử đi ra, không được cung kính. Cho dù là trong nội tâm có cái gì, trên mặt tối thiểu khách khí thái độ cũng là phải có. Ngay cả là vị kia cung trong mễ trưởng quỹ, quyền nghiêng vua và dân, cũng không làm theo muốn khách khí không dám lỗ mãng sao. Mặc dù cái kia long hổ cao còn không có đưa tới khục khục. Nhưng thằng này, đến cùng là lai lịch thế nào? Đối với thái độ của chúng ta, cái kia cũng không phải không kiêu ngạo không tự ti, mà là hoàn toàn không nhìn ở trong mắt, cái này thái độ, quả thực là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, thúc có thể nhẫn thẩm cũng không thể nhẫn. Mắt thấy Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương lời nói ẩn ẩn có chuyện đừng chi ý, không khỏi ra mặt sủa bậy. Lăng Tiêu Túy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thu Vân Sơn bọn bốn người, không để lại dấu vết nghiêng qua Vân Dương một mắt. Vân Dương túi đầu thưởng thức trà, giả bộ như không thấy được bộ dạng. Lăng Tiêu Túy nhàn nhạt cười cười, vị công tử này là... Thu Vân Sơn ngẩng lên cổ nói ra, tại hạ Thu gia chi nhân, Thu Vân Sơn, lão tiên sinh tất nhiên là không có nghe đã từng nói qua. Đông Thiên Lãnh cơ cổ, ra gọi Đông Thiên Lãnh, ngươi nghe nói qua ra danh tự sao? Ra. Lăng Tiêu Túy ánh mắt tại Đông Thiên Lãnh trên mặt nhiều dạo qua một vòng. Hạ Băng Xuyên, tại hạ Hạ Băng Xuyên, người của Hạ gia, tiểu gia tộc, không đáng nhắc đến ha ha. Ta là Xuân gia, Xuân Văn Phong. Xuân Văn Phong cười vô cùng rụt rẻ, không có ý nghĩa tiểu nhân vật một cái. Ha ha. Tứ đại công tử cười vô cùng giả. Chúng ta đối với Vân Dương khách khí, thậm chí trên miệng dùng hắn vi tôn, đây chính là có nguyên nhân, có thể cũng không ngươi lão gia hỏa này cũng có thể khinh thị. Tứ đại gia tộc, mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều là đủ để hết sức quan trọng sự tồn tại. Nhìn ngươi lão gia hỏa này rung động không rung động. Biết là chúng ta, còn không nạp đầu liền bái, càng đại khi nào. Lăng Tiêu Túy không biết giải quyết thế nào con mắt nhìn một vòng, nói, Xuân Hạ Thu Đông Tứ ra sao. Đích thật là không có nghe đã từng nói qua, vừa bãi vô danh, danh xứng với thực. Tứ đại công tử lập tức chỉ cảm thấy một cô ác khí theo đáy lòng rồi đột nhiên vọt lên, lại nghe đến Lăng Tiêu Túy nói, bất quá tương quan Xuân Hạ Thu Đông dòng họ thế hệ, ta nói chung còn nhớ rõ mấy cái quen biết cũ. Ân, Xuân Thủy Sa, Hạ Giang Hải, Thu Khai Thiên, Đông Hàn Nguyệt. Cái này mấy người vừa mới cùng ngươi cùng cấp tông. Các ngươi có thể nhận thức sao? Tứ đại công tử trên mặt nhất thời một hồi run rẩy. Nhận thức sao? Nói thật, cái này bốn vị tứ đại công tử thật sự không biết. Nhưng là, cái này bốn cái danh tự, lại là tứ đại gia tộc hiện tại còn cây còn lại quả to nhất cao một bối lao tổ tông. Đại danh tuy như sấm bên tai, lại giới hạn tại nghe nói qua, vô duyên nhìn thấy bản tôn chân dung. Vân Dương mỉm cười, thản nhiên nói, Lăng đại ca, ngươi cũng đừng có hù dọa bọn hắn rồi. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, mấy người bọn hắn đảm lượng rất lớn đâu. Như bọn hắn vừa rồi như vậy nói chuyện với ta khẩu khí. Coi như là ta vừa rồi nâng lên cái kia bốn cái quen biết cũ trói cùng một chỗ. Cũng là tuyệt đối không dám. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, nói, cái kia. Xin hỏi tiền bối. Lăng Tiêu Túy trong tay nhẹ nhàng chuyển chén trà, thản nhiên nói, ta lại lần nữa phục một lần, các ngươi bốn cái danh tự, ta đương thật không có nghe nói qua, bất quá. Ta gọi Lăng Tiêu Túy, các ngươi còn có nghe nói qua sao? Lăng Tiêu Túy một mình nhìn xem Đông Thiên Lãnh, vị này. Ra. Người nghe qua sao? Vân Dương cùng Lăng Tiêu Túy tiếp tục đối với ngồi uống trà, chuyện trò vui vẻ, hào khí hòa hợp cực kỳ. Tứ đại công tử mỗi người đều là vẻ mặt như cha mẹ chết, quy củ đứng ở một bên, hầu hạ uống trà chấm nước. Nguyên một đám mặt đều là thanh. Hôm nay thật sự là đi ra ngoài gặp được quỷ rồi. Lăng Tiêu Túy. Thằng này rõ ràng tiểu là trên đời công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy. Lão đại vừa rồi rõ ràng có mở miệng nhắc nhở qua nhóm người mình. Hơn nữa cũng vì nhóm người mình cầu qua tình, kết quả chính mình vẫn là đem người đắc tội. Quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống a. Nghĩ tới chính mình đã từng ngẩng lên cổ hỏi Lăng Tiêu Túy, ra gọi Đông Thiên Lãnh, ngươi nghe nói qua ra danh tự sao? Đông Thiên Lãnh tiểu cảm giác mình toàn thân hãn ngăn không được ra bên ngoài lưu, tiểu muốn trực tiếp đem chính mình đánh chết. Mất mặt. Thật không có như vậy ném. Đắc tội với người, cũng thật sự tại không có như vậy đắc tội. Ngay tại phổ vừa nghe đến Lăng Tiêu Túy danh tự một khắc này, tứ đại công tử tập thể choáng váng. Chén trà trong tay rơi trên mặt đất cũng không biết. Nguyên một đám miệng mở rộng ngây ngô xem lên trước mặt cái này một bà mấy tuổi còn trang thuần thực làm cho người rất buồn nôn tiểu lão đầu, đều là cảm giác thiên đều sụp. Nhất là về sau Lăng Tiêu Túy còn nói một câu nói, thật không biết nhiều năm như vậy, Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc lại có thể biết có như vậy kiệt xuất thanh niên tài tuấn, dũng khí quả nhiên có thể khen. Qua mấy ngày, nhất định phải đến nhà bái phỏng, miễn cho đắc tội tứ đại gia tộc. Đại họa lâm đầu càng tự không biết. Đoạn văn này về sau, tứ đại công tử chỉ cảm giác mình tâm đều nguội lạnh. Nếu để cho gia tộc biết rõ chính mình đại biểu gia tộc đắc tội Lăng Tiêu Túy. nếu là bị Lăng Tiêu Túy tìm tới cửa đi. Thật đúng tiểu là đại họa lâm đầu, không thể tránh khỏi. Chỉ sợ, gia chủ hội tự thân xuất mã chảo lấy chính mình, sau đó đặt ở môn lâu tử thượng phong đã làm, hỏng cái may mắn, không liên lụy gia tộc. Nay tế, bốn người như là bốn chỉ nhu thuận con mèo nhỏ, tất cung tất kính đứng đấy phục thị, nhân thủ một bà ấm trà, châm trà tục nước e sợ cho rớt lại phía sau, quả nhiên là ân cần tới cực điểm. Lăng đại ca, coi như hết. Vân Dương Hòa giải nói, cái này mấy cái đều là tiểu huynh đệ của ta, tuổi trẻ khí thịnh, ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Nói sau, người không biết không là tội a. Lăng Tiêu Túy thản nhiên nói, ta cũng không trách tội bọn hắn. Chỉ có điều, ta mấy cái quen biết cũ thành danh không dễ, cùng cực cả đời tâm lực, đem cơ nghiệp dốc sức làm đến bây giờ khó khăn bực nào, giống như bực này hoàn khố, sớm muộn có một ngày hội trêu chọc đến chính thức di thiên đại họa, phần này nhắc nhở, hay là muốn, ta cử động lần này thế nhưng mà hảo tâm. Hắn nhàn nhạt cười cười, nói cho cùng, năm đó xuân hạ thu đông bọn bốn người cũng từng cùng ta có qua một đoạn qua lại. Bốn người càng thêm mặt như màu đất. Cảm tình Lăng Tiêu Túy cùng bốn vị lao tổ tông còn không chỉ quen biết cũ đơn giản như vậy, là bằng hữu cũ, hay vẫn là bằng hữu cũ. Vân Dương nói, không bằng như vậy, Lăng đại ca nhàn vân giã hạc xuất trần chi nhân, tiêu không cần quan tâm cái này rồi, có thời gian, tiểu đệ thay ngươi đi một chuyến, cũng thì xong rồi. Lăng Tiêu Túy trần chờ thoáng một phát, nói, ân. Bốn người trong nội tâm nhảy dựng, chờ đợi ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Đại ca cứu mạng A.